Nha. Phỉ Phỉ dẫn theo túi sách đi đến cửa phòng ngủ, nhẹ giọng bĩu môi nói, Diệp A Di mới vừa rồi còn tại trong video nhìn ta này một bên, ta còn tưởng rằng nàng phát hiện ngươi đang chụp chồng nàng. Nghe được câu này, Thẩm Tinh toàn thân run lên bần bật. Cái gì? Ngươi thấy được? Chương 50, đối diện camera. Thẩm Tinh biểu tình có chút đột nhiên, trên mặt viết đầy chấn kinh. Một màn này khiến cho chạy tới cửa phòng ngủ Phỉ Phỉ bỗng dưng sững sờ, ngừng lại, còn tưởng rằng chính mình nói sai lời gì. Thẩm Tinh cầm điện thoại di động lên, bước nhanh đi đến Phỉ Phỉ bên cạnh, hỏi, ngươi vừa mới nói, ngươi trông thấy ngươi Diệp Thính Á Di tại nhìn trong video ống kính phương hướng. Phỉ Phỉ ngẩn người, gật đầu nói, a, nàng khẳng định phát hiện có người tại chụp nàng. Thẩm Thúc Thúc, thật không phải ngươi chụp. Thẩm Tinh lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ, mình lần trước trông thấy Diệp Thính quay đầu nhìn về phía trong video ống kính lúc, còn đã từng hỏi qua Mã Kim Long chị An Quan, lúc ấy đối phương nói không chỉ có không có trông thấy. Về sau còn hỏi thất tung tổ những người khác, cũng đều nói không có trông thấy Diệp Thính, cái này càng thêm khác thường hành vi. Mặc dù những người khác không có trông thấy, nhưng Thẩm Tinh lại nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn xác thực nhìn thấy, không có khả năng hoa mắt. Về sau hắn còn tại trên bàn cơm để Hồng Bân cùng Hồng An Kiệt hai cha con quan sát video, nhưng hai người này đồng dạng không có nhìn ra cái khác dị dạng. Hiện tại chẳng ai ngờ rằng, video này tại Phỉ Phỉ sau khi xem, vậy mà tại cô bé này trước mắt hiện ra mình từng thấy qua cùng một cái hình tượng. Thẩm Tinh không có nói tỉ mỉ, mà là lần nữa mở ra điện thoại video, bà Phỉ Phỉ kéo qua hai người ngồi ở trên ghế salon. Hắn chuẩn bị cùng Phỉ Phỉ một khởi nhìn lại video, bởi vì từ khi mình lần thứ nhất trông thấy Diệp Thính tại nhìn chăm chú ống kính sau, về sau hắn cũng tương tự không tiếp tục nhìn thấy qua giống nhau hình tượng. Này có lẽ muốn nhất định tỷ lệ mới có thể gặp được, cũng có lẽ cần tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới mới có thể mở ra. Thẩm Tinh không rõ ràng nguyên nhân, nhưng bây giờ đã Phỉ Phỉ nói nàng nhìn thấy, cũng nên thử lại thử một lần. Trong video, Diệp Thính thân ảnh quen thuộc kia đứng tại phòng vệ sinh cửa sổ bên cạnh, đối không khí đang nói cái gì, trong lúc đó còn kèm thêm một chút thủ thế. Một màn này cùng lúc trước Thẩm Tinh phản phục nhìn thấy hình tượng giống như lúc, không hề có sự khác biệt. Bất quá tại video sắp phát ra đến vị thanh lúc, một mực tại mật thiết lưu ý Thẩm Tinh bỗng nhiên cảm giác video hình tượng tựa hồ xuất hiện vi dừng lại. Này dừng lại thời gian rất ngắn. Thật giống như tại phát ra quá trình bên trong kẹt một chút, mà lại tạp đông cảm giác chớp mắt là qua, nếu như không phải nghiêm túc quan sát căn bản không phát hiện được. Thẩm Tinh cũng nhớ không rõ, không biết mình lần thứ nhất nhìn video này lúc ấy có hay không xuất hiện nhỏ xíu tạp đống hiện tượng. Bất quá ngay tại tạp đốn về sau, hình tượng bên trong Diệp Thính bỗng nhiên đình chỉ cùng không khí cho chuyện, mà là chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía trong video ống kính phương hướng, mặc dù hình tượng có chút mơ hồ, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt của nàng rất chuyên chú. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm ống kính. Phỉ Phỉ chỉ vào màn hình điện thoại di động nói, ngươi nhìn, Diệp A Di phát hiện có người tại chụp nàng. Nàng khả năng. Cùng quay chụp video người nhận biết. Nghe Phỉ Phỉ lời nói này, Thẩm Tinh tâm lý bỗng nhiên run lên ngột, dâng lên một cố mạc danh kỳ diệu cảm giác cổ quái. Nhận biết. Hắn mặc niệm ra này hai chữ. Thẩm Tinh tâm lý kỳ thật rất rõ ràng, video này đến từ nhai đạo chết đối diện một tòa đại lâu giám sát, cũng không phải là người nào đó cố ý quay chụp. Cho nên không tồn tại Diệp Thính cùng quay chụp người nhận biết khả năng. Nhưng Diệp Thính tại hình tượng trong nói bày biện ra quỷ dị hành vi, là thật cố ý làm như vậy, vẫn là một loại nào đó ám chỉ. Hoặc là, nàng phát hiện video phương hướng có cái gì đáng phải chú ý sự. Lúc trước Thẩm Tinh coi là Diệp Thính nghiêng đầu nhìn ống kính phương hướng là tại nhìn chăm chú mình, có thể là hắn ý nghĩ vào trước là chủ, cũng chính là tự mình đa tình. Có lẽ Diệp Thính căn bản không phải tại nhìn mình, mà là thật tại nhìn ống kính. Nhận biết. Chụp video người. Thẩm Tinh lần nữa mặc niệm một câu. Lúc này điện thoại video đã phát ra xong, mà lần này, hắn cùng Phỉ Phỉ hai người đều chứng kiến Diệp Thính quỷ dị hành vi. Nhưng Phỉ Phỉ cũng không cảm kích, còn tưởng rằng trong video Diệp Thính vốn chính là này dạng, mỗi một lần phát ra đều sẽ đúng giờ nhìn về phía video ống kính phương hướng. Nàng cũng không biết mình trong lúc vô tình một câu, tựa hồ dẫn dắt hoặc là gợi ý Thẩm Tinh cái gì. Ly khai ghế sofa, Thẩm Tinh đi tới phòng vệ sinh. Đi vào phòng vệ sinh đối mặt rác rưởi ngõ nhỏ chỗ cửa sổ đứng vững. Mặc dù bây giờ hắn là tại lầu 3, nhưng vị trí cùng mình tại trên lầu phòng trọ cơ hồ không có khác biệt, chỉ là cao thấp cùng nghiêng độ hơi có chút khác biệt. Ngẩng đầu nhìn xéo quá khứ, dựa vào trong trí nhớ lục soát, rất nhanh hắn đã tìm được chết đối diện kia đống cao ốc, sau đó ánh mắt tiếp tục tại đại lâu trong tầng lầu tìm kiếm. Không sai biệt lắm một phút tả hữu, thông qua phương vị đoán chừng, Thẩm Tinh đưa ánh mắt định tại nhà này đại lâu lầu 7 cùng lầu 8 vị trí. Xem ra, kia video hẳn là từ cái hướng kia quay chụp tới. Đương nhiên, trước mắt nơi đó đã sớm không có bất kỳ camera, trước kia quay phim thiết bị đã dỡ bỏ. Cùng Phỉ Phỉ trở lại trên lầu phòng trọ, lầu 3 phòng vẫn như cũ duy trì cửa sổ toàn bộ mở ra, trong phòng trừ tivi bên ngoài, không có gì thứ đáng giá, bọn hắn chuẩn bị để phòng nhiều toàn diện gió, thổi một chút. Lúc ăn cơm tối, ở tại lầu 5 Thẩm Đại Thẩm đi vào dưới lầu, nhiệt tình mời Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ đi trong nhà mình ăn cơm, nói là bao hết sủi cảo. Trước đó Thẩm Đại Thẩm mặc dù cũng mời qua Thẩm Tinh đi trong nhà ăn cơm, nhưng không có hôm nay này dạng chuyên xuống tới kêu, làm như thế nguyên nhân khẳng định là bởi vì Phỉ Phỉ. Thẩm Tinh cũng không có khách khí, sau khi tạ ơn, lôi kéo Phỉ Phỉ đi vào Thẩm Đại Thẩm trong nhà, này một nhà có 3 nhân khẩu, Thẩm Đại Thẩm không có công tác, trượng phu tại một nhà chế dược xí nghiệp đi làm, có cái nữ nhi chính đang học cao trung. Này gia nhân đều rất nhiệt tình, lôi kéo Phỉ Phỉ hỏi han ân cần, rõ ràng cân nhắc đến này nha đầu rất không may, này Hạ Thành cô nhi, dâng lên lòng thương hại. Phỉ Phỉ cũng không sợ sinh, cùng Thẩm Đại Thẩm nữ nhi trò chuyện khởi kình, trả lại cho các nàng nói về mình ở cô nhi viện chứng kiến hết thảy. Ăn sủi cảo, Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, còn không có hoàn toàn đêm đen đến, vừa rồi ý nghĩ một mực tại trong lòng quanh quẩn, hắn chuẩn bị đi chết đối diện cao ốc nhìn nhìn. Vừa vặn lúc này Phỉ Phỉ có người chiếu cố, ly khai một hồi cũng không lo lắng. Cùng Phỉ Phỉ cùng Thẩm Đại Thẩm nói một tiếng, nói là mình muốn lên đường phố mua chút đông tây, Phỉ Phỉ trước tiên ở này trong chờ lấy, những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng ra cửa xuống lầu, ly khai tiểu khu sau Thẩm Tinh lập tức hướng phía sau rác rưởi ngõ hẻm phương hướng đi đến, sau đó tại đầu ngõ xuyên qua nhai đạo đi tới chết đối diện cao ốc. Này cao ốc tại Lão Thành khu cũng có chút lịch sử, một chút nhìn qua ngược lại cũng không rách nát, nhưng không che giấu được tuế nguyệt tại tường ngoài lưu lại pha tạp vết tích, này tường ngoài sứ phấn cơ hồ chóc ra 1/3. Tòa nhà này sớm nhất là văn phòng, gọi Kim Thành cao ốc, về sau Tân Thành khu phát triển sau, đại bộ phận làm việc địa điểm đều đã di chuyển, về sau cách xuất rất nhiều phòng, dùng để bán ra cùng cho thuê. Cho nên hiện tại này trong cơ bản thượng biến thành ở lại lâu. Thẩm Tinh đi vào dưới lầu, bởi vì bên trong người ở cũng không ít, cho nên hành lang cửa ra vào tùy thời có người ra vào. Hắn đi theo một nam một nữ hai người lên thang máy, đệ xuống tầng 7 ấn phím. Hai người kia muốn tới 11 lâu, cho nên thang máy dừng ở tầng 7 sau, Thẩm Tinh đầu tiên đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi thang máy hắn trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong thang máy kia nữ đang dùng một loại ánh mắt khác thường tại liếc nhìn mình chu vi, nhưng cũng không có nhìn mình, mà kia nam thì là lập tức đệ xuống thang máy nút đóng cửa, cho người ta một loại rất bức thiết cảm giác. Chương 51, lầu 7. Cửa thang máy rất nhanh đóng lại, tiếp tục đi lên. Thẩm Tinh đứng tại thang máy bên ngoài, hơi kinh ngạc lấy lại tinh thần, vừa rồi trong thang máy một nam một nữ kia biểu hiện rõ ràng rất kỳ quái, tựa hồ có chút không nguyện ý tại này tầng 7 dừng lại cảm giác. Thẩm Tinh một bên suy nghĩ, một bên quay đầu nhìn bốn phía hoàn cảnh. Giờ phút này sắc trời tại dần dần chuyển tối, bên ngoài nhai đạo đèn đường đã sớm sáng lên, nhưng trong hành lang đèn tự động tựa hồ còn không có bị phát động, cũng không biết là xấu vẫn là cái gì. Tầng lầu này trông rất an tĩnh. Mình đứng bên phải là hành lang trong thang lầu, bất quá trong thang lầu môn hiện tại là đang đóng, mà bên trái đi lên phía trước mấy bước sau thì là một đầu thẳng tắp hành lang hướng hai đầu kéo dài, một mặt là hộ gia đình môn, mặt khác là hành lang hàng rào. Ghé vào trên hàng rào còn có thể trông thấy dưới lầu nhai đạo. Sắc trời càng ngày càng mờ, Thẩm Tinh đứng ở trong hành lang, đã không nhìn thấy hai bên cuối cụ thể vật thật. Mà lại tầng lầu này trông thực sự quá an tĩnh, phảng phất không có bất kỳ ai, chu vi không hề có một chút thanh âm truyền ra. Thẩm Tinh lựa chọn tới trước tầng 7 nguyên nhân, là hắn cũng không nắm chắc được trước đó camera vị trí đến cùng là tại tầng 7 vẫn là tầng 8, cho nên dựa theo phương pháp bài trừ trước từ tầng 7 bắt đầu xác định. Nếu như tầng 7 không có cái gì có thể nghi chỗ, hắn mới trực tiếp từ thang lầu gian thượng tầng 8 đi tiếp tục kiểm tra. Bất quá bây giờ đứng ở chỗ này, lại cho người ta một loại sợ hãi trong lòng cảm giác, loại cảm giác này để Thẩm Tinh không khỏi có thể khẳng định, có lẽ hắn không cần lên tầng 8, tầng lầu này tiểu có chút không đúng. Ghé vào hành lang trên hàng rào, nhìn nhìn nhà mình phương vị, từ nơi này nhìn sang, rất nhanh liền tìm được Thường Thanh Đằng tiểu khu phương vị, lập tức Thẩm Tinh bắt đầu hướng cuối hành lang di động. Bởi vì đứng tại khoảng cách này rõ ràng có chút không đủ, đến cuối cùng về sau, vị trí kia cảm giác tài năng cùng trong video đáng nhìn khoảng cách tương xứng hợp. Một bên di động, Thẩm Tinh cũng ở một bên quan sát bên trong lầu này động tĩnh. Trải qua thứ nhất phiến cửa phòng đóng chặt lúc, hắn bằng trực giác có thể nhận định này cánh cửa đằng sau không có người ở. Bất quá tại trải qua thứ hai phiến phòng một lúc, mặc dù này môn cũng là đang đóng, nhưng trong phòng lại truyền đến rất nhỏ tiếng nói chuyện, còn có chén dĩa nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Hiển nhiên này nhà là có người ở lại, mà lại tựa hồ còn tại ăn cơm. Trải qua nhà thứ ba cổng lúc, môn vẫn là đang đóng, nhưng bên trong có tiếng bước chân đi lại, còn có người tại ho khan, chứng minh bên trong cũng tương tự có người. Xem ra không hề giống trước đó đoán như thế, tầng lầu này trong không có người ở, chỉ là những này người đều đóng kín cửa, không có một nhà mở ra, cho nên dẫn đến trong hành lang lộ ra quá mức an tĩnh. Rất nhanh Thẩm Tinh đi vào cuối hành lang. Nơi cuối cùng này trong cũng có một nhà hộ gia đình, môn đồng dạng là đang đóng, cũng không có động tĩnh truyền ra. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn hắc ám, mặc dù nhai đạo sáng lên đèn đường quang mang khá nhiều, khiến cho này trong không có hoàn toàn lâm vào hắc ám, nhưng Thẩm Tinh ánh mắt ý nguyên đã bị ngăn trở. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng dậm chân, đỉnh đầu một chiếc đèn tự động sáng lên, quang mang có chút u ám, nhưng đầy đủ chiếu sáng chu vi. Thẩm Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, lớn như vậy một đầu trong hành lang, chỉ có chính mình đỉnh đầu đèn sáng rỡ, nhìn qua dị thường bắt mắt, hắn bỗng nhiên có một loại muốn chiếc đèn này mau mau dập tắt cảm giác, để tránh dẫn tới cái nào đó trong bóng tối không biết ánh mắt nhìn chăm chú. Bỗng nhiên hắn ánh mắt khẽ giật mình, nhìn về phía đỉnh đầu góc tường tới gần tường ngoài vị trí. Này trong trước đó tựa hồ lắp đặt qua thiết bị gì, về sau dỡ bỏ, chỉ để lại một cái treo ngược kim loại tiểu giàn khung, nhìn kỹ, hẳn là có thể nhét vào một cái quay phim thăm dò. Lúc này bỗng nhiên đèn tự động dập tắt, bốn phía lập tức lâm vào trong bóng tối. Thẩm Tinh lần nữa dậm chân, ánh đèn nặng lại sáng lên, hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn thế thì sâu bộ khung kim loại, phát hiện trên trần nhà có một đầu dễ hiểu dây điện vết tích, chỉ bất quá đã không có dây điện tồn tại. Nhưng kia vết tích rõ ràng so chu vi địa phương khác sạch sẽ hơn một chút, một đường kéo dài, cho đến cuối hành lang này nhà cổng phía trên, nơi đó từng có cái đã bị tu bổ qua tường khổng, hẳn là đã từng tuyến đường kéo dài đi vào lối vào. Xem ra trước đó màn hình giám sát, là từ này nhà trong phòng an trí ra, có lẽ trước kia này trong cũng không có hộ gia đình, mà là công ty. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh hướng phía trước hai bước, tiến đến này cuối hành lang cửa phòng đóng chặt trước, cẩn thận nghe ngóng, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, không biết có hay không người ở. Nhưng vào lúc này đèn tự động lần nữa dập tắt, cơ hồ là cùng thời khắc đó, một tiếng quạc kẹt, truyền đến mô cánh cửa bị mở ra thanh âm. Bất quá thanh âm này cũng không có kéo dài bao lâu, mà là rất nhanh đình chỉ, biểu hiện này cánh cửa khả năng chỉ là mở ra một đầu khe cửa, cũng không có hoàn toàn mở ra. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, nếu như là những người khác giờ phút này đã sớm toàn thân ứa ra nổi da gà, nhưng hắn không có, ngược lại lập tức phân biệt ra kia vừa rồi mở ra môn cũng không phải là trước mắt này phiến, mà là tại sau lưng nơi nào đó. Hắn lập tức quay người, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đèn tự động lần nữa sáng lên. Ánh mắt ném đi, liền gặp cách mình sau lưng gần nhất một cái cửa chống trộm, lúc này hiện lên mở ra trạng thái, nhưng chỉ là mở ra một cánh cửa may, duy trì cái dạng này không còn có bất kỳ động tĩnh. Thẩm Tinh không nói gì, càng sẽ không ở thời điểm này đến hỏi là ai, mà là giơ chân lên, nhẹ nhàng phóng hạ, đi về phía trước một bước. Nào biết bước thứ hai còn không có phóng ra, nay phiến chỉ mở ra một cánh cửa may cửa chống trộm bỗng nhiên bịch một tiếng, từ bên trong bị kéo lên. Bất thình lình một tiếng vang động, khiến cho Thẩm Tinh thân thình lình lắc một cái, kinh ngạc nhìn lại, nhưng phía sau cửa lại không có bất kỳ động tĩnh truyền đến. Chờ giây lát, vẫn là không có bất kỳ vang động. Hắn ánh mắt trở nên có chút băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm này cánh cửa một lát, bóp bóp nắm tay, hai tay bàng bạc lực lượng để hắn có loại muốn một quyền đập ra này phiến cửa chống trộm, nhìn nhìn sau cửa đến cùng có cái gì xúc động. Đứng tại chỗ thoáng bình phục một chút cảm xúc, lãnh tĩnh về sau, xoay người lại đến cuối hành lang phòng trước cửa, đoán ra thời gian, tại đèn tự động vừa mới dập tắt nháy mắt, đưa tay gõ này cánh cửa. Tiếng đập cửa vang lên một khắc, đèn tự động đồng dạng bị lần nữa gọi lên. Đợi một hồi, trong phòng tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Thẩm Tinh lần nữa gõ cửa, đồng thời tăng thêm cường độ. Nay một lần đợi ước chừng 10 giây đồng hồ sau, trong phòng có tiếng bước chân vang lên, rất nhỏ, nếu không phải tận lực lắng nghe, có lẽ căn bản nghe không được. Thẩm Tinh lui lại nửa bước, bên trong vang lên vặn vẹo khóa cửa thanh âm, sau đó cửa bị mở ra, bất quá trong môn cái chốt lấy một đầu phòng trống liên, môn chỉ là mở ra to bằng nửa cái năm đấm tiểu. Một cái đại khái 8-9 tuổi tiểu nam hài đầu tiến đến nơi cửa. Ánh mắt có chút e ngại nhìn phía ngoài Thẩm Tinh. Xin hỏi ngươi tìm ai? Sợ hãi rụt rè thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thẩm Tinh mặt lộ mỉm cười, mở miệng nói, ngươi tốt, tiểu bằng hữu, ta liền ở tại đường phố đối diện, mời hỏi ngươi phụ mẫu ở đây sao? Có chút việc muốn làm phiền bọn hắn một chút. Này tiểu nam hài lắc đầu, không tại. Vậy bọn hắn lúc nào trở về đâu? Thẩm Tinh hỏi. Tiểu nam hài lại lắc đầu, trả lời, không biết. Thẩm Tinh dừng một chút, gật đầu nói, được rồi. Một mình ngươi ở nhà lời nói phải nhốt tốt môn. Nếu có người gõ cửa, có thể lựa chọn không trả lời, cũng có thể trực tiếp trong phòng trả lời, nhưng không cần giống như bây giờ mở cửa nói. Ừ, tạ ơn thúc thúc. Tiểu Nam Hải đóng cửa lại. Hắn cũng không có di động, mà là ghé vào cổng, nghe Thẩm Tinh tiếng bước chân từng bước một đi xa, cho đến rốt cuộc nghe không được. Tiểu Nam Hải này mới xoay người, dọc theo u ám đổi dậy lối đi nhỏ đi vào trong nhà, này vốn là phòng khách trong phòng trưng bày hai tấm giường, một trường hơi nhỏ một chút, là hắn ngủ, một cái giường khác thì khá lớn. Tại giường chết đối diện trưng bày một cái lớn như vậy gỗ thật tủ quần áo. Phòng trong chỉ mở ra một chiếc đèn ngủ, cũng rất u ám. Tiểu Nam Hải đi hướng mình giường chiếu một khắc, từ phòng bếp chuyển tới một nam tử thanh âm, mới vừa rồi là ai? Nam Hải dừng một chút, nói khẽ, một cái người xa lạ, hắn sao sai cửa? Trong phòng bếp lúc này truyền đến chén dĩa va chạm, còn có dòng nước cọ rửa tiếng. Tiểu Nam Hải cúi đầu nhìn nhìn mình đồng hồ điện tử, hắn bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, nhanh chóng chui vào chăn, đem mình hoàn toàn che lại, chỉ trừ lại một cái khe hở nhìn chằm chằm bên ngoài. Trong chăn, hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn một chút có dạ quang công năng đồng hồ điện tử, tại không sai biệt lắm nhanh đến 8 điểm lúc, cửa phòng bếp một người nam tử thân ảnh đi ra, hai tay không có đong đưa, chỉ là xê dịch bước chân, đi đến tủ quần áo dừng đứng lại. Hắn chậm rãi kéo ra trong đó một cái cửa tủ quần áo, ánh mắt nhìn chăm chú trong đó, không còn có bất kỳ động tác gì. Yên tĩnh phòng trong, cái này nam nhân không nhúc nhích, đưa lưng về phía Tiểu Nam Hải, thấy không rõ lắm dung mạo, lộ ra một cỗ không hiểu quái gì cảm giác. Mà ổ chăn trong Nam Hải thì không tự chủ rụt cổ một cái, toàn thân toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Chương 52, ngẫu nộ. Đã này Tiểu Nam Hải phụ mẫu không ở nhà, Thẩm Tinh cũng không tiện đi vào, hắn chuẩn bị chờ lúc ban ngày lại tới nhìn nhìn. Trở lại Thường Thanh Đằng tiểu khu, Thẩm Đại Thẩm nữ nhi Tiểu Ninh chính tại phụ đạo Phỉ Phỉ làm bài tập. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua, không có quấy rầy các nàng, mà là trở lại lầu ba Phỉ Phỉ nhà bà ban ngày xuất ra đi phơi đệm chăn thu về. Trong lúc đó có người lên lầu xuống lầu, tại nhìn thấy này nhà trong phòng vậy mà đèn sáng rỡ còn có người tại lúc, những cư dân này không có chỗ nào mà không phải là quăng tới kinh nghi ánh mắt. Nửa giờ sau, Thẩm Tinh đi Thẩm Đại Thẩm nhà bà Phỉ Phỉ kêu trở về, lại đối Thẩm Đại Thẩm sau khi nói cảm ơn, một lớn một nhỏ hai người trở lại lầu 4 phòng trọ. Ban đêm Thẩm Tinh ngay tại trên ghế salon ngủ một đêm, hắn cũng không có tiếp tục tại công tác đài mân mê một điều, bởi vì Phỉ Phỉ thứ hai ngày muốn lên học, một lần nữa trở lại trước đó lao thành thứ nhất học giáo, một lần nữa trở lại quen biết đám tiểu đồng bạn bên cạnh. Thủ tục nhập học do tòa thị chính công nhân viên chuyên môn làm, cũng chính là vừa mới chuyển trường ra ngoài, hiện tại lập tức lại trải qua cùng một cái thông đạo chuyển trở về. Theo Thẩm Tinh cũng là đủ dày vò, hắn thứ hai ngày còn phải lại đi bổ sung mấy cái thủ tục, nhưng chỉ cần có thể một lần nữa trở về, Phỉ Phỉ lại có vẻ so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tinh lúc đầu chuẩn bị rời giường đưa Phỉ Phỉ đi trường học, nào biết mình vậy mà ngủ quên. Xem xét điện thoại chuông báo, tựa hồ đã vang lên, mà lại hẳn là bị người nhanh chóng đóng lại. Trước sofa trên bàn trà lưu lại một tờ giấy, trên tờ giấy viết hai hàng văn tự, chỉnh tề, nét bút còn rất hợp quy tắc. Thẩm Tinh biết Phỉ Phỉ học rất giỏi, bình thường ở trường học vững vàng cả lớp trước ba, căn bản không cần mình hao tâm tổn trí. Hắn từ trên ghế xả lòn ngồi xuống, rủi rủi con mắt, bả tờ giấy tiến đến trước mắt nhìn nhìn. Trên đó viết Thẩm Thúc Thúc, ta đi học, học giáo rất gần, không cần đưa đón ta. Dưới lầu chìa khóa ta cho ngươi lưu lại một bả, sau khi tan học lập tức liền trở lại, gặp lại. Này hai tử. Thẩm Tinh cười cười, lập tức hắn phát hiện giờ phút này mình vậy mà lộ ra lão phụ thân tiếu dung, dọa đến mau đem mặt kéo căng lên. Rửa mặt sau, Thẩm Tinh đi ra cửa bả cần phía bên mình làm xong thủ tục, sau đó ngồi đợi Phỉ Phỉ chuyển trường kết quả thông chi. Kết quả mặc dù không có đến, nhưng cũng không ảnh hưởng hiện tại Phỉ Phỉ đi trước thượng học, dù sao có chị An Sảnh chào hỏi, kết quả ra chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó Thẩm Tinh liên hệ mình này phòng trọ phòng đông, nói cho đối phương biết mình không muốn ra thuê, mặc dù còn có nửa tháng mới đến kỳ, nhưng bây giờ liền sẽ dọn ra ngoài. Kia phòng đông đảo không nói gì, chỉ là yêu cầu Thẩm Tinh không cần để tại này trong căn phòng đi thuê phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cũng chính là bảo trì phòng sạch sẽ, hắn tốt cho thuê kế tiếp khách trọ. Buổi trưa Thẩm Tinh đi liên hệ công ty dọn nhà. Bởi vì chỉ là từ trên lầu đem đến dưới lầu, không cần tiểu xe hàng, công ty dọn nhà chỉ là ra hai cái công nhân bốc vác tới, rất nhanh liền đem Thẩm Tinh công tác đài, kệ hàng, một cái tủ quần áo cùng với khắc thượng vàng hạ cám đóng gói đông tây vận chuyển đến lầu 3. Kỳ thật lấy Thẩm Tinh hiện tại lực lượng, một mình hắn cũng có thể đem đông tây chuyển xuống tới. Nhưng thử nghĩ một chút, một cái gầy yếu nam tử hai tay hợp lực đem kia lớn như vậy, rõ ràng cùng mình kém xa công tác đài từ thang lầu gian mang lên lầu 3 một màn. Chỉ là ngẫm lại liền không thể tư nghị, hắn cũng không muốn để người hoài nghi. Nguyên bản Thẩm Tinh còn muốn lấy ban ngày lại đi phía sau cao ốc tầng 7 nhìn nhìn, nhưng không nghĩ đến thu dọn đồ đạc là nhất tốn thời gian, chuyển xong nhà sau, bất chi bất giác ngay tại trong nhà thu thập một cái buổi chiều. Chờ nhớ tới cái này sự lúc, Phỉ Phỉ đã cóng tiểu túi sách trở về. Tất cả đều chuyển xuống tới rồi sao? Trong phòng đã đổi vui tươi hớn hở nước, tiểu cô nương về đến nhà rót cho mình nửa chén nước, uống một hơi hết, quay đầu hỏi thăm.
Ân, hầu như đều chuyển xong, bận bịu cả ngày.
Thẩm Tinh một bên đưa trong tay đồ vật bày ra tốt, một bên trả lời.
Vất vả.
Phỉ Phỉ lộ ra mỉm cười. Thẩm Tinh sửng sốt một chút. Phỉ Phỉ dẫn theo túi sách đi vào phòng ngủ của mình, không cần người nhắc nhở, nàng rất nhanh làm lên hôm nay tác nghiệp. Trong lúc đó Thẩm Tinh đi vào liếc một cái, không sai biệt lắm 20 phút tiểu gia hỏa này tiểu làm xong tác nghiệp, bỏ vào túi sách sau còn kiểm tra một lần phải chăng có bỏ sót. Lúc này Thẩm Tinh đem hai gian phòng ngủ giường chiếu đổi lại mới đệm chăn ga giường, mà Phỉ Phỉ thì là kéo tay áo đi vào phòng bếp. Thẩm Tinh thấy thế lần nữa sững sờ. Phòng bếp hôm qua vừa bị quét sạch sẽ, giờ phút này không nhốn bụi trần, cũng không có cái gì khói dầu vị. Trong phòng còn có gạo, dầu muối tương giấm đều là từ trên lầu phòng trọ lấy xuống, cũng đều còn có còn thừa. Thẩm Tinh theo vào phòng bếp lúc, liền gặp Phỉ Phỉ đứng tại một cái ghế gỗ nhỏ bên trên, chính bà gạo trắng múc hai chén, rót vào đã rửa sạch sẽ nồi cơm điện trong. Gặp lại sau Thẩm Tinh tại nhìn mình, Phỉ Phỉ hỏi, ngươi bình thường lượng cơm ăn lớn không lớn? Thẩm Tinh không có trả lời nàng, mà là ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm cơm?
Không phải đâu.
Tiểu cô nương lại đi nồi cơm điện trong đổ vào một chút gạo trắng, nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm, một bên rót vào chút ít nước bắt đầu vo gạo, một bên trả lời, chẳng lẽ mỗi ngày đều ở bên ngoài ăn?
Hoặc là ăn mì tôm sao?
Thẩm Tinh cảm thấy xấu hổ, cười cười, kỳ thật ta sẽ còn trứng tráng cơm chiên. Phỉ Phỉ quay đầu lại nói, trước kia mụ mụ thường xuyên đã khuya mới về nhà, ta đã tập quán một người. Nàng không ở nhà thời điểm, ta chỉ có một người nấu cơm ăn, trả lại cho nàng ấm áp lưu tốt, đợi nàng ban đêm trở về có thể có miệng cơm nóng ăn. Chính là có đôi khi vào không được ra môn, cho nên chạy Thẩm thúc thúc chỗ ngươi đi. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ nở nụ cười. Nếu như không phải như vậy, quan hệ của hai người còn không có khả năng như thế tốt. Nghe nàng lời nói, Thẩm Tinh lại có chút động dung. Phỉ Phỉ quay đầu tiếp tục làm lấy trên tay sự, không có chú ý tới Thẩm Tinh biểu tình biến hóa, ta sẽ làm rất nhiều đồ ăn, một chút là mụ mụ dạy ta, một chút là chính ta học được, có đôi khi muối phóng nhiều, mụ mụ còn nỗ lực giả vờ như ăn rất ngon bộ dáng. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ hé miệng nở nụ cười. Thẩm Tinh đứng tại cửa phòng bếp, trầm mặc không nói.
Thẩm thúc thúc, làm phiền ngươi ra đường mua chút thịt, cà chua, khoai tây, rau xanh, còn có một số hành tỏi, đúng, lại mua một bình đậu cà vỏ tương.
Phỉ Phỉ quay đầu lại nói.
Được rồi.
Thẩm Tinh gật gật đầu, ngươi chạm trên ghế phải chú ý an toàn, ta lập tức trở về. Đưa mắt nhìn chính đang bận rộn Phỉ Phỉ một chút, tâm lý đột nhiên có loại không nói ra được tư vị, Thẩm Tinh cầm lên điện thoại rời đi, không quên đóng lại phòng khách môn. Thường Thanh đẳng tiểu khu phụ cận tiểu có một cái chợ bán thức ăn. Ra cửa trải qua hậu phương rác rưởi đầu ngõ, lại trải qua mấy cái bên đường cửa hàng, sau đó rẽ phải chính là mua một chút cà chua cùng khoai tây sau, Thẩm Tinh đoán Phỉ Phỉ có thể muốn làm cà chua trứng tráng, bất quá trong phòng tốt giống không có còn lại bao nhiêu trứng gà, thế là lại mua hai hộp. Đi đến rau quả khu vực, xưng nửa cân rau xanh sau, nắm một cái hành hoa, ngẩng đầu một cái, liền gặp một người nam tử nắm một đứa bé trai chính tại bên cạnh mình quầy hàng mua thức ăn. Hắn vốn định thu hồi ánh mắt, nhưng nao nao. Ánh mắt rơi vào kia tiểu nam hài trên thân. Nay hai tử diện mạo, nhìn qua tựa hồ có chút quen thuộc. Lập tức Thẩm Tinh nghĩ tới, tối hôm qua tốt giống tại Kim Thành cao ốc tầng 7 nhìn thấy tiểu nam hài, chính là trước mắt cái này. Nam hài mặc đồng phục, xem bộ dáng là cùng Phỉ Phỉ cùng một cái học giáo, bất quá hẳn là so Phỉ Phỉ lớn hơn một tuổi. Nắm tay hắn nam tử nhìn qua bẩn thỉu, râu ria lôi thôi, y phục trên người cũng là bụi bẩn, cho người ta một loại lôi thôi lết thiết cảm giác. Chương 53, vô lương báo phiến. Lúc này tiểu nam hài đồng dạng nhìn thấy Thẩm Tinh, mà lại biểu tình khẽ giật mình, rõ ràng nhận ra hắn. Bất quá này tiểu nam hài lập tức rụt cổ một cái, quay đầu đi, không muốn nói chuyện với Thẩm Tinh, thậm chí giả vờ như không có nhìn thấy bộ dáng. Thanh toán mua hành tiền sau, đây phụ tử quan hệ hai người nắm tay rời đi, trong lúc đó tiểu nam hài quay đầu len lén liếc Thẩm Tinh phương hướng một chút, Thẩm Tinh đều nhìn ở trong mắt. Đối với hắn vì cái gì biểu hiện ra bộ dáng này, Thẩm Tinh cảm thấy nghi hoặc. Đến Kim Thành cao ốc tầng 7 đi thăm dò nhìn, chỉ là Thẩm Tinh nhất thời hưng khởi hành vi, nếu không phải Phỉ Phỉ đột nhiên nói câu nói kia, hắn cũng sẽ không sinh ra trong video Diệp Thinh có lẽ là tại lưu ý thăm dò vị trí khả năng. Bất quá tòa cao ốc này tầng 7 đích xác có chút cổ quái, đầu tiên tối hôm qua đầu kia hành lang thượng thanh khống đèn dập tắt thời điểm, này hạ quân nhà cách vách cửa chống trộm bỗng nhiên mở ra một đường nhỏ. Sau đó trong phòng không có người ra, cũng không có người nói chuyện, lộ ra một cỗ không hiểu quỷ dị. Lại sau đó chính là này tiểu nam hài biểu hiện, rõ ràng tối hôm qua nhìn thấy qua mình, lại vẫn cứ giả vờ như không quen biết bộ dáng, rất giống đang giấu giếm cái gì. Thẩm Tinh quyết định nhất định phải lại đi nhìn nhìn, Diệp Thính tại trong video nhìn cái hướng kia, khẳng định là có nguyên nhân. Mua thức ăn ngon ra chợ bán thức ăn, vừa lúc ở giao lộ gặp một cái bán báo, gia hỏa này chính tại cao giọng gào to Vân Cốc Vãn Báo cùng Đô Thị Báo hai phần chỉ cần một khối tiền. Bình thường này hai phần báo chí phân biệt bán một khối, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, bán nhà báo còn có rất nhiều báo chí không có bán đi, không khỏi có chút hoảng hốt, cho nên trực tiếp nửa giá bán ra. Nếu không có bán đi báo chí tích lũy được lời nói, sợ là đêm nay báo thực sự muốn bán được buổi tối. Lúc đầu Thẩm Tinh rất ít xem báo chí, nhưng nghe này bán nhà báo một gào to, trở tay tiểu cho hắn một khối tiền, kẹp đi hai phần báo chí, trong lòng suy nghĩ sau này không có việc gì mỗi ngày mua một phần, có đôi khi dùng để đệm công tác đài thuận tiện chút. Dẫn theo đồ ăn, kẹp lấy báo chí trở lại Thường Thanh Đằng tiểu khu, lầu 3 chính đối đầu bậc thang môn đã mở ra, Phỉ Phỉ một mình đứng tại cổng mong mỏi. Một mình ngươi tại nhà làm sao giữ cửa mở ra? Thẩm Tinh thấy thế có chút không yên lòng đạo. Phỉ Phỉ nói, này trong tất cả mọi người nhận biết ta, không có nguy hiểm. Ai nói? Thẩm Tinh trả lời một câu, nhớ tới mẹ của nàng Lâm Uyển Như còn không phải thần không biết quỷ không hay tiểu bị kia cao đại nam nhân đập chết trong phòng. Vào phòng, đóng cửa lại, Thẩm Tinh bả hai hộp trứng gà giao cho Phỉ Phỉ cất kỹ, mình đi phòng bếp bả rau quả rửa sạch sẽ, nên cắt cắt, nên trang trang bản, chờ công tác chuẩn bị làm tốt sau, Phỉ Phỉ hệ một đầu tiểu tạp dề nhấc lên ghế gỗ đi tới. Phía sau công tác đều giao cho nàng. Thẩm Tinh căn dặn một câu cẩn thận sau khi an toàn, đi phòng khách trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi. Trong phòng bếp chỉ chốc lát sau truyền đến xào rau âm thanh, hết thể lộ ra đâu vào đấy, nhìn ra được Phỉ Phỉ đích thật là xào rau lao thủ. Một cỗ khói dầu khí tức rất nhanh truyền vào phòng khách. Thẩm Tinh nhíu nhíu mày, bả phòng khách cửa sổ mở ra, sau đó đem cửa phòng ngủ đóng lại để phòng khói dầu đi vào, đối Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, mở du yên cơ. Đã sớm hư mất. Phỉ Phỉ thanh âm non nớt truyền ra. Kêu bả quạt gió mở ra. Thẩm Tinh đi vào cửa phòng bếp, chuẩn bị đi mở quạt gió. Cũng hư mất. Phỉ Phỉ một bên bận rộn, một bên nói. Thẩm Tinh sững sờ, ta ngày mai gọi người tới sửa. Người đi ra ngoài trước đi, phòng bếp này mùi khói rất nặng. Phỉ Phỉ nhắc nhở. Nhìn xem nàng bận rộn bộ dáng, giờ khắc này biểu hiện ra hoàn toàn cùng trước mắt ở độ tuổi này không tương xứng ngữ khí cùng động tác, toàn bộ một cái tiểu đại nhân. Thẩm Tinh nhịn không được hé miệng mỉm cười, bả phòng bếp cửa sổ mở lớn hơn một chút, này mới trở lại phòng khách. Cầm lấy vừa mới mua báo chí tùy tiện mở ra, bởi vì điện thoại nhìn tin tức đã rất thuận tiện, hiện tại có rất ít người trẻ tuổi lại nhìn báo chí, bình thường mua báo chí người cũng là lấy trung lão niên người trở lên chiếm đa số. Thẩm Tinh lật xem mấy lần, ánh mắt ngưng lại, cười mắng, mẹ nó, khó trách hai phần mới bán một khối tiền. Trong tay Vãn Báo giờ phút này đã bị hắn lật đến trung gian vị trí, bất quá vốn nên thứ 6 bản nội dung, giờ phút này trang bìa sạch sẽ, cái gì cũng không có, một cái chữ in cũng không có in ấn đi lên. Phóng hạ Vãn Báo, lại cầm lấy kia phần Đô Thị Báo mở ra, quả nhiên đồng dạng cũng là ở giữa vị trí, lần nữa có một cái trang bìa cái gì cũng không có. Nhìn kỹ, hai phần báo chí thứ 6 bản đều là trống không. Này bán báo, vô lương. Dưới tình huống bình thường, một phần báo chí có một cái trang bìa nội dung ấn sai, hoặc là điên đảo, hoặc là trống không bản, có đại khái suất là in ấn thời điểm ra sai. Có thể là máy in giới trục trặc, có thể là người vì sơ sẩy, ai cũng không biết. Chỉ là Thẩm Tinh vận khí cất cho quá tốt rồi, hai phần báo chí hai lần phạm sai lầm đều bị hắn cho gặp gỡ. Khẳng định là vừa rồi kêu bán báo cố ý đem này phạm sai lầm hai phần chọn lấy ra, đặt chung một chỗ giá thấp bán ra, đụng tới mình trúng chiêu. Thẩm Tinh nhớ kỹ tên kia tốt giống thường xuyên ở phụ cận đây đi lại bán báo chí, muốn đụng tới người này tỷ lệ rất lớn, chờ lần sau gặp được, nhất định phải hỏi một chút. Nhưng lập tức nghĩ lại, mình cũng không có kia cái nhàn tâm để ý tới loại chuyện nhỏ này. Bà bàn trà thu thập một chút, ăn cơm. Phỉ Phỉ thanh âm lúc này từ trong phòng bếp truyền ra. Thẩm Tinh lập tức đứng lên bả trên bàn trà trưng bày đông tây dịch chuyển khỏi, sau đó thuận tay tiểu bả ấn sai báo chí nào vào bàn trà mặt ngoài, ăn như vậy cơm thời điểm làm bẩn có thể trực tiếp ném đi, không chi phí lực thu thập sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau đồ ăn dâng đủ, Phỉ Phỉ xào một cái cà chua trứng tráng, một cái tỏi giã rau xanh, nấu một cái khoai tây thịt nát thang, đặt lên bàn đến lập tức hương khí bốn phía. Thẩm Tinh cho mình cứ vậy mà làm một chén lớn cơm, Phỉ Phỉ thì là dùng nhi đồng chén nhỏ. Trên người nàng tạp dề còn không có thoát, ngồi ở chỗ đó tiểu thân bản thẳng tắp, nghiễm nhiên một bộ trong phòng tiểu chủ nhân bộ dáng. Thẩm Tinh có chút buồn cười, nhắc nhở, bà tạp dề hiểu, nhanh ăn đi. Không cần, chờ một lúc còn muốn rửa chén. Phỉ Phỉ một bên gắp thức ăn, một bên lắc đầu. Sau khi cơm nước xong ta tới thu thập, ngươi không cần phải để ý đến. Thẩm Tinh kẹp một ngụm cà chua trứng tráng, bỏ vào trong miệng, bĩu la hét nói. Ăn ngon không?
Phỉ Phỉ hỏi. Tốt ăn, so ta xào trứng cơm chiên tốt ăn nhiều. Thẩm Tinh không chút nào keo kiệt khích lệ. Dứt lời hắn lại kẹp lên một tia tỏi giã rau xanh, vừa mới bỏ vào trong miệng, lập tức vẻ mặt cứng lại. Làm sao? Ăn không ngon sao? Phỉ Phỉ tại đối diện khẩn trương hỏi. Thẩm Tinh kia hơi nhíu lên lông mày nhanh chóng triển khai, không ngừng gật đầu nói, tốt ăn, là ta vừa rồi ăn đến quá nhanh, đập đến răng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng liếc mắt trước kia bàn rau xanh một chút, bề ngoài rất tốt, rau quả thúy sắc ướt át, dầu thực vật màu sắc chân bóng, nhưng muối phóng nhiều, thậm chí Thẩm Tinh bắt đầu ăn đã có chút mặn phát khổ. Khó trách. Thẩm Tinh nhớ tới chính Phỉ Phỉ nói qua, nàng mẫu thân từng tại nàng muối phóng nhiều thời điểm, như cũ giả vờ như không biết rõ tình hình một bên ăn một bên gọi tốt. Trong đầu hiện hiện kia một màn hình tượng, bất chi bất giác cùng hiện tại một màn vừa so sánh, chính hắn không hề phát giác lại lộ ra lão phụ thân mỉm cười. Lập tức này mỉm cười tiểu cứng ở trên mặt. Chỉ nghe Phỉ Phỉ nói ra, tốt ăn ngươi tiểu ăn nhiều một chút, muốn đem đồ ăn ăn xong, không thể lãng phí. Ta ở cô nhi viện đoạn thời gian kia, mỗi ngày công nhân tình nguyện đám A-di đều muốn giám sát chúng ta làm tốt đĩa CD hành động. Chương 54, đặc thù tình tiết vụ án. Phỉ Phỉ không có phát giác Thẩm Tinh là biểu tình gì, chính nàng đồng dạng ăn một chút rau xanh, nhưng tựa hồ cảm giác không ra muối phóng nhiều, còn uống rất nhiều khoai tây thịt nát thang. Ai nha không khéo, mấy ngày nay rau quả ăn nhiều, liền muốn uống nhiều một chút thang. Thẩm Tinh cũng cho mình đổ nửa bát thang, này thang hương vị không mặn, thậm chí lực nhạt, bất quá nấu thang liền muốn này trùng thanh đạm điểm mùi vị, uống vừa vặn. Cơm nước xong tẩy bát, Phỉ Phỉ ôm một bản nhi đồng sách báo ngồi ở trên ghế salon thấy say sưa ngon lành, Thẩm Tinh thì là liên tiếp uống hai chén nước, sau đó đi phòng ngủ công tác đài trước ngồi xuống. Ta ở bên trong làm một điều, có chuyện gì gọi ta? Phỉ Phỉ đáp ứng. Bất quá rất nhanh nàng tiểu ôm sách, vung lấy dép lê lặng lẽ đi đến. Mang theo găng tay, hai tay cầm một bả đại hào bình miệng đao chính tại thao tác. Thẩm Tinh quay đầu liếc mắt nhìn, lộ ra mỉm cười, ngươi có thể tựa ở ta đầu giường nhìn sách, hôm nay ta không cần chạy bằng điện răng cơ, sẽ không nhao nhao đến ngươi. Ân. Phỉ Phỉ khẽ gật đầu một cái, đạp rơi dép lê, leo đến Thẩm Tinh đầu giường tựa ở nơi đó yên lặng nhìn lên sách tới. Thẩm Tinh tâm lý rất rõ ràng, cô nương này tâm lý không có cái gì cảm giác an toàn, một người ở tại phòng khách sẽ không tự giác cảm thấy sợ hãi, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hành vi biểu hiện lại rất chân thực. Ai cũng không nói gì sau, một lát sau trong phòng bắt đầu an tĩnh lại, ngẫu nhiên vang lên thư hiệt lật qua lật lại thanh âm, còn có bình miệng đao đem đầu gỗ như là từng trương phiến mỏng cắt đi rất nhỏ tiếng ma sát. Từ khi hấp thu dị thường đặc tính về sau, Thẩm Tinh phát hiện mình hai tay chẳng những lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, càng quỷ dị chính là, mười ngón lực khống chế cũng biến thành cực mạnh. Tại xử lý mục điêu lúc ngón tay linh động dị thường, chỉ cần trong đầu nghĩ đến muốn đem mục điêu làm ra cái gì hình dạng, trong tay ra thành phẩm tiểu có 99% tương tự độ, thiếu cho 1% là sợ mình quá mức kiêu ngạo. Hết sức chăm chú sau, Thẩm Tinh rất nhanh quên đi thời gian, thẳng đến hắn đột nhiên ý thức được thật lâu không nghe thấy thư hiệt lật qua lật lại thanh âm, này mới quay đầu nhìn lại, phát hiện Phỉ Phỉ không biết lúc nào đã ngủ. Nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi tối, ngày mai còn muốn thượng học, tiểu nha đầu này lúc đầu cũng nên đi ngủ. Đưa nàng ôm trở về sát vách phòng ngủ trên giường, đắp lên một chương vừa mới tẩy qua, tản ra mùi thơm ngát hạ lạnh bị, đem tủ đầu giường đèn điều thành giấc ngủ mô thức. Lúc này ánh đèn biến thành đạm đạm mờ nhạt ngông lung sắc, sau đó Thẩm Tinh cho căn phòng ngủ này trong chen vào vô vị điện nhang mỗi phiến, này mới rón rén rời đi. Hiện tại đem đến lầu 3 đến ở sau, vì dễ dàng cho chiếu cố Phỉ Phỉ, hắn cố nén cưỡng bách chứng xúc động, ngủ thời điểm không còn đóng lại cửa phòng ngủ. Bất quá trước khi ngủ vẫn là sẽ đem tất cả cửa sổ kiểm tra một lần. Sáng sớm hôm sau, Phỉ Phỉ rời đi thời điểm Thẩm Tinh vẫn là đang say ngủ trong. Tiểu nha đầu này tay chân rất nhẹ, mặc dù Thẩm Tinh giấc ngủ kém cỏi, nhưng là cùng lần trước đồng dạng, vẫn không có đánh thức hắn. Cho đến lúc 8 giờ, Thẩm Tinh tỉnh lại. Đi phòng vệ sinh rửa mặt xong, đứng tại trước buồn cầu gắn ngâm nước tiểu, tiện tay đem phòng vệ sinh cửa sổ mở lớn một chút, toàn diện gió. Này 2 ngày sau mặt rác rưởi ngõ hẻm mùi thối giảm bớt rất nhiều. Gần như sắp người không thấy. Hẳn là lần trước Lâm Uyển Như sự kiện sau, chị An quan nhóm cho phụ trách nên khu vực bảo vệ môi trường quản lý chào hỏi, gần nhất thanh vận rác rưởi số lần tăng lên một chút. Thẩm Tinh ánh mắt ném đi, rất mau tìm đến Kim Thành cao ốc tầng 7 vị trí, ánh mắt tại đầu kia cuối hành lang lắp đặt qua giám sát thăm dò vị trí dừng lại chốc lát. Hiện tại kia cùng Phỉ Phỉ xuyên giống nhau đồng phục tiểu hài cũng đã đi trường học, mà hắn phụ thân nhìn qua tựa hồ rất mệt mỏi, khả năng xử lý công tác tương đối vất vả, rất khó có thời gian nghỉ ngơi. Giờ khác này hắn có loại muốn lén lút lẻn vào này nhà đi xem một chút ý nghĩ, lấy hiện tại mình hai tay lực lượng, tay không tiểu có thể phá hư kia bả cửa chống chống khóa, muốn đi vào rất dễ dàng. Bất quá ban ngày qua đi hiển nhiên rất không sáng suốt, muốn hành động cũng phải ban đêm mới được. Hơn nữa còn không thể bại lộ mình chân thực diện mạo, chậm rãi, Thẩm Tinh trong lòng đã có một cái kế hoạch. Một bên suy nghĩ, một bên cầm lên điện thoại, chìa khóa chờ vật phẩm tùy thân ra cửa, hướng Thính Vật tiểu điếm đi đến. Mấy ngày nay tao ngộ ra mặt dị thường cùng vội vàng xử lý thu dưỡng Phỉ Phỉ sự, tiểu điếm đều nhanh hoang phế, đây chính là mình căn cơ, nhất định phải làm, nếu không trong nhà này một lớn một nhỏ hai người chỉ sợ muốn miệng ăn núi lở. Đi vào Thính Vật tiểu điếm, mở tiệm kinh doanh. Nay đoạn thời gian mở tiệm một mực không ổn định, loại tình huống này phi thường ảnh hưởng khách nhân lưu lượng, cho nên đại môn mở ra không sai biệt lắm có một giờ, sửng sốt một người khách nhân cũng không có vào. Thẩm Tinh một tay chống cằm, tại cân nhắc muốn hay không làm cái bán hạ giá hoạt động cái gì, bà trong tiệm một điêu giảm giá, hấp dẫn một chút nhãn cầu. Lúc đầu mình có dự định đẩy ra kiếp trước gạ nìm hệ liệt nhân vật phỉ gù ý nghĩ, nhưng này đông tây rất chiếm thời gian, muốn làm hệ liệt một điêu không nói, còn muốn người chế tác vật quan hệ tạm, bối cảnh giới thiệu tạm, kịch tính phát triển tạm. Này một hệ liệt thao tác là muốn phí đầu óc, nhưng Thẩm Tinh này đoạn thời gian tao ngộ các loại ly kỳ sự kiện, đã để hắn đủ phí đầu óc, thực sự đằng không ra dư thừa tinh lực suy nghĩ cái này. Như vậy, tiểu điếm sinh ý khẳng định nhận lấy ảnh hưởng. Suy nghĩ lung tung một trận, hắn cho Lý Mãi Tịnh gọi điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, Lý Mãi Tịnh nói, vừa vặn muốn gọi điện thoại cho ngươi. A, có đúng không, chuyện gì? Thẩm Tinh hỏi. Muốn làm phiền ngươi giúp ta đi ngươi nhà bên kia một chàng trong cao ốc nhìn nhìn. Lý Mãi Tịnh nói, ta hôm nay mới vừa cùng Triệu Văn Bắc đến trong chân phá án, chính ca hai ngày trước đi công tác, còn không có về Vân Cốc Thị, cho nên chúng ta đều tới không được. Ngươi là nói cái kia chàng cao ốc? Đi xem cái gì? Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi. Chính là Kim Thành cao ốc. Lý Mãi Tịnh giải thích, khoảng cách ngươi chỗ ở không xa, cho tới nay có người báo cảnh, nói là lâu trong có tình tiết vụ án. Kim Thành cao ốc. Thẩm Tinh tâm lý lột bột một chút, lập tức dựng lên lỗ thai, sau đó thì sao? Tiếp cảnh trị an quan đi thăm dò nhìn, nhưng cái gì cũng không có, không có người bị bắt cóc, thú ngược đợi hoặc là phi pháp giam cầm, cũng không có người đánh nhau, hoặc là phần tử phạm tội giấu kín ở nơi đó. Vậy ta đi làm cái gì? Lý Mãi Tịnh nói, mặc dù cái khác chỉ an quan đi cha không có cái gì, nhưng vẫn có kia tòa cao ốc cư dân 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại báo cảnh, y nguyên nói trong lâu có tình tiết vụ án. Hết hạn trước mắt, chỉ an quan nhóm cùng ra cảnh 8 lần, vẫn là cái gì đều không có tra được. Thẩm Tinh gật gật đầu, đã hiểu, hiện tại có phải là liệt vào đặc thù án kiện? Tạm thời còn không có. Lý Mãi Tịnh không biết Thẩm Tinh đang suy nghĩ gì. Chỉ là nói, chúng ta đều không tại, làm phiền ngươi quá khứ giúp chúng ta nhìn nhìn. Kỳ thật bản án cũng không nhất định cùng dị thường có quan, ngươi không muốn vào phòng, cái kia gian phòng đều không cần tiến, chỉ cần cảm giác một chút. Nếu như chính ngươi cảm giác một nơi nào đó có dị, lập tức lui ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cho ta, ta để kia chút phổ thông trị an quan nhóm trước phong tỏa nơi đó, qua đi mau chóng gấp trở về. Được rồi, không có vấn đề. Thẩm Tinh một lời đáp ứng, báo cảnh người làm sao nói. Mặc dù hắn đã bắt đầu tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn là giả vờ như cái gì cũng không biết tiếp tục hiếu kỳ hỏi thăm. Lý Mãi Tịnh nói là thường xuyên sẽ nghe thấy vách tường truyền đến va chạm thanh âm, thỉnh thoảng sẽ co mắng to, tiếng khóc, nhưng cụ thể phân biệt không lên tiếng nơi phát ra. Ban ngày ban đêm đều có thể nghe thấy. Thẩm Tinh hỏi. Không phải. Lý Mãi Tịnh lắc đầu, cơ bản đều ở buổi tối, cũng chính là cư dân đều tan tầm khi về nhà. Có biết hay không là cái kia mấy tầng nghe thấy thanh âm này người nhiều nhất? Ân, 6 tầng, 7 tầng cùng 8 tầng, ngẫu nhiên 9 tầng người cũng có thể nghe thấy. Lý Mãi Tịnh nói, nơi đó ở cư dân đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ, đều đang hoài nghi này mấy tầng người ở trong có phải là ẩn giấu đi một cái tội phạm giết người hoặc là bạo ngược cuồng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, kỳ thật chị an quan nhóm đối trong lâu mỗi một nhà đều làm điều tra, đồng thời vào nhà tra xét trụ sở của bọn hắn. Người đi trước khắp nơi đi dạo, đặc biệt là mấy cái kia đáng giá chú ý tầng lầu, ghi nhớ không muốn vào phòng. Một khi có cảm ứng, lập tức lui ra ngoài báo cáo chúng ta. Ân, bà lần trước đưa cho ngươi có rỗi côn mang lên. Chương 55, dạ hành. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh suy tư một chút, cảm giác có đại khái suất cái này đặc thù án tình cùng tầng 7 cuối hành lang kia cổ quái tiểu hài một nhà có quan. Bởi vì truyền đến quái thanh ngay tại tầng 7 trên dưới phụ cận, không có khả năng một tòa nhà bên trong sẽ xuất hiện nhiều cái dị thường. Nếu quả thật có nhiều như vậy dị thường lời nói, này tòa nhà bên trong cư dân quả thực liền ngã huyết môi. Đã Lý Mãi Tịnh đưa ra, bản thân vừa vặn có thể nhân cơ hội này đi xem một chút, bất quá Thẩm Tinh y nguyên không định bại lộ bản thân, bởi vì hắn kế hoạch cũng không chỉ là nhìn như vậy đơn giản. Nếu như tất yếu phải vậy, có thể sẽ lẻn vào đứa bé kia trong nhà cũng không nhất định. Nếu có gì thường, Lý Mãi Tịnh không để cho mình đơn độc đi vào, là lo lắng cho mình chỉ có co duỗi côn phòng thân, cũng không an toàn. Nhưng chỉ có Thẩm Tinh tự mình biết bản thân thực lực, có tinh thần kháng thể, có cường hóa thân thể, còn có tiềm kỹ năng. Hắn khả năng hiện giờ, trên thực tế không thể so chân chính đặc thù vụ án điều tra viên thiếu. Sau một lát, điện thoại nhận được một cái tin tức, là Lý Mãi Tịnh phát tới, tin tức nội dung là Kim Thành cao ốc tất cả cư dân bảng số phòng cùng đối ứng chủ hộ người cả nhà tính danh. Cái tin này rất hữu dụng. Thẩm Tinh lập tức lật đến tầng 7 hành lang nhất cuối cùng kia thư nhà hơi thở, nhìn kỹ một chút, miệng nói, Hạ Quân, Mai Nhược Lan, Hạ Tiểu Huy. Đây chính là trước đó bản thân nhìn thấy kia nhà từng lắp đặt qua camera một nhà, kia biểu hiện cổ cổ quái quái tiểu hài tựa hồ gọi Hạ Tiểu Huy. Trong lòng có kế hoạch sau, nay ngày Thẩm Tinh sớm bả điếm đả dương, đi một chuyến chợ bán thức ăn mua một chút rau quả cùng thịt. Từ chợ bán thức ăn lúc đi ra, một cái thân ảnh quen thuộc có một cái cực kỳ lớn báo túi từ trước người hắn đi qua. Thẩm Tinh nguyên bản hai tay dẫn theo đồ ăn chính đang vùi đầu đi đường, kém chút cùng người này đụng vào sau mới ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện chính là hôm qua bán hai phần in ấn sai lầm báo chi cho hắn báo phiến. Người chờ một chút. Hắn mở miệng nói. Kia báo phiến cũng không có nhận ra hắn, cho là hắn muốn mua báo chí, sau khi dừng lại hỏi, muốn cái gì báo? Thẩm Tinh cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Này báo phiến là cái trung niên người, mặc dù nhìn qua điều kiện kinh tế không tốt lắm, nhưng dáng dấp sắc mặt hiền lành, nhìn một cái không giống như là loại kia gian xảo người. Bất quá Thẩm Tinh biết, người không thể xem bề ngoài, xã hội này một ít nhìn qua hiền hòa người, chơi khởi ám chiêu đến so diện mục hung ác người càng ác độc. Kia báo phiến bị hắn nhìn chằm chằm, có lẽ là phản ứng chậm chạp một ít, như cũ không có ý thức tới, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi là muốn mua báo chí sao? Ân, cho ta một phần văn báo. Giờ khắc này, Thẩm Tinh bỗng nhiên nội tâm muốn cười, cảm giác không cần thiết vì một khối tiền cùng một cái bán báo tính toán, tay phải dẫn theo đồ ăn đổi sang tay trái, sau đó tay phải luồn vào túi quần lấy ra một khối tiền, đưa tới. Báo phiến thu tiền, và báo chí gấp lại, bởi vì Thẩm Tinh trong tay dẫn theo đồ ăn, thuận tiện hắn dùng cánh tay kẹp lấy, lập tức quay người rời đi. Trở lại Thường Thanh Đẳng tiểu khu lầu 3 nhà trong, bà báo chí tùy ý ném ở trên ghế salon. Sau đó đi phòng bếp bà mua tốt đồ ăn phóng hạ, thuận tiện đem ban đêm muốn ăn rau quả rửa sạch sẽ. Đi ra phòng bếp nhìn đồng hồ, Phỉ Phỉ không sai biệt lắm nên ra về. Thẩm Tinh chuẩn bị chờ hắn trở lại sau, hỏi nàng một chút xào cái gì đồ ăn, sau đó lại hỗ trợ trợ thủ. Ngồi ở trên ghế salon đầu tiên là nhìn điện thoại, lập tức đem đặt ở bên cạnh vừa mua báo chí cầm lên, nhìn gần đây Vân Cốc thị tin tức, một bên đọc, một bên lật giấy. Ước chừng 5-6 phút sau, hắn ánh mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào báo chí cái nào đó trang địa. Lập tức chậm rãi đem báo chí chia đều tại trước mặt trên bàn trà, chỉ thấy vốn là thứ 6 bản vị trí, giờ phút này toàn bộ trang bìa cái gì cũng không có, cùng trước đó giống như lúc, trống rỗng. Thẩm Tinh tay phải vớt cằm, hắn tin tưởng kia bán báo không phải cố ý làm như vậy, bởi vì lấy đối phương bản sự, không cách nào làm cho báo chí một mực xuất hiện loại tình huống này. Nếu không phải là bản thân vận khí thực sự rất tồi tệ, hoặc là chính là này nhà báo chí cái nào đó in ấn khâu xảy ra vấn đề. Thẩm Tinh buồn bực nhìn chằm chằm trống không sạch sẽ báo chí trang địa. Lúc này Phỉ Phỉ con tiểu túi sách về đến trong nhà. Nàng thấy Thẩm Tinh nhìn chằm chằm báo chí không nháy mắt, còn tưởng rằng hắn nhìn thấy cái gì mộ mộ minh tinh cùng bạn trai yêu nhau 8 năm sau đó đột nhiên lần lượt tuyên bố bộc lộ cầu huyết tin tức. Vì không quấy rầy Thẩm Tinh nhã trí, lên tiếng chào hỏi sau, Phỉ Phỉ theo thói quen vào nhà làm bài tập. Đồng thời đồng dạng tiêu hết không sai biệt lắm 20 phút tiểu hoàn thành tác nghiệp, có thể nói phi thường hiệu suất cao. Thẩm Tinh đã đem báo chí cất kỹ, đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Lúc này Phỉ Phỉ kéo tay áo tiến phòng bếp. Thẩm Tinh đi vào theo, chuẩn bị trong quá trình này nhìn chằm chằm nàng đừng đem muối phóng nhiều. Bất quá còn tốt, này một lần cơm tối đồ ăn hương vị vừa phải, đồng thời rất hợp Thẩm Tinh khẩu vị. Ăn cơm, hắn chủ động đi cầm chén tẩy, còn cùng Phỉ Phỉ một chỗ đến dưới lầu tản một hồi bước. Trong lúc đó thường xuyên gặp hàng xóm có quăng tới dị dạng ánh mắt, cũng có nhiệt tình chào hỏi. Mà đối với Phỉ Phỉ đến nói, hiện tại mỗi ngày cùng với mình người mặc dù không còn là mụ mụ, nhưng lại đồng dạng còn có người quan tâm bản thân, nội tâm của nàng xa suốt cảm đã giảm bớt rất nhiều. Về đến nhà ai làm việc nấy, chờ Thẩm Tinh điêu khắc một hồi tượng gỗ sau, lại quay đầu nhìn Phỉ Phỉ lúc, nàng hai tay ôm bản thân thường xuyên nhìn khóa ngoại sách, cả người cuộn thành một đoàn, đang ngủ say ngọt. Đem Phỉ Phỉ ôm trở về chính nàng phòng ngủ. Bên cạnh giường điện nhang môi phiến ngược lại là điểm, mà lại trong phòng ngủ ánh đèn cũng mở rất sung túc. Vì Phỉ Phỉ đắp kín mền, tắt đi đèn lớn, chỉ là mở ra đầu giường giấc ngủ đèn, Thẩm Tinh về phòng ngủ lại làm một hồi tượng gỗ, sau đó đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Ra nhìn đồng hồ, đã là trạng vạng tối 11 giờ. Đem trong phòng mỗi cái phòng cửa sổ đóng lại sau kiểm tra một lần,
lại tra xét một lần khí ga, sau đó hắn đi vào phòng vệ sinh, đứng tại trước gương. Đây là lần thứ nhất, Thẩm Tinh chuẩn bị sử dụng tiềm kỹ năng. Mấy ngày nay tinh thần kháng thể không có bất kỳ tiêu hao, giờ phút này ở vào cấp 5 toàn mãn trạng thái. Lưu ý một chút khỏe mắt thanh tiến độ sau, Thẩm Tinh nhìn xem mình trong gương, cẩn thận nhìn xem, sau đó khởi động tiềm kỹ năng, đổi mặt. Trong gương mặt này, từ dưới một giây đồng hồ bắt đầu, ngay tại Thẩm Tinh ra mặt phía dưới bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Loại biến hóa này không phải mắt thường có thể thấy, mà là Thẩm Tinh nháy một cái nhãn tình về sau, phát hiện trước gương mặt này hắn đã hoàn toàn không biết. Mà lúc này khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể, vừa vặn tiêu hao một tầng, cũng chính là còn thừa lại 4 tầng kháng thể năng lượng. Nhìn xem thời khắc này trong gương, đây là một cái mắt một mí, xương gò má đột xuất trung nhân, đem so với trước, nhãn tình bỗng nhiên nhỏ rất nhiều, mũi cũng có chút sụp đổ, bờ môi so sánh dày. Tại tự luyến Thẩm Tinh xem ra, trong gương gia hỏa này không đổi kịp trước đó bản thân 1/10 dung mạo. Đối so với hạ, mặc dù vì mình cải biến cảm thấy giật mình, nhưng Thẩm Tinh càng nhiều hơn chính là tại đối so với sau càng thêm kinh thán bản thân lúc đầu tuyệt thế dung nham. Sơ sơ mặt thượng đột xuất xương gò má, rất vững chắc, phảng phất tự nhiên sinh trưởng một dạng, không có một chút làm bộ vết tích. Kỳ thật chính Thẩm Tinh cũng không biết vì sao lại biến thành bộ dáng này, mà không phải cái khác bộ dáng, hắn chỉ là khởi động kỹ năng, sau đó tự nhiên sinh thành, cũng không có tận lực nghĩ đến muốn biến thành ai. Tiếp cận nửa đêm không giờ, toàn bộ Thường Thanh Đẳng tiểu khu như là thường ngày như thế, yên tĩnh vô thanh. Thẩm Tinh tiến phòng ngủ đổi một bộ màu đen vận động y phục là tay áo dài, nhưng trên thân sau rất mỏng rất thư thích, này dạng có thể tránh bản thân ban đêm hành động thời điểm bị con muỗi đốt. Đồng thời Thẩm Tinh cũng đổi một đôi chân ngọn nguồn rất mềm dày, bảo đảm đi đường sẽ không làm ra vang quá lớn động. Rón rén đi tới cửa, đóng lại trong phòng đèn, sau đó mở ra phòng khách môn, cắm vào chìa khóa sau vặn lại khóa cửa, chậm rãi đóng cửa lại, khóa trái. Chương 56, trong tủ treo quần áo quỷ bí, 1. Thẩm Tinh rất rõ ràng, giờ khác này bản thân ngàn vạn không thể bị người trông thấy, nếu không này trường khuôn mặt xa lạ, khẳng định sẽ để cho hắn rơi xuống một cái ra sức đánh đầu trộm đuôi cướp hạ tràng. Chủ yếu là dáng dấp có chút xấu, nếu như trở nên đẹp mắt một chút, cũng không trở thành sẽ bị người hiểu lầm. Kỳ thật đây mới là xã hội này nhìn người phát tắc, dáng dấp đẹp mắt người, trong sinh hoạt thật sẽ có người khắp nơi cho chiếu cố. Nhanh chóng ra Thường Thanh Đẳng tiểu khu, Thẩm Tinh thời khắc này trên mặt tương đương đeo mặt nạ, căn bản không cần che lấp lấp. Bước nhanh hướng Kim Thành Đại Hạ phương hướng đi đến, này cao ốc là văn phòng cải biến nhà ở, vật quản cực kém, ban ngày có thể nhìn thấy thủ vệ bảo an, nhưng cũng không yêu cầu đăng ký. Về phần trạng vào tối, cổng bảo vệ chỗ trực tiếp đóng cửa bế cửa sổ, liền người đều nhìn không thấy một cái. Thẩm Tinh trực tiếp ngồi thang máy thượng đến lầu 7, túi đầu, nhanh chóng trải qua hành lang đi thẳng tới nơi cuối cùng hạ ra trước cửa nhà. Bởi vì mặc đáy mềm dày thể thao quan hệ, đi đường vô thanh, khiến cho hành lang thượng đèn tự động cũng không có sáng lên. Đứng tại cổng, Thẩm Tinh mò tới khóa cửa vị trí, hơi vừa dùng lực, trên ngón tay quỷ dị lực lượng lập tức phồng lên, truyền lại đến tay phải 5 ngón tay chỉ bụng vị trí. Giờ phút này hắn tin tưởng, bản thân chỉ dựa vào ngón tay tiểu có thể phá đi này khóa cửa. Lấy ra một tờ đã sớm chuẩn bị xong tiểu mao khăn đè lại khóa cửa vị trí, đang muốn trực tiếp dùng ngón tay cắm vào khóa cửa khóa trừ khe hở bên trong lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quạc kẹt, thanh âm này rất nhẹ, đến mức không có thể làm cho đèn tự động sáng lên. Bất quá Thẩm Tinh rất rõ ràng, thanh âm này lúc trước hắn từng nghe qua, đến từ sau lưng một nhà khác cửa chống trộm. Mà giờ khắc này phiến cửa chống trộm, không hề nghi ngờ cũng đã mở ra. Quay đầu nhìn lên, mượn trên đường ánh đèn, quả nhiên liền gặp này cánh cửa như là trước đó đồng dạng, lộ ra một cái khe cửa, vô thanh vô tức, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Dựa theo lẽ thường, là cá nhân hiện tại cũng sẽ tới xem, đến cùng bên kia có cái gì tình huống, vì cái gì này môn sẽ 3 lần 4 lượt tự hành mở ra, mà lại cũng không có nhìn thấy có người ra. Nhưng Thẩm Tinh một chút do dự, áp chế trong lòng hiếu kỳ, một cỗ trực giác tại nói cho hắn, cái này sự tuyệt đối không đơn giản. Suy nghĩ 5 giây sau, hắn lựa chọn không để ý tới, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào mở ra cửa chống trộm, tạm thời không có động tác. Ước chừng 2 phút sau, nay cửa chống trộm hơi động một chút, tựa hồ có người ở sau cửa kéo lại chốt cửa, két cạch một tiếng đóng cửa lại. Thẩm Tinh vẫn là không có động tác, trực câu câu nhìn chằm chằm đã đóng lại cửa chống trộm. Hiện tại hắn đang suy đoán, vừa rồi này phía sau cửa đến cùng có hay không người, có phải là người đó mở cửa ra một cánh cửa may sau, một mực tại trong môn thăm dò bên ngoài hành lang. Lại hoặc là phía sau cửa căn bản cũng không có người, mà là bởi vì một chính mình khác không biết nguyên nhân, khiến cho cửa chống trộm có thể như vậy quỷ dị mở ra, sau đó lại tại thời gian nhất định về sau tự hành quan bế. Lại đợi một lát, không còn có cái gì dị hưởng.
Thẩm Tinh bả lực chú ý quay lại đến trước mắt Hạ Gia khóa cửa lên. Đưa tay trực tiếp cắm vào Hạ Gia trong khe cửa, siêu cường chỉ lực đem cửa may sụp ra biến hình, sờ đến khóa cửa sau hướng bên trong đè xuống khóa trừ, cơ hồ không âm thanh vang lên tiểu đem cửa kéo ra. Lập tức hắn chợt lách người tiến vào trong phòng. Tại đi vào nháy mắt, Thẩm Tinh tựa hồ nghe thấy sau lưng kia mở ra cửa chống trộm bên trong, phát ra một chuỗi rất nhỏ phá xoa âm thanh, như là móng tay tại cào kim loại cánh cửa. Đóng cửa lại, trong phòng một vùng tăm tối, tại hắn đi vào giờ khắc này, cái gì đều nhìn không thấy. Đứng tại lối đi nhỏ đổi dậy địa phương ước chừng nửa phút sau, hai mắt rốt cục thích đứng trong phòng hắc ám, có thể mơ hồ trông thấy 2-3 mét bên trong vật phẩm. Thẩm Tinh cúi người, chú ý dưới chân động tĩnh, để tránh không cẩn thận đụng phải thứ gì làm ra tiếng vang. Hắn tiểu tâm rực rực đi đến trong phòng khách, bốn phía nhìn lại, bóng tối bao trùm phòng trong mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng thực sự khó mà thấy vật, cho hành động tạo thành rất lớn không tiện. Mà giờ khắc này hắn cũng không dám mở ra điện thoại di động đèn tin công năng, chỉ sợ kinh động người trong phòng. Nhưng vào lúc này, trong lòng một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, tuyệt đối hẳn có thể được, lập tức âm thầm khởi động một cái khắc tiềm kỹ năng, dị động. Trong bóng tối, mắt phải của hắn nháy mắt hiện đầy một tầng tơ máu, nhưng rất nhanh lại bí ẩn xuống, từ Thẩm Tinh thị giác lần nữa nhìn bốn phía. Hắn đột nhiên phát hiện, trong phòng này hoàn cảnh rõ ràng đập vào mi mắt trong. Mặc dù không đến mức giống ban ngày loại kia rõ ràng độ, nhưng lấy dị đồng thị giác quan sát lúc, đã hoàn toàn có thể không nhìn hắc ám trở ngại, có chút cùng loại với kính nhìn đêm. Chỉ bất quá nhìn thấy vật phẩm cũng không có bị loại bỏ là màu xanh biếc, mà là biến thành một loại rõ ràng màu xám trắng. Thẩm Tinh đầu tiên là ngẩng đầu nhìn vào cửa lối đi nhỏ chân nhà, mặt tường rõ ràng có lắp đặt tuyến đường sau lưu lại màu trắng ấn ký, đây cũng là video theo dõi đường truyền đường, từ cổng một mực kéo dài đến một cái đóng kín cửa trong phòng. Mà này gian phòng có chút giống là phòng ngủ chính. Thẩm Tinh thu hồi ánh mắt, dị đồng thị giác nhìn hướng này trong phòng khách, mà tại thấy rõ ràng bài biện trong phòng sau, hắn vi vi ngây ngốc một chút. Trong phòng này bố trí có chút kỳ quái, vốn là phòng khách phòng, trực tiếp trưng bày một lớn một nhỏ hai tấm giường, còn có tủ đầu giường cùng đèn ngủ, mặt khác dựa vào tường vị trí trưng bày một cái chất gỗ áo khoác tủ. Cái này hiển nhiên là bả phòng khách trở thành phòng ngủ tại dùng. Trừ phòng khách bên ngoài, mặt khác hai gian hư hư thực thực phòng ngủ cửa gian phòng là đang đóng, không rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì, có hay không người ngủ ở bên trong. Tại dị đồng phụ trợ hạ, Thẩm Tinh đưa mắt nhìn trong phòng khách hai tấm giường một lát, có thể trông thấy trên giường đệm chăn vi vi chắp lên một cái hình người, trên giường nhỏ chắp lên biên độ nhỏ bé, hẳn là gọi là Hạ Tiểu Huy Nam Hải đang ngủ. Mà trên giường lớn truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, thì là trong phòng nam chính Hạ Quân đang đánh khò khè. Cẩn thận nghe ngóng, trong phòng không có dị thường thanh âm. Nhà này cao ốc cũng không có truyền đến bất kỳ âm thanh kỳ quái. Từ tiến vào cao ốc bắt đầu đến bây giờ, để Thẩm Tinh cảm thấy khả nghi nhất ngược lại là bên ngoài vừa rồi kia tự hành mở ra chấm dứt bế cửa chống trộm. Quan sát một lát, tại dị đồng thị rất trong, chỉ thấy trên hai giường lớn vị trí, dần dần biến thành màu đỏ khí tức bốc lên, giống như máy thăm dò nóng cảm phản hồi đồng dạng. Mà trong phòng khách kia tủ quần áo vị trí, đồng dạng có màu đỏ khí tức bốc lên. Lại xem xét một cái đóng kín cửa trong phòng. Bên trong như ẩn như hiện có thể tường ngăn nhìn thấy một sợi yêu ớt màu đỏ khí tức lan lộn. Đây là tại dị đồng đặc hữu thị giác hạ mới có thể quan sát được không tầm thường. Thẩm Tinh đầu tiên là nhẹ nhàng xê dịch cước bộ, đi vào phòng bếp nhìn nhìn, bởi vì nơi này không có cửa sổ, chỉ có một cái quạt gió, tia sáng càng thêm hắc ám, nhưng không có phát hiện cái gì. Giờ phút này kia hư hư thực thực nam chủ nhân Hạ Quân còn tại ngáy ngủ, này cho Thẩm Tinh âm thầm hành động cung cấp cực lớn tiện lợi, nếu như lúc nào tiếng lẩm bẩm bỗng nhiên không có, hắn sẽ lập tức đình chỉ động tác. Từ vào nhà đến bây giờ, Hạ Quân tiếng lẩm bẩm rất đều đều, thuyết minh hắn giờ phút này đang ngủ ngon. Ly khai phòng bếp, Thẩm Tinh đi vào trong đó một cái quan bế cửa gian phòng, nhẹ nhàng vặn vẹo chốt cửa, không có phát ra âm thanh, chậm rãi đẩy cửa ra. Đi vào xem xét, căn phòng này trong mặc dù càng là hắc ám, nhưng thời khắc này Thẩm Tinh đã không có ánh mắt ảnh hưởng. Đây cũng là một gian phòng ngủ nhỏ, nhưng bên trong giường không thấy. Thẩm Tinh nhớ tới kia bày ra trong phòng khách giường nhỏ. Trở lại phòng khách, đi vào Hạ Tiểu Huy nằm giường nhỏ bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Hạ Quân tiếng ngáy ngừng lại, trong phòng lập tức một mảnh tử tịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 57, trong tủ treo quần áo quỷ bí, 2. Thẩm Tinh theo bản năng lập tức ngồi xuống, hướng tới gần Hạ Tiểu Huy cuối giường phương hướng di động hai bước, khiến cho cuối giường hở ra đệm chăn có thể càng nhiều che chắn chính mình. Hiện tại chỉ cần không ai đến gần khoảng cách Thẩm Tinh ước chừng 2 mét bên trong, là vô pháp phát hiện hắn. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, giường lớn phương hướng chuyển đến rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, nguyên bản nằm ở trên giường Hạ Quân lúc này bỗng nhiên ngồi dậy. Bất quá chỉ thế thôi. ngay tại Thẩm Tinh cho là hắn muốn xuống giường đi phòng vệ sinh lúc, mới phát hiện hắn không có động tĩnh, cứ như vậy trầm mặc ngồi ở trên giường, không nhúc nhích. Trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hắc ám trong phòng, không hề có một chút thanh âm truyền đến. Trên giường nhỏ Hạ Tiểu Huy còn tại ngủ say, mà ngủ giường lớn Hạ Quân thì ngồi ở trên giường, không nhúc nhích tí nào. Thẩm Tinh ngồi xổm ở giường nhỏ cuối giường, tới gần kia nghi tự phòng ngủ chính bên cạnh cửa, để trên giường nhỏ chắp lên đệm chăn chăn mình, chỉ lưu hai con mắt quan sát đến trên giường ngồi người kia động tĩnh. Trong phòng một mảnh tử tịch, liền hô hấp tiếng đều nghe không được. Cái này khiến ngồi xổm Thẩm Tinh cũng tận lượng đình chỉ hô hấp, chậm dần hô hấp tốc độ. Thông qua dị đồng quan sát, hắn có thể trông thấy Hạ Quân bộ dáng, chính là tại chợ bán thức ăn gặp phải kia cái nắm Hạ Tiểu Huy nam tử. Giờ phút này Hạ Quân hai mắt nửa mở nửa khép, không rõ ràng hắn đến cùng phải hay không thanh tỉnh trạng thái, hoặc là chẳng lẽ là gia hỏa này có ngộng du triệu chứng, ngủ ngủ lại đột nhiên ngồi xuống. Nếu như là một người bình thường, đang ngồi dậy đến mới xuất hiện mã còn có cái khác động tác, tỉ như đi nhà cầu, hoặc là uống miếng nước, nếu không nếu như là thấy ác ngộng, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ ngã đầu ngủ tiếp. Nhưng Hạ Quân cái gì cũng không làm, hắn kia vi vi mập ra thân thể rất dễ phân biệt. Không biết hắn muốn làm gì, lại hoặc là, hắn đã duy trì cái tư thế này. Ngủ tiếp đi. Đợi không biết bao lâu, tại này vô thanh trong đêm tối, không nhúc nhích nhất là gian nan. Đột nhiên, một trận tất tốt tiếng vang lên, ngồi tại trên giường lớn bóng đen bắt đầu di động, không có vén chăn lên, mà là trực tiếp vai chuyển động thân thể, hai chân từ trên giường rơi xuống, thân thể thẳng tắp đứng lên, đem chăn cũng mang theo một chút rơi xuống đất. Thời khắc này Hạ Quân biến thành đưa lưng về phía Thẩm Tinh, khiến cho Thẩm Tinh dám hơi ngoi đầu lên một điểm quan sát. Sau đó liền gặp xuống giường Hạ Quân hướng phía trước chậm chạp đi đến, hắn đi đường tư thế có chút cứng ngắc, tựa hồ hai chân đã tê dại, mà lại trên đất phát ra đông 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 rất nhỏ tiếng vang. Mặc dù Thẩm Tinh ngồi xổm vị trí không nhìn thấy mặt đất, nhưng rất nhanh hắn tiểu dám khẳng định, Hạ Quân cũng không có mặc giày, mà là trực tiếp chân trần trên mặt đất hành tẩu. Đồng thời, Hạ Quân không có tiến về phòng vệ sinh, cũng không có uống nước, mà là đi tới bày ra ở phòng khách kia tủ quần áo phía trước. Hắn thân thể lần nữa đứng thẳng, lập tức vươn tay, bắt lấy cửa tủ quần áo chậm rãi kéo ra. Cửa tủ quần áo mở ra nháy mắt phát ra đầu gỗ ma sát tiếng vang, bất quá tiếng vang cũng không lớn mà lại rất nhanh biến mất, sau đó Hạ Quân lại kéo ra một cái khác phiến cửa tủ quần áo. Hai phiến cửa tủ đều bị hắn mở ra, này nam tử cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Có khoảnh khắc như thế, Thẩm Tinh còn tưởng rằng hắn muốn tại trong tủ treo quần áo xuất ra cái gì ẩn tàng đồ vật, nhưng phát hiện cửa tủ quần áo mở ra về sau, Hạ Quân liền rốt cuộc không có động tác, mà là toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, tựa hồ ánh mắt đang ngó chừng trong tủ treo quần áo. Giờ này khắc này, Thẩm Tinh không tin Hạ Quân nhãn tình vẫn là nhắm lại, hắn khẳng định đã mở ra. Gia hỏa này, đến tột cùng đang nhìn cái gì? Có thể làm cho hắn mê mẩn như vậy. Đợi một hồi, Hạ Quân đứng ở nơi đó không có lại muốn di động ý tứ. Thẩm Tinh cảm giác mình hai chân đã hơi tê tê, hiện tại hắn sở tại phương vị tại Hạ Quân nghiêng hậu phương, đối phương trừ phi quay đầu, nếu không không cách nào phát hiện chính mình. Đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bắt lấy giường nhỏ cuối giường tấm ván gỗ, Thẩm Tinh không dám quá mức dùng lực chèo trống, chậm rãi đứng lên, bất quá vẫn như cũ không ngời, cẩn thận chú ý Hạ Quân phương hướng. Nếu như đối phương di động, Thẩm Tinh sẽ lập tức lại ngồi xuống. Mà lại hiện tại hắn rất rõ ràng, Hạ Quân nếu như là một người bình thường, sẽ không khuya khoắt rời giường, sẽ không chân trần đứng trên mặt đất bất động, càng sẽ không trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào mở ra tủ quần áo. Hạ Quân biểu hiện khác thường đến cùng là cái gì, vì sao lại đi nhìn chằm chằm tủ quần áo, này tủ quần áo chẳng lẽ cùng Diệp Thính Thất Tung có quan hệ gì? Đây hết thảy, Thẩm Tinh muốn biết đáp án. Hắn đứng lên sau, run lên hai chân truyền đến một trận như là kim châm cảm giác, lúc này Thẩm Tinh không có di động, mà là chờ đợi một lát, mai cho đến kim châm cảm biến mất sau, này mới chậm rãi di chuyển cước bộ, hướng giường nhỏ đầu giường đi đến. Trong quá trình này, hắn một nửa lực chú ý đặt ở kia tủ quần áo trước Hạ Quân trên thân, một nửa khác lực chú ý thì đặt ở trên giường nhỏ Hạ Tiểu Huy nơi đó. Thẩm Tinh đang quyết định tiếp tục di động sau, hắn tựu làm xong có thể sẽ cùng khác thường Hạ Quân giao thủ chuẩn bị, nhưng nếu như Hạ Tiểu Huy là ngủ, sẽ có cực lớn khả năng đánh thức đồng thời hù dọa đứa bé này. Nếu như không được, hắn sẽ trước chọn rời đi, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hoặc là không bài trừ đi sát vách nhìn nhìn ý nghĩ, tra một chút phải chăng cùng nơi này quỷ dị có quan hệ gì. Theo tới gần Hạ Tiểu Huy đầu giường, lại là một cỗ không nói ra được cảm giác cổ quái dâng lên, Thẩm Tinh khẽ nhíu mày, đưa tay giữ chặt đệm chăn một góc, sau đó vô cùng chật đất tốc độ bả chăn mền xốc lên một điểm. Bởi vì giờ khắc này khoảng cách tương đối gần, hắn có thể rõ ràng trông thấy dưới đệm chăn chính đang say ngủ Nam Hải. Bất quá tại thấy rõ ràng một khắc, Thẩm Tinh giữ chặt đệm chăn tay vi vi lắc một cái. Trước mắt Hạ Tiểu Huy nhãn tỉnh vậy mà là mở ra, nhưng không hề sát thái,
bờ môi cũng là khẽ nhếch, lộ ra một chút răng, trên mặt biểu tình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đông cứng. Một màn này để Thẩm Tinh hoàn toàn không nghĩ đến. Kinh dị sau khi, hắn dùng ngón tay tới gần Hạ Tiểu Huy lỗ mũi, có thể cảm giác được hô hấp, nhưng này hài tử biểu tình ngưng kết, ở vào không có bất kỳ ý thức trạng thái. Hiện tại một màn này cho Thẩm Tinh cảm giác chính là, Hạ Tiểu Huy tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, mà là bị cái gì quỷ dị lực lượng cho làm mê muội mê. Nói không chừng giờ khắc này ở hắn bên thai nói chuyện lớn tiếng này hài tử cũng không hồi tỉnh đến, đồng thời nhìn này bộ dáng, loại tình huống này phát sinh hẳn không phải là một hai lần. Thẩm Tinh tạm thời không tiếp tục để ý, quay đầu đi, thấy Hạ Quân vẫn như cũ đưa lưng về phía mình đứng tại tủ quần áo trước, phảng phất một tôn pho tượng. Trong tủ treo quần áo, đến cùng có cái gì? Hắn vị trí này căn bản không nhìn thấy. Thẩm Tinh hơi chần chờ, bốn phía nhìn nhìn, mình chu vi sẽ không có gì khả nghi địa phương. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến góc tường, dọc theo vách tường hướng đứng Hạ Quân tới gần tới. Giờ phút này mặc dù Hạ Quân khả năng tỉnh, nhưng rõ ràng ý thức vẫn còn mơ hồ hoặc là bị ngăn trở trạng thái, cho nên Thẩm Tinh cũng không lo lắng hắn sẽ nhìn thấy. Huống chi cho dù nhìn thấy, cũng vô pháp nhận ra mình chân thực thân phận. Theo càng ngày càng tới gần Hạ Quân, Thẩm Tinh biểu tình cũng bắt đầu trở nên dần dần cổ quái. Bởi vì trong lỗ tai của hắn chui vào một chút thanh âm, cùng loại một loại cực kỳ trầm thấp tiếng rên nhẹ. Thật giống như một người lấy tương đối nhanh ngữ tốc, đối với mình thì thầm, nếu như khoảng cách xa hơn một chút một điểm căn bản nghe không được, chỉ có dựa vào gần tủ quần áo sau, hắn mới có thể nghe thấy này quỷ dị nhẹ giọng. Hiện tại vô pháp đạt được thanh âm này đến cùng là nói lời nói, ngâm sướng vẫn là chỉ là phát ra một chút không có ý nghĩa âm tiết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thanh âm đến từ đưa lưng về phía mình Hạ Quân trước mặt kia hắc ám giam cầm trong tủ treo quần áo. Nó tựa hồ chính tại đối Hạ Quân kể cái gì? Chương 58, trong tủ treo quần áo quỷ bí, 3. Lần nữa tới gần một chút sau, kia trong tủ treo quần áo truyền ra quỷ dị thanh âm đàm thoại, Thẩm Tinh nghe được càng rõ ràng hơn. Bất quá hắn cẩn thận nghe một lát sau nhưng như cũ không hiểu ra sao, chỉ là cảm giác nó tựa hồ đang kể lấy cái gì, lại ngữ tốc lúc nhanh lúc chậm. Nhưng dù cho chậm thời điểm cũng so với người bình thường ngữ tốc nhanh, không sai biệt lắm đạt đến màu vàng nhạt váy dài, xóa tung tóc tốc độ. Mặc dù cái tốc độ này nghe được rõ ràng mỗi một cái âm tiết, nhưng Thẩm Tinh vẫn như cũ vô pháp biết được là có ý gì. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, thanh âm này đến cùng là từ trong tủ quần áo ra, vẫn là đứng tại tủ quần áo phía trước không nhúc nhích Hạ Quân đang lầm bầm lầu bầu. Bởi vì hắn cái phương hướng này căn bản không nhìn thấy Hạ Quân bờ môi phải trăng tại động. Bất quá bây giờ ra hỏa này cảm giác tựa như cái người gỗ, xem ra trừ hắn trước mắt tủ quần áo, Hạ Quân sẽ không lại lưu ý bất kỳ vật gì. Thẩm Tinh chờ giây lát, lần nữa hướng phía trước đi đến, thẳng đến cơ hồ đi đến cùng Hạ Quân bảo trì tại một đầu đường thẳng song song thượng lúc, này mới rốt cục dừng lại. Hạ Quân vẫn như cũ nhìn xem tủ quần áo, không có ý thức được có người chính tại mình bên trái song song phương hướng đứng hắn. Theo ra hỏa này bên mặt hiển lộ ở trong mắt Thẩm Tinh sau. Thẩm Tinh phát hiện Hạ Quân nét mặt bây giờ cùng nằm trên giường Hạ Tiểu Huy cơ hồ giống như lúc, khẽ nhếch miệng, con mắt thật to mở to, phảng phất bị trước mắt thứ gì cho kinh hãi, chỉ là cái biểu tình này hoàn toàn đứng im, như là đã ngưng kết. Hai cha con đều là cùng một cái bộ dáng, khác nhau chỉ là Hạ Tiểu Huy toàn thân cứng ngắc trên giường, vô pháp di động, mà Hạ Quân thì là xuống giường sau, quỷ dị vẫn đứng tại mở ra tủ quần áo trước. Hiện tại cho dù Thẩm Tinh đã thận trọng ở rất gần, nhưng Hạ Quân y nguyên nhìn như không thấy. Chỉ là duy trì bộ này đã sợ hãi vừa kinh khủng bộ dáng. Không khí trong phòng tại thời khắc này quỷ dị đến cực điểm. Thẩm Tinh tại thấy rõ ràng Hạ Quân sau, hắn không còn hướng phía trước, mà là thoáng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hướng đen như mực đậm trong tủ treo quần áo, dị đồng vi vi chớp động. Này trong tủ treo quần áo hắc ám căn bản không bình thường, như là thực chất vật thể đồng dạng tại bên trong lưu động. Cẩn thận nhìn chăm chú qua đi, Thẩm Tinh có thể cảm giác được có đồ vật gì tại bên trong di động. Mà trong tủ treo quần áo y nguyên có một loại chỉ có thể tại dị đồng thị giác trong mới có thể nhìn thấy màu đỏ khí tức. Cái kia quỷ dị âm tiết như cũ tại không ngừng phát ra, như là một người xích lại gần mình bên tai, phát ra kỳ quái nhẹ giọng. Nếu như Hạ Quân vẫn đối với tủ quần áo bảo trì bất động, nói không chừng là nhận lấy này quỷ dị nhẹ giọng tinh thần ảnh hưởng. Lúc này theo Thẩm Tinh một mực duy trì dị đồng mở ra, hắn tinh thần kháng thể chính tại dần dần giảm bớt. Chủ yếu là ban đầu mình hao phí tầng thứ 5 kháng thể khởi động tiềm kỹ năng đổi mặt. Dẫn đến tinh thần kháng thể tiêu hao trực tiếp là từ tầng thứ 4 bắt đầu, thêm nữa dị đồng cũng tại tiếp tục không ngừng tiêu hao kháng thể, cho nên vì để tránh cho tinh thần lực bị tiêu hao quá nhiều, hắn không thể không tạm thời quan bế. Vì tiết kiệm tinh thần lực, Thẩm Tinh mắt phải chớp một hồi, đem dị đồng trạng thái quan bế. Nghĩ nghĩ, vận đủ hai tay chỉ lực, bảo đảm giờ phút này trong tay lực lượng một khi bạo phát có thể sử xuất lực lượng cường đại, sau đó chậm rãi đi tới Hạ Quân sau lưng. có thể cảm thụ được Hạ Quân thân thể vẫn như cũ có nhiệt lượng truyền ra, không phải một đoàn băng lãnh, bất quá người này tư duy rõ ràng ngưng trệ. Đứng ở Hạ Quân sau lưng về sau, Thẩm Tinh từ hắn góc độ, lần nữa hướng tủ quần áo trong bóng tối nhìn lại, đồng thời vì đem ánh mắt bảo trì song song cùng chờ cách, hắn vi vi thò đầu ra, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tủ treo quần áo. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, bên hai kia một mực quanh quẩn nhẹ giọng đống nhiên âm lượng bắt đầu tăng lớn, lập tức Thẩm Tinh con ngươi co rụt lại, cho dù không có dị đồng thị giác, y nguyên có thể nhìn thấy trong tủ treo quần áo một đạo mơ hồ bóng đen chậm rãi xẹt qua. Nguyên lai muốn từ Hạ Quân góc độ mới có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bóng đen này đang di động nháy mắt, có một bộ phận lộ ra cửa tủ quần áo bên ngoài, mặc dù rất nhanh lại rụt trở về, nhưng y nguyên bị Thẩm Tinh ánh mắt chính xác bắt được. Hắn có thể phân biệt ra được, này bị hắn nhìn thấy bộ phận thân thể, tựa hồ là một đầu cánh tay màu đen trung thượng bộ vị. Mà đang thì thầm tiếng đống nhiên tăng lớn một khắc bắt đầu, Thẩm Tinh khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể thanh tiến độ rốt cục bắt đầu hạ thấp. Hắn cảm thấy lỗ tai có chút vù vù, cả người có khoảnh khắc như thế có chút vượng vượng hồ hồ cảm giác, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhưng vào lúc này, trước người Hạ Quân thân thể hơi ngửa, tựa hồ phía trước liên hệ nào đó cùng hắn đã đứt gãy, mà là tụ tập tại Thẩm Tinh trên thân. Đương nhiên, Thẩm Tinh sẽ không giống hắn như thế hoàn toàn mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể, mà là đưa tay đem ngã xuống Hạ Quân một bả ổn định, chậm rãi đặt nằm dưới đất mặt. Giờ phút này hắn không kịp đem đối phương thả lại trên giường đi, Hạ Quân vốn là có chút béo, làm tới trên giường muốn chỉ hoãn một chút thời gian, mà này đoạn thời gian chỉ sợ sẽ làm cho trong tủ treo quần áo quỷ dị đông tây ly khai, hoặc là làm ra chuyện ly kỳ hơn. Thẩm Tinh nhấc chân hướng phía trước, đứng ở vừa rồi Hạ Quân đứng địa phương, lúc này bên thai các loại quỷ dị thanh âm càng là tăng nhiều, lại âm lượng còn tại không ngừng biến lớn. Vì để tránh cho tinh thần lực trên phạm vi lớn tiêu hao, Thẩm Tinh không có lần nữa mở ra dị đồng, mà là lúc này lấy điện thoại di động ra, đối trong tủ treo quần áo đang muốn mở ra đèn tin công năng. Ngay một khắc này, bên hai một mực nói nhỏ các loại thanh âm đột nhiên biến mất, trong cả căn phòng lập tức an tĩnh dị thường. Hắn hơi sững sờ, trong tủ treo quần áo cũng một mảnh tử tịch, kia mới vừa rồi còn có bất minh vật thể tại bên trong di động cảm giác, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Một giây sau, một trận tiếng khóc lóc đống nhiên vang lên, Thẩm Tinh theo bản năng tranh thủ thời gian lui về sau hai bước. Tiếng khóc này đến từ trước mắt trong tủ treo quần áo, tại nồng đậm trong bóng tối đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu. Nếu như là những người khác đụng phải này chủng đột nhiên xuất hiện tình trạng, chỉ sợ trực tiếp thân thể co lại, nằm trên đất xong việc, hoặc là nếu không phải là co cẳng liền chạy, sinh tử sẽ không lại tới gần nơi này tủ quần áo. Nhưng Thẩm Tinh không có loại cảm giác này, hắn chỉ là ra ngoài bản năng bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh chấn định lại. Thuận tiện lưu ý một chút khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể, hiện tại tiêu hao mặc dù như cũ tại tiếp tục, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tiếng khóc đứt quãng, như cũ tại từ tủ quần áo trong bóng tối truyền ra. Chỉ dựa vào thanh âm, không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là đại nhân vẫn là tiểu hài, là nam tử vẫn là nữ tử. Thẩm Tinh đốt sáng lên điện thoại di động đèn tin công năng. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, vừa vặn đem tủ quần áo chiếu sáng, xua tán đi bên trong nồng đậm hắc ám. Chỉ thấy đèn tin dưới ánh sáng, một người mặc phế phẩm màu đỏ liên y váy tiểu nữ hài hai tay ôm đầu gối, chôn lấy đầu chính đang không ngừng nức nở, phát ra tiếng khóc thút thít. Cô bé này tóc dài hơi cuộn, nhưng phi thường bẩn, một chút bộ phận đã ngưng kết thành điều trạng. Làn da của nàng cơ hồ toàn bộ là máu ứ động sắc, không có mặc giày, móng ngón tay cùng móng chân có bộ phận đã vỡ ra, thậm chí bàn chân phải cũng đứt gãy lật lên, có thể nhìn thấy đâm ra tới un tùn xương cốt. Một màn quỷ dị này khiến cho Thẩm Tinh tim đập tăng lên, bất quá hắn không có di động, cũng không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn chăm chú trước mắt hồng y nữ hải. 10 giây đồng hồ tả hữu, tiểu nữ hải tựa hồ phát giác được có quang mang tại chiếu xạ mình, tiếng khóc của nàng đình chỉ, bả vai vi vi co rút lấy, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ bất quá cổ tốt giống đoạn mất, vô pháp hoàn toàn đứng thẳng, mà là nghiêng đầu, ôm lấy lưng, trận to đen xỉ nhãn tình nhìn lại. A. Chương 59, trong tủ treo quần áo quỷ bí, 4. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh cầm điện thoại di động cánh tay phải, đồng nhiên bị một cái khác bàn tay bắt lấy. Điện thoại rơi trên mặt đất, có đèn tin ánh sáng một mặt bao trùm tại mặt đất, trong phòng lập tức lần nữa lâm vào hắc ám. Thẩm Tinh một bên đầu, bản năng cảm thấy bắt lấy cánh tay mình cái tay này thuộc về Hạ Quân, không biết gia hỏa này lúc nào vậy mà lại đứng dậy. Hắn lúc này nghiêng người đối Hạ Quân phần bụng một đầu gối đỉnh quá khứ, nào biết nắm lấy cánh tay của mình lực lượng vô cùng lớn, dù cho Hạ Quân bị đỉnh trong, vẫn không núp đích. Thẩm Tinh lập tức tay trái vươn ra, một bả đồng dạng bắt lấy Hạ Quân cánh tay, năm ngón tay rót đầy hấp thu đặc tính về sau quỷ dị lực lượng, đồng nhiên đẩy ra đối phương nắm lấy mình ngón tay, răng rác một tiếng, Hạ Quân chí ít hai cây đốt ngón tay cốt bị bẻ gãy. Thuận thế hướng phía trước đẩy, Hạ Quân thân thể ngửa ra sau đảo, trọng trọng đập xuống đất, không còn đứng dậy.
Sau lưng truyền đến một trận tất tốt âm thanh, tựa hồ trong tủ treo quần áo có đồ vật gì bỏ ra ngoài. Thẩm Tinh lúc này không còn bận tâm tinh thần lực tiêu hao, khởi động dị đồng, hướng trong tủ treo quần áo nhìn lại. Trong tủ treo quần áo không có vật gì. Xoay một chút, mắt cá chân siết chặt, bị một đoàn băng lãnh đồ vật cuốn lấy, đồng thời phía bên phải phương hướng vang lên một trận hà hơi thanh âm, bất quá này khí tức rõ ràng thấu xương băng lương. Thẩm Tinh đồng tử co rụt lại, đập vào mi mắt cũng không phải là vừa rồi kia cổ đứt gãy hồng y tiểu nữ hài, mà là tối đen như mực bóng người hình dáng, tóc dài vung vẩy, thân ảnh mảnh mai, có thể thấy được là một cái khô gầy nữ nhân. Nữ nhân này tốt giống căn bản không có hình thể, mà là một đoàn nhấp nhô bóng đen, giống như hắc khí ngưng tụ mà thành. Mà lúc này nàng năm ngón tay ôm lấy Thẩm Tinh chân phải mắt cá chân, tựa hồ muốn hắn hướng kia trong tủ treo quần áo kéo lấy. Thẩm Tinh đưa ra tay phải, giữa năm ngón tay lực lượng cường đại bốc lên, khẽ cong eo, đôi bóng đen này nữ nhân vào đầu chụp tới. Năm ngón tay nháy mắt xuyên phá hắc khí, nữ nhân này bóng đen tại thời khắc này như là nhận lấy xung kích một dạng, nháy mắt tán loạn mở, nhưng hắc khí quấn quấn múa, khả năng rất nhanh lại sẽ ngưng tụ. Thẩm Tinh không định làm cho đối phương lần nữa tụ hình, trở tay rút ra màu đen co duỗi côn, nữ nhân kia bóng đen một cái cuốn lên, như là một trận sương mù tràn vào trong tủ treo quần áo. Một giây sau Thẩm Tinh co duỗi côn rời tay bay ra, đối trong tủ treo quần áo ném tới, tại ném ra trước khi đi, hắn đã đè xuống kia màu đen nút bấm. Bịch một tiếng va chạm từ trong tủ quần áo truyền ra, trong phòng quanh quẩn. Đèn tin nhắm ngay cái hướng kia chiếu tới lúc, phát hiện trong tủ treo quần áo chỉ có đại lượng quần áo cùng đệm chăn, vừa rồi cái kia quỷ dị một màn đã biến mất không còn tăm tích. Co duỗi côn va chạm trong tủ treo quần áo tấm ván gỗ sau, rơi tại gấp lại tốt trên quần áo, Thẩm Tinh đi tới, đem co duỗi côn nhặt lên cắm ở trên lưng. Nhìn kỹ một chút này tủ quần áo, phát hiện đã tìm không thấy một điểm dị dạng. Quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Hạ Quân Như cũ tại trên đất nằm, mà trên giường nhỏ Hạ Tiểu Huy cũng còn duy trì nguyên dạng. Đầu tiên là kiểm tra một chút Hạ Quân thương thế, sau gáy của hắn vừa rồi bởi vì dập đầu trên đất nguyên nhân sưng lên một cái bọc lớn, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là đốt ngón tay cốt lại bị vừa rồi Thẩm Tinh phản chế hắn thời điểm cho bóp gãy, chỗ xương gãy tạm thời không có xương. Sau đó Thẩm Tinh lần nữa trở lại mở ra tủ quần áo trước, bả đầu thò vào trong tủ treo quần áo, đem bên trong bốn nơi hẻo lánh đều nhìn một lần, sau đó lại đem chồng lên đệm chăn, y phục toàn bộ lật lên, tủ quần áo cái bệ cũng đều không hề từ bỏ sưu tầm, nhưng không có phát hiện gì thường. Phảng phất vừa rồi bên trong hắc ám không gian hoàn toàn biến mất, giờ phút này trong đã khôi phục bình thường. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Thẩm Tinh tạm thời quan bế dị đồng, có chút buồn bực ngồi dậy. Vừa rồi vật kia, đến cùng phải hay không quỷ vật, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì tại cùng vật kia tiếp xúc gần gũi sau, trong óc của mình cũng không có bắn ra bất kỳ có quan dị thường văn tự nhắc nhở. Nay tựa hồ, căn bản không giống với ban đầu ở tao ngộ bị ra mặt khống chế Tống Tiểu Vũ lúc kia một màn. Chẳng lẽ dị thường ở giữa cũng có được một ít căn bản khác biệt? Một chút có thể tại mình tiếp xúc sau tự động nhắc nhở, một chút thì không thể. Thẩm Tinh cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại có thể khẳng định, vừa rồi chỗ gặp dị thường, hẳn là thuộc về quỷ vật, mà không phải quái vật. Chỉ là hiện tại liền văn tự nhắc nhở đều không có bán ra, khiến cho hắn không thể nào phỏng đoán, cũng chính là liền một cái suy đoán khởi điểm cùng điểm chống đỡ đều không có. Bất quá này Đông Tây đặc tính đối với người thường mà nói khá mạnh, có thể tại không tiếp xúc tình huống dưới tiểu liên tiếp khống chế hai người, nhưng đối với mình đến nói lời, tại có tinh thần kháng thể đối kháng hạ, ảnh hưởng không phải quá lớn. Cổ quái, này lần gặp phải đồ vật, có lẽ so trước đó gặp phải, càng thêm cổ quái. Thẩm Tinh dâng lên này chủng dị dạng cảm giác. Không quản là quỷ vật, vẫn là quái vật, trước đó đều bị hắn dựa theo đặc tính cường độ từ thấp đến cao chia làm cấp độ F, cấp E cùng cấp D. Trước mắt cao nhất huyết đồng, Thẩm Tinh đem định là cấp D, mà bây giờ cái này dị thường, nhìn bộ dáng chỉ sợ cũng hẳn là đến cấp D tầng này. Nhưng đây chỉ là trước mắt hắn tiếp xúc về sau phỏng đoán, bởi vì tiếp xúc có hạn, cụ thể đặc tính cường độ, có lẽ còn sẽ có mới bình phán. Làm sao lại biến mất? Đây là... Đi đâu? Đứng tại tủ quần áo trước, Thẩm Tinh lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn hướng kia nghi tự phòng ngủ chính phòng môn. Trong gian phòng kia, vừa rồi tại dị đồng nhìn chăm chú cũng tương tự có một đoàn màu đỏ khí tức tại bốc lên, đây chính là dị thường biểu hiện hình thức. Hiện tại này phòng khách tủ quần áo đã không có dị dạng, cũng không biết kia đóng kín cửa gian phòng bên trong sẽ có cái gì khác thường. Bước nhanh đi vào này phiến đóng chặt trước cửa, vặn vẹo tay cầm cái cửa, này cánh cửa lại không cách nào mở ra, hẳn là bị dùng chìa khóa trực tiếp khóa trái. Thẩm Tinh quay đầu nhìn nhìn, không biết chìa khóa bị hôn mê Hạ Quân để chỗ nào, hắn đành phải lập lại chiêu cũ. Đem mang theo trong người tiểu bạch khăn mặt đặt ở khóa cửa bên trên, duỗi ra như thép ngón trỏ cùng ngón giữa, dọc theo khe cửa chọc lấy đi vào,
trực tiếp khiến cho khóa cửa vị trí bị đè ép biến hình mà nứt ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống khóa cái cò súng mở cửa. Trong phòng có một trương giường lớn, cái này đích xác là gian phòng ngủ chính. Đi vào phòng ngủ chính trong lúc, một cỗ mãnh liệt mùi nấm mốc đập vào mặt, một hơi kém chút không có bả Thẩm Tinh cho sang ngất đi. Này người phụ trách phòng lâu tích xúc trong phòng mùi nấm mốc mãnh liệt, tựa hồ gian phòng này chưa từng có bị người mở ra. Không chỉ có như vậy, Thẩm Tinh tại mở ra môn đi tới một khắc, cổng tơ nện khét hắn một mặt. Gian phòng này quả nhiên có cổ quái. Hiện tại mặc dù không có bật đèn, nhưng này gian phòng ngủ chính cửa sổ khá lớn, phía ngoài dạ quang xuyên suốt tiến đến, ngược lại so trong phòng khách muốn sáng sướng một chút, nhưng trong phòng vẫn như cũ tương đối u ám. Bởi vì mùi nấm mốc quá nặng, không khí không tốt lắm, Thẩm Tinh đem cửa phòng ngủ tận lực mở ra lớn hơn một chút toàn diện gió, mà lại hắn cũng không dám miệng lớn hô hấp, sau đó mới hướng trong phòng ngủ đi đến. Không bao lâu, hắn ánh mắt khóa chặt tại tận cùng bên trong dựa vào tường kia lớn nhất màu đen tủ quần áo lên. Vừa rồi căn cứ dị đồng biểu hiện, kia nghi tự dị thường màu đỏ khí tức chỗ, chính là này áo khoác tủ sở tại. Mà lại nhìn kỹ về sau, này màu đen áo khoác tủ so phòng khách kia cái tủ quần áo trừ lớn hơn một chút bên ngoài, cái khác kiểu dáng, vật liệu gỗ chờ hoàn toàn giống như lúc, hẳn là cùng một cái nhãn hiệu. Chương 60, trong tủ treo quần áo quỷ bí, nam. Vì dễ dàng cho tại không bật đèn tình huống dưới, có thể nhìn càng thêm rõ ràng, Thẩm Tinh đi vào tủ quần áo phía trước, đem khoảng cách tủ quần áo gần nhất cửa sổ màn cửa nhẹ nhàng kéo ra. Sau đó hắn trở lại tủ quần áo phía trước đứng vững, vươn tay bắt lấy cửa tủ treo quần áo bả. Dừng lại 2 giây sau, Thẩm Tinh tay trái đem kia màu đen co duỗi côn rút ra, nắm ở trong tay, ngón tay cái tùy thời đặt ở có thể vật lý đập nện quỷ vật khởi động nút bấm lên. Không có cách, hiện tại mình mặc dù khí lực đột ngột tăng, đặc biệt là 5 ngón tay bắt hợp lực phi thường kinh người, nhưng trải qua vừa rồi tao ngộ, Thẩm Tinh rõ ràng cảm thấy phải đối mặt cũng không phải gì đó quái vật, mà là mở mịt vô hình quỷ ảnh. Loại vật này căn bản bắt không được, cho nên dùng đặc thù tổ điều tra phân phối cho mình đuổi tà ma co duỗi côn, nói không chừng hiệu quả muốn tốt chút. Vừa rồi hắn ném ra co duỗi côn lúc, từng nhấn xuống một lần khởi động nút bấm, nhưng cũng không có đập trúng kia nữ quỷ, mà là va chạm tại trong tủ treo quần áo trên ván cửa, còn phát ra trầm muộn tiếng va đập. Cũng không biết vậy coi như không tính sử dụng một lần. Tóm lại Thẩm Tinh nhớ kỹ, này co duỗi côn có thể vật lý đập nện quỷ số lần, nhiều nhất chỉ có 3 lần. Trong dự liệu, này phiến cửa tủ quần áo bởi vì rất lâu không có mở ra, muốn phí một chút khí lực mới có thể kéo ra, mà lại tại mở ra quá trình bên trong, khả năng dị xét nguyên nhân phát ra khá lớn tiếng ma sát, khiến cho Thẩm Tinh kém chút ngừng lại. Từ lúc mở cửa tủ quần áo may nhìn thấy, đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Thẩm Tinh không do dự, lần nữa kéo động, thẳng đến bên phải cửa tủ quần áo hoàn toàn mở ra. Sau đó đem co duỗi côn đổi được tay phải, tay trái lại đem cửa tủ quần áo bên trái lần nữa kéo ra. Kỳ quái một màn xuất hiện. Này trong tủ treo quần áo lớn cái gì cũng không có, trừ một vùng tăm tối. Dựa theo lẽ thường, nếu như trong tủ treo quần áo thứ gì đều không có giả bộ, hẳn là có tấm ván gỗ, có tiểu ngăn kéo, còn có giá áo cán các loại vật phẩm. Nhưng giờ phút này Thẩm Tinh đập vào mắt lại cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh nồng đậm hắc ám. Qua mấy giây sau, hắc ám bắt đầu biến mất. Chậm rãi lộ ra trống rỗng tủ quần áo lúc đầu diện mục. Thẩm Tinh nhìn nhìn, phát hiện căn bản không có cái gì dị thường. Hắn lập tức khởi động dị đồng, từ dị đồng thị giác xem xét, một đoàn màu đỏ khí tức lần nữa từ tủ quần áo lộ ra hiện, mà giờ khắc này, hắn còn xuyên thấu qua này đoàn màu đỏ khí tức, thấy được một cái khác trong phòng cảnh tượng. Hả? Thẩm Tinh tới gần một chút, màu đỏ khí tức hậu phương, tựa hồ thật là một gian phòng khác. Là sắt vách. Hắn nao nao. Cùng thời khắc đó, phòng khách trên sàn nhà, nguyên bản lâm vào hôn mê Hạ Quân đầu khẽ nhăn một cái, nhãn tình chậm rãi mở ra, miệng trong vô ý thức phát ra âm thanh. Hắn đứng lên, vô thanh vô tức đi vào phòng bếp. Sau một lát, thân thể vi vi mập ra, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt hắn, trong tay nắm lấy một bả bén nhọn chù đao đi ra, điểm lấy mũi chân, để tránh phát ra đi đường tiếng vang. Hắn không có dừng lại, dẫn theo chù đao, đi vào mở ra phòng ngủ chính cổng, mượn ngoài cửa sổ tiến vào quang, lạnh lùng nhìn đứng ở áo khoác tủ trước Thẩm Tinh. Thời khắc này Thẩm Tinh, tất cả tâm trạng đều chăm chú tại tủ quần áo kia màu đỏ khí tức hậu phương, cũng không có phát giác sau lưng kia nam tử chính dẫn theo chú đao, đứng tại cổng nhìn chăm chú chính mình. Sau đó hắn vươn tay cánh tay, vậy mà trực tiếp xuyên qua này đoàn màu đỏ khí tức, mò tới sát vách vách tường. Nhưng vào lúc này, Hạ Quân ngừng thở điểm lấy mũi chân đối Thẩm Tinh sau lưng đi tới. Bất quá tại hắn di động một giây sau, không có phát giác Thẩm Tinh đồng thời làm ra quyết định, hướng phía trước di động, vừa bước một bước vào tủ quần áo. Thân thể nháy mắt biến mất. Đang đến gần Hạ Quân đột ngột sững sờ, ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm trong tủ treo quần áo hắc ám, mặt lộ vẻ sợ hãi.
Này bên trong là rõ ràng là tại một căn phòng khác bên trong. Mặc dù phòng trong đồng dạng so sánh ẩm, nhưng so với tủ quần áo bên kia Hạ Gia còn muốn sáng một chút cơ hồ có thể quan sát được trong phòng này một đầu khác bố trí. Thẩm Tinh kinh ngạc trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, hắn lập tức nhìn chung quanh một chút, sau đó, thấy được bên phải kia phiến có chút quen thuộc cửa chống trộm. Quả nhiên, này bên trong là Hạ Gia sắt vách kia cửa chống trộm phòng. Thẩm Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi mình đi tới kia áo khoác tủ, phía sau đối vị trí vừa vặn cùng này sắt vách cửa chống trộm là một tường chi cách. Cũng chính là phòng ngủ chính vừa vặn nương tựa sắt vách, mà mình xuyên qua tủ quần áo sau, tự nhiên là xuất hiện tại trong gian phòng này. Đương nhiên, cái này động khẩu tựa hồ là ẩn hình, không phải thông qua dị đồng mới có thể quan sát đến. Thẩm Tinh lập tức nhắc lên 12 phần tinh thần, hiện tại trong phòng này ánh mắt tốt hơn, hắn không cần thiết khởi động dị đồng hao phí tinh thần lực, tay trái cầm co duỗi côn, tay phải tùy thời chuẩn bị ra quyền, vừa mới chuẩn bị cất bước, chỉ nghe thấy có đồ vật gì trên mặt đất kéo đi. Nghiêng đầu nhìn lên, thanh âm từ một cái mở ra phòng trong truyền ra, còn không rõ ràng nơi đó có phải là phòng ngủ. Thẩm Tinh vi vi nghiêng đầu, ánh mắt ném đi, liền gặp một cái quần áo phế phẩm tóc dài nữ nhân, chính đưa lưng về phía mình, ngồi xổm trên mặt đất hai tay đang thong thả đảo động, truyền ra cùng loại kéo làm được thanh âm. Bởi vì đưa lưng về phía mình, Thẩm Tinh nhìn không thấy nàng đến cùng trên mặt đất đào cái gì, nhưng đối phương hơn phân nửa là quỷ vật, một con quỷ vật trong bóng tối làm sự, đối với nhân loại đến nói hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng sẽ không muốn lấy muốn đi qua. Bất quá nhưng vào lúc này, đưa lưng về phía bên này tóc dài nữ tử bỗng nhiên bất động, mà là ôm mình hai chân, thân thể co quắp tại một lên. Từ trong miệng của nàng truyền ra tiếng khóc, từng trận thổi qua đến, rất là quỷ dị. Bởi vì này trong mấy căn phòng đều không có cái gì gia cụ, trống rỗng, tiếng khóc này nghe càng là lơ lửng không cố định, tại trống trải phòng trong quanh quẩn. Thẩm Tinh chú ý tới, này nữ tử dáng người rất gầy, tựa như là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ chỗ tạo thành, thút thít thời điểm, nữ tử bả vai vi vi co rúm, tóc dài từng đầu quấn tại một lên, lộ ra rất bẩn. Lúc này Thẩm Tinh chuẩn bị nhìn trong một phòng khác trong còn có thứ gì, lại đi ra mấy bước, kia ngồi xổm nữ nhân bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, bả vai vi vi chuyển động, đối với mình phương hướng quay lại. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh lập tức không di động nữa, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Chờ nữ nhân này hoàn toàn quay tới sau, một màn trước mắt, để Thẩm Tinh đêm nay lần thứ nhất có mao cốt tủng nhiên cảm giác. Trong tầm mắt, nữ nhân này một đầu bẩn thỉu tóc dài, gương mặt gầy gò, tóc hạ bộ mặt làn da hiện ra tử thanh sắc, giống như thời gian dài khí huyết trầm tích, dẫn đến cả viên đầu lâu đều huyết mạch không thông mà biến sắc. Nữ nhân này nhãn tình có chút hơi lồi, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh lúc, lộ ra dị thường dữ tợn khủng bố. Thẩm Tinh ánh mắt hướng nàng phần cổ rời đi, quả nhiên liền gặp tại cổ của nàng vị trí có một đầu màu đen dây nhỏ quấn quanh, này dây nhỏ siết được cực sâu, nếu không có đầu sợi rơi ra đến, thêm nữa nữ nhân này cổ làn da rõ ràng trình viên hình lõm đi vào một vòng, Thẩm Tinh cũng sẽ không phát hiện. Sợ hãi qua đi, Thẩm Tinh rất nhanh chấn định lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nữ nhân này, để phòng nàng lại đột nhiên tập kích chính mình. Nhưng ra ngoài ý định, đối phương cứ như vậy ghé vào nàng sở tại cửa gian phòng, chỉ là nhìn chằm chằm mình, không có bất kỳ biểu thị. Sau một lát, Thẩm Tinh thử di động một chút, đối phương cũng không có động tác, vẫn là nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Tinh dứt khoát đi đến một bên khác, khiến cho nữ nhân này ánh mắt bị khung cửa cho che chắn, rốt cuộc nhìn không thấy chính mình. Nếu như đối phương không có công kích mình, hắn tạm thời không muốn chủ động bước lên sự cố. Chương 61, trong tủ treo quần áo quỷ bí, 6. Nữ nhân này cùng vừa rồi Thẩm Tinh tại tủ quần áo bên ngoài gặp nữ nhân kia khác biệt, tủ quần áo bên ngoài nữ nhân không có cố định hình thể, mà là một đoàn bóng đen, mờ mịt vô tung. Nhưng bây giờ nữ nhân này rõ ràng có vật lý thực thể, có điểm giống là vừa rồi kia bóng đen nữ nhân bản thể. Cũng không biết nàng vì sao lại huyễn hóa ra bóng đen ly khai tủ quần áo, khống chế Hạ Gia phụ tử. Hiện tại xem ra, nữ nhân này rõ ràng thuộc về dị thường bên trong quỷ vật, Thẩm Tinh bắt đầu thử đối với hiện tại tao ngộ dị thường tiến hành phỏng đoán. Đầu tiên, nữ nhân chết tại căn phòng này, hoặc là vừa rồi trong tủ treo quần áo lớn, dẫn đến biến thành bộ dáng bây giờ. Tiếp theo, nàng chết, có lẽ cùng Hạ Gia bên kia có quan hệ, cũng có lẽ Hạ Gia chỉ là trùng hợp ở tại nàng sát vách, bị nữ nhân này thông qua chỉ có một tường chi cách tủ quần áo, mỗi ngày ban đêm dùng một loại khác hình thái lặng lẽ bò qua đi. Lại dùng chỉ có Hạ Quân mới có thể nghe được thì thầm hấp dẫn này nam nhân không bị khống chế tới gần tủ quần áo. Mà Hạ Gia phòng ngủ chính trong áo khoác tủ, cùng kia tiểu y trong tủ không gian, hẳn là tồn tại một loại nào đó quỷ dị liên hệ, dẫn đến có thể tương thông. Phòng đoán một lần sau, liên quan tới nữ nhân này chết, Thẩm Tinh cho rằng có chừng hai loại tình huống. Một loại là nàng tại trong phòng này tự sát treo ngược mà chết, hoặc là bị người dùng dây thừng tìm chết, cũng chính là chết bởi hắn giết. Một loại khác tình huống là, Thẩm Tinh cho tới bây giờ không có trong phòng nhìn thấy Hạ Quân lão bà, có thể như thế nói, liền nàng lão bà nghỉ ngơi chỗ ngủ đều không thấy một cái. Cho nên nữ nhân này có thể hay không chính là Hạ Quân lão bà, Hạ Quân bởi vì nguyên nhân nào đó dùng dây thừng ghìm chết nàng, lại đem nữ nhân này thi thể giấu kín tại trong phòng này. Nếu như là loại tình huống thứ hai, Hạ Quân cần sớm biết sắt vách không có người ở, này dạng mới có thể dễ dàng cho hắn tàng thi. Sau đó sự tình tiểu rất tốt suy đoán, bị Hạ Quân giết chết thê tử biến thành lệ quỷ, mỗi đêm trở về trong nhà chớ chú cùng hí lộng ngủ say Hạ Quân. Đoán ra được này hai loại tình huống, Thẩm Tinh không dám khẳng định đến cùng là loại nào, nhưng loại tình huống thứ hai rõ ràng phù hợp âm mưu luận người phỏng đoán. Tại không có được hữu hiệu chứng cứ trước, Thẩm Tinh không muốn đem chính mình suy đoán áp đặt tại này hai loại tình huống bất luận một loại nào. Hắn cần chứng cứ. Mà tốt nhất chứng cứ chính là mình sớm phỏng đoán, nếu như đối nên dị thường phỏng đoán thành công, dựa theo dị vãng kinh lịch, lúc này trong đầu sẽ có văn tự bắn ra đến, nhắc nhở hắn đối nên dị thường đặc tính lý giải trình độ là bao nhiêu. Bất quá chờ giây lát, không như mong muốn. Thẩm Tinh biểu tình cũng biến thành kinh ngạc, hắn phát hiện mình không quản tin tưởng loại nào đoán, trong đầu đều không có kia quen thuộc văn tự nhắc nhở bắn ra. Chẳng lẽ đều là sai? Cái nào đều đoán không đúng? Này nữ tử chẳng lẽ không phải quỷ vật? Không phải chết bởi hắn giết? Kia nàng trên cổ vì cái gì còn sẽ có dây nhỏ nắm chặt một màn? Không đúng, đến cùng là nơi nào không đúng? Thẩm Tinh cực độ buồn bực, chẳng lẽ mình toàn đoán sai rồi? Vẫn là hệ thống 33 mất linh, dù cho đoán đúng cũng sẽ không biểu hiện. Một bên đoán, một bên đem trong phòng những phòng khác nhìn một lần. Những này phòng trống rỗng đều không có gia cụ, mà lại trừ cái kia quỷ dị nữ nhân sở tại bên ngoài gian phòng, còn lại phòng cũng không có cái gì dị thường. Hiện tại không biết nữ nhân này thân phận cùng nàng ở đây nguyên nhân, chỉ có đi ra ngoài trước lại nói. Làm quyết định sau, Thẩm Tinh hướng kia đóng chặt cửa trống trộm đi đến. Nhưng vào lúc này, hắn sau lưng đồng thời vang lên tiếng bước chân, Thẩm Tinh nhìn lại, liền gặp kia gương mặt vì tử thanh sắc nữ tử đã ra khỏi mình phòng, đối với mình phương hướng theo tới. Nàng đi đường tư thế rất cổ quái, hai chân không có khối lượng, thẳng tắp vươn chân, đạp ở mặt đất thời điểm tương đối dùng lực, phát ra đông 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 thanh âm, như là búa tại gõ. Mà trong quá trình này, nữ nhân này nửa người trên một mực tại vặn mẹo, mỗi đi một bước, thân thể liền muốn bất quy tắc uốn éo một cái, tựa hồ là bị kia trên cổ ghìm chặt dây nhỏ khiến cho tứ chi cứng ngắc, trở nên không cân đối. Thẩm Tinh không để ý đến nàng, mà là bước nhanh đi vào trước cửa, hoa một chút kéo ra cửa chống trộm, lúc này nữ nhân đã đi tới phía sau hắn. Hắn sớm đã có chuẩn bị, quay người chính là một quyền. Năm ngón tay quỷ dị lực lượng bạo phát, bình một tiếng, nữ nhân này bị đánh trúng ngực bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Bất quá tại ngã xuống đồng thời, một đạo cùng nàng bản thể thân hình giống như lúc bóng đen từ trong cơ thể nàng bay ra, dương nhanh múa vớt, đối Thẩm Tinh đánh tới. Bóng đen này thuộc về quỷ vật phiêu miểu hình thái, Thẩm Tinh nắm đấm vật lý công kích đối đầu loại vật này chỉ có thể có hạn ảnh hưởng, nhưng vô pháp đánh tan. Hắn lúc này tay trái vung ra co duỗi côn, đè xuống màu đen nút bấm, sau đó đôi bóng đen này một côn sao đi. Nữ tử bóng đen vừa vặn đánh tới, bị kết kết thực thực đánh trúng đầu. Phúc! Bóng đen nháy mắt tiêu tán, tại khoảng cách Thẩm Tinh 3 mét bên ngoài mới lại một lần tụ hình, bất quá lập tức chui vào nữ tử kia thể nội. Mắt trần có thể thấy, này nữ tử thân thể vụt nhỏ lại, một trận biến ảo sau, vậy mà hóa thành sớm nhất trước đó tại trong tủ treo quần áo nhìn thấy kia hồng y tiểu nữ hài, nằm dạp trên mặt đất dùng cả tay chân, như là tiểu thỏ tử nhảy lên nhập bùn trong, cũng không còn thấy bóng dáng. Giặc cung đường chớ đuổi, Thẩm Tinh xoay người, vừa xài bước ra mở ra cửa chống trộm. Vừa mới đứng tại ngoài hành lang, liền cửa chống trộm cũng còn không đóng lại, Thẩm Tinh trước mắt một đạo hơi sáng bạch quang hiện lên, đó là một thanh sáng loáng đao nhọn. Nay cầm đao người tựa hồ đã sớm chờ ở ngoài cửa, chỉ chờ hắn sau khi xuất hiện, lập tức đánh lén mà tới. Thẩm Tinh căn bản không kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng đưa tay bắt lại đao nhọn lưỡi đao. Đây là một bả sắc bén chù đao, mà cầm đao người chính là Hạ Quân. Hạ Quân sắc mặt hung ác, mắt thấy mình chù đao lại bị đối phương trực tiếp dùng tay nắm lấy, hắn biết chù đao rất sắc bén, Thẩm Tinh bắt không được bao lâu ngón tay liền sẽ toàn bộ bị cắt vỡ, cho nên khi tức hai tay ngăn chặn chù đao, đem mũi đao liều mạng hướng Thẩm Tinh ngực ép. Ra ngoài ý định, Thẩm Tinh lực lượng chi lớn, hoàn toàn vượt quá Hạ Quân tưởng tượng. Mà lại sắc bén kia lưới đao thậm chí ngay cả tay của đối phương chỉ làn ra đều không có cắt vỡ, tóm lại Hạ Quân không có nhìn thấy chính mình tưởng tượng trong, đối phương ngón tay máu chảy ồ ạt một màn. Thẩm Tinh tay một tách ra, trực tiếp từ Hạ Quân trong tay đoạt lấy chù đao, lực lượng cường đại chấn động đến Hạ Quân năm ngón tay tê dần, cả người ngây ngốc một chút. Kịp phản ứng sau, hắn quay người liền muốn hướng nhà mình mở ra trong cửa phòng chạy, lại bị Thẩm Tinh bắt lại cánh tay, thật chặt bóp chặt lấy cổ tay. Lập tức so lực lượng này lại mạnh mẽ mấy lần lực lượng tràn vào, răng rác một tiếng, Hạ Quân cổ tay trực tiếp bị bóc gãy. Hạ Quân rên lên một tiếng, vọt vào cửa nhà mình, Thẩm Tinh góp chân lấy đi vào, trực tiếp mở ra phòng khách đèn điện. Cùng thời khắc đó, phía sau hắn hành lang sắt vách kia phiến nguyên bản mở ra cửa chống trộm, bịch một tiếng từ bên trong đóng lại. Thẩm Tinh tạm thời không để ý đến, mà là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một mặt tái nhợt, ngồi tại Hạ Tiểu Huy bên giường trên sàn nhà Hạ Quân. Ngươi là chị An Quan, vẫn là? Hắn ấp a ấp úng mở miệng. Nếu như đối phương là kẻ trộm, không có khả năng bị chủ nhân phát hiện còn không đi. Cứ như vậy, hắn suy đoán Thẩm Tinh cũng chỉ có là chị An Quan thân phận, mà cái thân phận này lại là trước mắt hắn không nguyện ý nhất đối mặt. Nguyên bản vừa rồi hắn sau khi tỉnh lại, không quản đối phương là kẻ trộm vẫn là chị An Quan, vì che giấu mình bí mật, hắn liền chuẩn bị tùy thời xuống tay với Thẩm Tinh, nhưng phát hiện Thẩm Tinh tiến nhập tủ quần áo sau, hắn không còn dám theo tới. Hắn biết Thẩm Tinh có khả năng sẽ từ căn phòng cách vách ra, cho nên dứt khoát ôm cây lợi thỏ, cầm chú đao chờ tại ngoài hành lang. Nào biết Thẩm Tinh sau khi xuất hiện, mình chẳng những không có đánh lén thành công, ngược lại bị đối phương trực tiếp bóp nát cổ tay. Hiện tại cái gì dễ rùa đều là dư thừa, Hạ Quân biết mình đã thành cái thất gỗ thượng là thịt. Hắn bởi vì cổ tay vừa mới vỡ vụn sau, thân thể đau đớn mà nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, ngồi dưới đất thở dốc. Chương 62, trong tủ treo quần áo quỷ bí, 7. Thẩm Tinh tạm thời không có trả lời Hạ Quân vấn đề. Hắn đi đến giường nhỏ một bên, đem bị tấm đệm nhấc lên nhìn Hạ Tiểu Huy, phát hiện hắn vẫn như cũ là vừa rồi hôn mê bộ dáng, cũng không có tỉnh lại. Đem bị tấm đệm phóng hạ, ngữ khí lạnh lùng đối Hạ Quân hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Đổi mặt về sau, Thẩm Tinh tiếng nói cũng đi theo cải biến, cái này khiến hắn đang khi nói chuyện căn bản không cần tận lực ngụy trang. Rất hiển nhiên, đổi mặt không chỉ là đổi mặt, ngón tay trở nên thô ráp, làn da vân già cũng sinh ra biến hóa vi diệu. Những này cải biến Thẩm Tinh là chậm rãi mới có chỗ thích ứng. Nói một cách khác, cái này đích xác là thân phận thay đổi. Hạ Quân trầm mặc túi đầu xuống, không có trả lời. Lão bà ngươi đâu? Thẩm Tinh tiếp tục hỏi. Này lần Hạ Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn, đồng dạng không có trả lời. Thẩm Tinh lộ ra cười lạnh, miệng còn rất gấp. Này Hạ Quân rõ ràng biết sắt vách bí mật, cũng biết tủ quần áo không tầm thường. Đoán không sai. Vừa rồi mình tại phòng cách vách bên trong phòng đoán chí ít có một chút là đáng tin, cũng chính là nữ nhân kia chết hơn phân nửa cùng giá hỏa này có quan. Nhưng vào lúc này, chính mở cửa phòng ngủ chính bên trong, đột nhiên truyền đến kẹt kẹt một tiếng, kia là cửa tủ quần áo bị mở ra thanh âm. Thẩm Tinh hơi sững sờ, trong trí nhớ của hắn, mình vừa rồi tiến nhập tủ quần áo sau cũng không đóng cửa, mà là mở ra. Lại xem xét Hạ Quân biểu tình tiểu cái gì đều hiểu. Tại Thẩm Tinh tiến nhập tủ quần áo sau, Hạ Quân đích xác lập tức đóng lại cửa tủ. Sau đó rời đi phòng ngủ chính, đồng thời hắn biết này trong tủ treo quần áo rất là quỷ dị, Thẩm Tinh này đi vào giữ nhiều lành ít, cho nên một mực tại quan sát. Tại hắn trong tưởng tượng, quỷ vật hung ác vô cùng, Thẩm Tinh tuyệt đối trèo trống không được bao lâu, đây hết thể đều là hắn tự tìm. Nào biết được quan sát một lát sau, Hạ Quân nghe thấy sắt vách vậy mà truyền đến vật lộn âm thanh, hắn lúc này mở ra phòng khách môn liền xông ra ngoài thủ tại nơi đó. Nào biết Thẩm Tinh mạnh hơn, ra sau phá vỡ hắn ám sát kế hoạch, còn trực tiếp xuất thủ vặn gãy cổ tay của mình. Thẳng đến tay mình cổ tay đứt gãy một khắc này, Hạ Quân mới biết trước mắt người xa lạ này không có đơn giản như vậy, liền quỷ vật cũng không chế trụ nổi đối phương. Mà giờ khắc này khi nghe thấy phòng ngủ chính bên trong cửa tủ quần áo vang lên sau, Hạ Quân rõ ràng thần sắc đại biến, rất hiển nhiên, hắn biết có đồ vật gì đang từ trong tủ treo quần áo ra. Thẩm Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phòng ngủ chính cổng phương hướng, không hề nói gì. Hạ Quân cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem nơi đó. Sau đó trong phòng ngủ trên đất chuyển ra kéo làm được thanh âm, nương theo lấy mơ hồ không rõ tiếng nói, như là gì xét sắt cưa cùng cứng rắn đầu gỗ tại ma sát. A, một cái thống khổ, thê lương thanh âm vang lên. Nghe thấy thanh âm này sau, Hạ Quân toàn thân một cái run rẩy kịch liệt, chỉ vào phòng ngủ chính cổng, gọi nói, nhanh, nhanh đóng cửa lại. Nhanh đóng lại. Hiện tại có thể nói sao? Thẩm Tinh không có di động, chỉ là quay đầu tiếp tục xem hắn. Ta nói cái gì đều có thể. Mau đóng cửa, nhanh. Hạ Quân gấp đến độ không được, ngồi dưới đất hai chân đập mạnh mặt đất, hai con đứt gãy nhẹ tay lay nhẹ động. Hắn ánh mắt phiêu hốt, thất kinh, muốn chuyển di ánh mắt nhìn kia phòng ngủ chính phương hướng, nhưng lại bởi vì e ngại mà liều mạng mệnh quay đầu, không dám nhìn tới. Thẩm Tinh không nói thêm gì nữa, đi đến phòng ngủ chính cổng, đưa tay giữ chặt chốt cửa, giữ cửa kéo tới, chỉ là khóa cửa đã xấu, vô pháp khóa trái. Hơi suy nghĩ một chút, Thẩm Tinh trực tiếp dùng co rỗi côn đem khóa cửa kẹp lại. Đóng cửa một khắc này, hắn ẩn ẩn nhìn thấy trong bóng tối trên đất có một cái gầy như que tuổi tóc dài nữ tử chính đang bò động, đồng thời cửa tủ quần áo miệng, đại lượng khói đen mờ mịt, như là mây mù nhấp nhô vần quanh. Trở lại Hạ Quân trước người, Thẩm Tinh nói, hiện tại, đem ngươi chô giấu giếm đều nói cho ta. Dứt lời, thấy Hạ Quân căn bản vẫn là mất hồn mất vía, phảng phất bị cái gì hấp dẫn tựa như quay đầu nhìn về phía trong phòng khách đặt vào kia cái tủ quần áo. Giờ phút này mở ra cửa tủ quần áo bên trong, cũng có bộ phận hắc khí chính đang tuôn ra. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, cũng không đi qua, mà là chỉ vào kia tuôn ra hắc khí cửa tủ quần áo, đối Hạ Quân hỏi, có thể hay không từ nơi đó ra. Hạ Quân lắc đầu, rõ ràng lòng còn sợ hãi. Bây giờ nói đi, ta không có nhiều thời gian. Thẩm Tinh tiếp tục nói, trong tủ treo quần áo bỏ ra tới nữ nhân kia là không phải lao bà ngươi. Nàng có phải hay không bị ngươi giết? Hạ Quân mặt xám như cho, không có biểu thị, sau một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, nói ra ngọn nguồn. Nàng là ta lão bà Mai Nhược Lan, sớm mấy năm ta vận chuyển hàng hóa sinh ý cũng không tệ lắm, lâu dài ở bên ngoài buôn ba, về sau bị ta sau khi về nhà phát hiện này bà nương vậy mà tại bên ngoài chồng người. Kia tình nhân sợ hãi bị ta trả thù, vẫn giấu kín lên, ta tìm kiếm không có kết quả sau, bà phẫn nộ toàn bộ khuynh tả tại này bà nương trên thân, mỗi ngày đánh nàng, hung hăng đánh, để nàng biết phản bội kết quả của ta. Tại trong lúc này ta phát giác được nàng mấy lần muốn chạy trốn, cho nên bà nàng nhốt tại trong phòng một mực nhìn lấy, nhi tử lúc ấy còn nhỏ, không biết chúng ta đang làm cái gì, chỉ là vì không cho hắn trông thấy, ta cũng đem hắn nhốt tại mình trong phòng ngủ nhỏ. Về sau này bà nương vẫn là thừa dịp ta không chú ý, kém chút liền chạy ra ngoài, ta đuổi tới hành lang thượng tướng nàng kéo trở về, may mắn không có bị người phát hiện. Sau đó ta càng nổi giận hơn, không còn là ẩu đả nàng, mà là muốn dùng một cây rắn chắc dây ni lông tác đưa nàng treo lên, nhưng trong phòng không có có thể kéo lại người địa phương, ta tiểu chói tay sau lưng ở này bà nương hai tay, đứng ở sau lưng nàng dùng một cây rắn chắc dây ni lông đưa nàng tìm chết. Đợi đến nàng rốt cục bất động về sau, ta hơn nửa ngày mới ý thức tới, ta giết người. Mặc dù sự phản bội của nàng để ta y nguyên có nộ khí, nhưng lúc kia ta càng nhiều hơn là cảm thấy sợ hãi, ta phải ngồi tù, hài tử con nhỏ, làm sao xử lý? Từ nhỏ đã không có cha mẹ rồi. Ai đến chiếu khán hắn? Này bà nương chết tiệt là bên ngoài châu người, trước kia cùng trong nhà quan hệ chơi cứng trốn đi, 20 năm một mực không tiếp tục liên hệ, ta không lo lắng có người sẽ tìm nàng. Mà tiểu Huy mãi mãi chết sớm, ra ra tại nông thôn quê quán, lâu dài nằm trên giường không lên. Là ta đại ca một nhà đang chiếu cố, nếu như ta tái xuất sau đó, trong nhà tiểu không ai chiếu cố tiểu Huy. Ta biết ta không thể ngồi lao, cho nên lánh tĩnh qua đi, ta liền đem này bà nương thi thể giấu vào phòng ngủ kia trong tủ treo quần áo lớn. Nay tủ quần áo rất lớn, đừng nói tàng một người, chính là tàng 3-4 cái cũng nhìn không ra. Lúc đầu ta chuẩn bị hôm sau liền đem nàng xử lý, lại từng chút vận chuyển ra ngoài, nhưng thứ 2 ngày tiểu tiếp vào một cái rất trọng yếu lao bảng gọi điện thoại tới. Để ta lập tức vận một nhóm hàng đi, ra giá rất cao, mà lại cái này mối khách cũ rất ổn định lại sảng khoái, ta không thể mất đi hắn. Cuộc sống sau này sẽ càng khó khăn, chỉ còn lại ta cùng Tiểu Huy 2 người, ta nhất định phải kiếm tiền. Nghĩ đến ra ngoài 2 ngày, chờ ta trở lại sau tiểu lập tức xử lý thi thể. Ta đem phòng ngủ chính cửa sổ toàn bộ đóng chặt, khóa trái, mang đi chìa khóa, đồng thời nói cho Tiểu Huy hắn mụ mụ đã cùng người chạy, không cần chúng ta, để hắn này 2 ngày tự mình một người tại nhà. Ai ngờ chờ ta kéo xong hàng sau khi trở về, trong phòng đã có mùi lạ truyền ra, đến tự chủ trong phòng ngủ. Tiểu Huy nói cho ta, trong phòng rất úi, đặc biệt là phòng ngủ chính bên kia, khẳng định có thứ gì hoặc là chuột chết nát ở bên trong. Ta không nói gì thêm, biết là kia bà nương bốc mùi, vốn là muốn trở về đưa nàng xử lý sau từng chút vứt bỏ, nhưng bây giờ nàng cái dạng này không biết đã biến thành cái gì bộ dáng, ta cũng không dám lại đi đối mặt. Chương 63, trong tủ treo quần áo quỷ bí, 8. Cho nên ta cải biến kế hoạch, đem khóa trái phòng ngủ chính mở ra, mua một chút vôi phấn, ở bên trong đặc biệt là tủ quần áo bốn phía bày khắp thật dày một tầng, dùng để che đậy mùi. Sau đó lại làm một chút hoa hồng tinh dầu vẩy vào bên ngoài phòng, sau đó mua rất nhiều thuốc làm sạch không khí, mỗi ngày đều phun, một mực tại phun. Cũng may lúc kia thời tiết không phải rất nóng, không biết qua bao nhiêu ngày, mùi thối bắt đầu trở thành nhạt, sau đó chậm rãi, không còn có mùi vị khác thường. Trong khoảng thời gian này, này bà nương bằng hưu đã từng đi tìm nàng, bất quá ta đồng dạng nói cho các nàng biết Mai Nhược Lan cong lao tử trộm người chạy, lao tử cũng tại bốn phía tìm nàng. Bằng hưu của nàng tựa hồ đã sớm biết những việc này, một mực tại giấu giếm ta, về sau không có người nào còn dám ở trước mặt ta nhấc lên này bà nương. Về sau ta bả trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra thông gió, sau đó đem phòng ngủ cũng quét sạch sẽ. Ta cải biến ý nghĩ, chỉ chờ nữ nhân này biến thành thây khô, sau đó tìm dương hành lý trực tiếp đặt vào, kéo tới bên ngoài đi ném đi. Ai ngờ chờ ta thu thập sạch sẽ phòng lúc, phát hiện kia áo khoác tủ chỗ khe cửa có chất lỏng màu đen hướng xuống nhỏ xuống, không biết có phải hay không là thi thủy, ta cũng không biết thi thủy là màu gì. nhưng thi thể đều đã hư thối xong, không nên còn có thi thủy chảy ra mới đúng, ta có chút sợ hãi, không biết bên trong thi thể đến cùng lên biến hóa gì, không dám đánh mở cửa tủ nhìn, liền đại hào dương hành lý đều mua về, cũng một mực cũng không dám áp dụng. Lại đợi mấy ngày, ngay tại ta phồng lên dũng khí chuẩn bị mở ra cửa tủ trang thi thể lúc, chợt phát hiện cửa tủ trong khe cửa lại có đại lượng tóc lộ ra. Những này tóc rất bẩn, có chút còn bọc thành điều trạng, nhưng chúng nó tựa hồ tại sinh trưởng. Ta lúc ấy dọa ngộng, cái gì cũng không dám lại làm, tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Đợi ngày đó ban đêm ta đánh bạo mở cửa, lại đem đèn mở ra sau, một màn trước mắt để ta vạn phần kinh khủng, cả một đời đều không thể lại quên mất. Này áo khoác tủ cơ hồ tất cả cửa tủ trong khe cửa, đều có mái tóc màu đen dài đi ra, một chút tóc dài còn kéo tới trên đất, bọn chúng còn đang không ngừng sinh trưởng. Ta dọa sợ, tranh thủ thời gian tắt đèn đóng cửa, đồng thời dùng chìa khóa đem cửa phòng ngủ khóa trái. Bởi vì nhi tử ở trường học lên lớp, ta không dám nói cho hắn, bất quá một khi ta muốn đi ra ngoài vận hàng lúc, liền sẽ đem hắn giao phó cho ta một người bạn nhìn xem, không ở trong nhà. Chờ ta trở lại sau mới đem hắn tiếp về nhà. Ta không dám lộ ra, len lén quan sát mấy ngày, thẳng đến một tuần lễ sau, mới phát hiện kia chút mọc ra tóc đều không thấy. Bất quá trong tủ chén tựa hồ có đồ vật gì tại động, có đôi khi có thể nghe thấy bên trong truyền đến cào cửa tủ thanh âm, từng chút bắt, không nhanh không chậm. Nhưng kia phá xoa thanh âm có chút chói tai. Thứ nay về sau ta khóa trái môn, cũng không dám lại đi vào. Về sau phòng ngủ động tĩnh có đôi khi nhỏ, có đôi khi lớn, ban đêm có thể nghe thấy kia áo khoác tủ cửa tủ mở ra thanh âm, còn có thể nghe thấy có người trong phòng ngủ đi lại, ta bị dọa đến không được, đã chuẩn bị dọn nhà, nhưng lại chỉ sợ dọn đi sau này trong giết người sự kiện bại lộ. Lúc kia Tiểu Huy ngủ ở phòng ngủ của mình, hắn nghe không được ban đêm này phòng ngủ chính trong động tĩnh. Nhưng ta ngủ ở phòng khách trên ghế salon, nghe được nhất thanh nhị sở. Ngay tại ta cuối cùng vẫn là quyết định dọn nhà lúc, phòng ngủ chính trong cái kia quỷ dị thanh âm đột nhiên biến mất, mà lại liên tiếp 2-3 ngày đều chưa từng xuất hiện, tốt giống hết thảy đều bình tĩnh lại. Dọn nhà dù sao sẽ tiêu phí rất nhiều tiền, ở chỗ này không cần trả lại ngoài định mức tô phòng phí. Ta không phải kẻ có tiền, về sau còn muốn nuôi hài tử, cho nên tiểu lại quan sát mấy ngày, phát hiện quỷ dị quả nhiên biến mất. Ta cho rằng nữ nhân này mặc dù biến thành quỷ, nhưng có khả năng lương tâm phát hiện, không muốn hù đến hải tử, cho nên hẳn là mình đi. Cho nên quyết định tiếp tục ở lại, nhưng phòng ngủ chính môn vẫn như cũ khóa trái, vĩnh viễn sẽ không lại mở ra. Cho đến ngày nào đó ban đêm, lầu trên lầu dưới hàng xóm bỗng nhiên cũng bắt đầu nghe được một chút quỷ dị tiếng vang. Bất quá rất kỳ quái, ta cùng Tiểu Huy hai người cái gì cũng không có nghe thấy. Ta nghe người ta nói, đặc biệt là ở lầu trên lầu dưới này hai tầng hàng xóm nghị luận, nói là có đôi khi ban đêm sẽ nghe thấy có người khóc, có người tại đánh chửi, còn có thể nghe thấy mãnh liệt tiếng va đập. Mới đầu nghe thấy bọn hắn như thế miêu tả, ta không có suy nghĩ nhiều, dù sao ta không có nghe thấy qua, cũng hỏi qua Tiểu Huy, hắn nói hắn chưa từng có đã nghe qua cái gì âm thanh kỳ quái. Nhưng về sau, ta phát hiện có chút không đúng. Bởi vì những này hàng xóm miêu tả, cùng ta ẩu đả Mai Nhược Lan lúc quá trình rất giống. Tỷ như này bà nương bị đánh sau sẽ khóc giống, một mực khóc, mà lại ta là vừa đánh vừa chửi. Sau đó sẽ dắt lấy tóc của nàng gặp trở ngại, hoặc là đụng ngăn tủ. Ta đánh nàng lúc không phân ban ngày ban đêm, bất quá ban ngày chiếm đa số, mà lại này lâu trong cách âm cũng không tệ lắm, bình thường có thể nghe được người ít. Nhưng nếu như thanh âm này là tại trời tối người yên lúc vang lên, vậy thì có chút chói tai, sợ là chúng ta lầu 7 trên dưới 2 tầng người, đều có thể nghe thấy. Về sau nghe các bạn hàng xóm nói, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ nghe thấy cái kia quỷ dị tiếng khóc, tiếng va đập cùng với khác thanh âm, ta cũng có chút ngộng. Vì cái gì ta cùng nhi tử cái gì đều nghe không được. Sau đó mấy ngày nay có người báo trị an quan, tuần tự có mấy cái trị an quan tới kiểm tra lục soát, ta ngược lại là sợ bọn họ phát hiện phòng ngủ chính trong thi thể, mà lại cũng có trị an quan vào nhà tới kiểm tra qua, bất quá bọn hắn mở ra cửa tủ quần áo lúc, bên trong cái gì cũng không có, vậy mà cái gì cũng không có. Ta cũng không biết kêu bà nương thi thể đi nơi nào. Nhưng hẳn là trong phòng có tiểu hài, lại tiểu hài thân thể rất khỏe mạnh, không có gặp ngược đãi. Nhìn qua rất bình thường, cái này khiến bọn hắn cũng không có hoài nghi ta. Thế nhưng là chính ta không yên lòng, tại bọn hắn sau khi đi đánh bạo đi mở ra tủ quần áo, cùng chị an quan kiểm tra tình huống đồng dạng, ta không hề phát hiện thứ gì, thi thể kia biến mất. Ta chỉ là cảm giác tủ quần áo dựa vào tường một mặt có chút ẩm thấp đồng thời bắt đầu nấm mốc biến. Những này vấn đề nhỏ ta cũng không thèm để ý, ta chú ý chính là, thi thể đi nơi nào. Qua sau một thời gian ngắn, ta bỗng nhiên ý thức được một cái rất cổ quái tình huống, ta nhi tử Hạ Tiểu Huy, hắn hành vi có chút quái dị. Bởi vì ban ngày một mực xe thể thao, ban đêm sau khi trở về ta có đôi khi rất sớm đã ngủ, có thể Tiểu Huy sẽ một mực kéo dài đến rạng sáng 2-3 điểm đều không ngủ, ngay tại chỗ ấy ngồi ngơ ngẩn, không biết đang suy nghĩ gì. Đồng thời hắn tại ngủ lúc, có đôi khi lại đột nhiên lên đi đến kia phòng ngủ chính trước cửa. Ta không chỉ một lần phát hiện, hắn nhắm mắt lại, dùng cái trán nhẹ nhàng va chạm phòng ngủ chính môn. Về sau hắn có mấy cái ban đêm bỗng nhiên chân trần chạy đến, nói hắn trong phòng ngủ ngủ về sau, có người tại kéo hắn chân. Ta tiến phòng ngủ nhỏ đi kiểm tra mấy lần đều không có phát hiện dị dạng, nhưng chỉ có một cái điểm giống nhau, mỗi lần Tiểu Huy nói mình bị trở thuê thời điểm, ta đi vào kiểm tra lúc, đều phát hiện hắn cửa tủ quần áo là mở, chỉ là bên trong không có cái gì dị thường. Ngươi phải biết, ta ngay lúc đó tâm tính hoàn toàn nổ, không có cách nào, ta để Tiểu Huy bả giường đem đến phòng khách, sau đó ta lúc đầu ở phòng khách ngủ ghế sofa, cho nên dứt khoát bả ghế sofa đổi thành một chương mới giường, cha con chúng ta hai đều trong phòng khách ngủ. Từ khi đó bắt đầu, hết thảy quái sự đều đình chỉ, ta mỗi đêm đều ngủ rất ngon, Tiểu Huy cũng ngủ ngon, không tiếp tục nói ai kéo hắn chân, chính hắn cũng không có tại nửa đêm canh ba rời giường đồng thời làm ra cái gì quỷ dị hành vi. Đoạn thời gian kia vẫn như cũ có chị An quan tới kiểm tra, nhưng cái gì cũng không có tra được. Kia bà nương thi thể đều không có ở đây, bọn hắn còn có thể tra được cái gì? Cười. Sau đó, chương 64, trong tủ treo quần áo quỷ bí, cuối cùng. Nói đến chỗ này, Hạ Quân hai cánh tay giật giật, ý là Thẩm Tinh liền đến. Hắn vốn định làm một cái mình đã hoàn toàn ngả bài động tác, nhưng cánh tay đứt gãy chỗ truyền đến cảm giác đau đớn để khỏe miệng của hắn bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, không nói thêm gì nữa. Tại hắn tự thuật quá trình bên trong, Thẩm Tinh nhìn chằm chằm vào Hạ Quân nhãn tình, cũng không nói gì. Bất quá tại Hạ Quân nói xong sau, Thẩm Tinh ngược lại là cho ra mấy cái kết luận. Đầu tiên là mình ban đầu đoán đúng, đích thật là gia hỏa này giết chết vợ mình. Mà vừa rồi mình tao ngộ nữ tử kia tuyệt đối chính là vợ hắn quỷ hồn. Thứ hai là ban đầu Hạ Quân cùng Hạ Tiểu Huy không có nghe thấy cao ốc truyền ra dị thường thanh âm, là bởi vì bọn hắn hai tại ngủ sau, không hẹn mà cùng bị trong tủ treo quần áo quỷ dị thanh âm khống chế, tiến nhập trạng thái hôn mê, cho nên mới không nghe thấy. Cái thứ ba là kỳ thật Hạ Quân cùng Hạ Tiểu Huy hai người đều có vấn đề, mỗi đến ban đêm đều sẽ tự mình biểu hiện ra dị thường, nhưng bọn hắn bản nhân cũng không cảm kích, khả năng đều coi là chỉ là đối phương xảy ra vấn đề. Bất quá tại đạt được này ba cái kết luận về sau, Thẩm Tinh càng là buồn bực. Hắn làm không rõ ràng, mình đã phỏng đoán chính xác, cũng chính là Mai Nhược Lan là quỷ vật tình huống dưới, vì cái gì vẫn là không có thu được bất kỳ nhắc nhở. Còn có, nếu như đây hết thảy đều là Mai Nhược Lan dở trò lời nói, kia vừa rồi phòng khách trong tủ treo quần áo kia người mặc váy đỏ cổ đứt gãy, bàn chân phải lật lên tiểu nữ hài là ai? Tại Hạ Quân tự thuật toàn bộ cố sự bên trong, tựa hồ cũng không có nàng tồn tại nguyên nhân cùng khả năng a. Chẳng lẽ hiện tại là hai con quỷ vật, một con Mai Nhược Lan, một con Hồng Y tiểu nữ hải, mà kia Hồng Y tiểu nữ hải thì là chết tại căn phòng cách vách trong quỷ vật. Trời xui đất khiến cùng Mai Nhược Lan tại chết sau quen biết. Đến nơi này, mình muốn khóa chặt dị thường đặc tính ý nghĩ đã lâm vào ngõ cụt, hiện tại đừng nói khóa chặt, liền đối phương rất hiểu trình độ cũng còn không có bị hắn khám phá ra. Nội tâm thở dài, bà Hạ Quân điện thoại cầm lên, thấy cũng không có khóa bình phong mật mã, Thẩm Tinh điểm khai bình màn bấm điện thoại báo cảnh sát. Bà điện thoại tiến đến Hạ Quân bên hai, nói, ngươi chính miệng nói, để chị An quan nhóm lập tức chạy đến, chờ bọn hắn sau khi đến bà vừa rồi ngươi nói với ta lời nói, lại cho bọn hắn lặp lại một lần. Hạ Quân một mặt mê mang, tại điện thoại kết nối sau chiếu vào nói, đồng thời báo nhà mình địa chỉ. Lập tức Thẩm Tinh xé nát ga giường, xoắn thành một gỗ, đem Hạ Quân hai chân vây khốn, hai tay cũng trói tay sau lưng lên, hiện tại Hạ Quân hai tay đều đứt gãy, căn bản không còn chút sức nào thoát thân. Làm xong những này, Thẩm Tinh lại nhìn một chút nằm ở trên giường Hạ Tiểu Huy, gặp hắn chỉ là mê man, lập tức chuẩn bị ly khai. Ánh mắt hướng phòng khách kia tủ quần áo phương hướng quét mắt một chút, nội tâm khẽ động, bật thốt lên đối Hạ Quân hỏi, đã tủ quần áo có cổ quái, ngươi vì cái gì còn bả trong phòng ngủ nhỏ tủ quần áo rời ra ngoài. Tủ quần áo? Hạ Quân có chút mê mang, ta không có di chuyển qua. Ngươi không có di chuyển qua tủ quần áo? Thẩm Tinh kinh ngạc nhìn chằm chằm ngồi dưới đất Hạ Quân, chỉ vào trong phòng khách trưng bày kia áo khoác tủ. Hỏi, nếu như ngươi không có di chuyển qua, vậy cái này vốn nên tại trong phòng ngủ nhỏ tủ quần áo vì cái gì ở đây? Hạ Quân có chút mờ mịt, tựa hồ bị đột nhiên hỏi lên như vậy, trực tiếp cho hỏi ngộng. Hắn tận lực ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng Thẩm Tinh ngón tay phương hướng nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng bày ra ở nơi đó tủ quần áo sau, Hạ Quân toàn bộ thân thể lắc một cái, sắc mặt vạn phần hoảng sợ, không ngừng hướng chân giường lùi bước, miệng nói, ta không có di chuyển qua, chính nó ra. Nhất định là chính nó ra. Gia hỏa này mới vừa rồi còn đang ngó chừng tủ quần áo,
bây giờ lại không biết tủ quần áo là lúc nào đặt ở trong phòng khách. Tại Hạ Quân nguyên bản trong trí nhớ, nay tủ quần áo còn tại trong phòng ngủ nhỏ, mà không phải phòng khách. Như thế xem xét, Thẩm Tinh hai mắt hơi sáng lên, tiến lên trước mấy bước, nhìn kỹ hướng cái này rộng mở tủ quần áo. Giờ khắc này, hắn rốt cục nghĩ đến cái gì? Tủ quần áo, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 0%. Ngoa tào. Ra. Nội thị trong đầu đột nhiên bắn ra tới quen thuộc tự thể, Thẩm Tinh trở nên kích động. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, mình từ ban đầu phỏng đoán chính là sai. Bởi vì tại nhìn thấy trong tủ treo quần áo quỷ vật sau, vẫn đem tâm trạng đặt ở làm sao phá giải quỷ vật này trên thân, chỗ nào sẽ nghĩ tới kỳ thật kẻ cầm đầu sẽ là này tủ quần áo. Hiện tại có phá giải mạch suy nghĩ, tỉ mỉ nghĩ lại, ban đầu Mai Nhược Lan thi thể chính là bị Hạ Quân giấu ở trong tủ treo quần áo, cũng không phải là thi thể tự nhiên biến thành quỷ vật. Mà là bởi vì bị nhốt tại trong tủ treo quần áo nguyên nhân, sau đó thi thể sinh ra biến dị, biến thành quỷ vật. Cho nên tủ quần áo mới là tất cả vấn đề đầu nguồn, mà không phải Mai Nhược Lan. Nghĩ đến tầng này sau, vừa rồi kia chút nghi ngờ điểm, giờ phút này Thẩm Tinh toàn bộ minh bạch. Vô cùng có khả năng hết thảy đều là này tủ quần áo đang làm cho quỷ, tại này tủ quần áo không gian bên trong nhập thi thể, có thể khiến cho thi thể lấy một loại hình thức khác phục sinh, mà lại trong tủ treo quần áo hắc ám không gian cũng có vấn đề, có thể toát ra nồng đậm hắc khí, lại quán xuyên đến gian phòng cách vách. Không chỉ có như vậy, thông qua phát ra hắc khí cùng cái kia quỷ dị tiếng rên nhẹ, có thể gián tiếp khống chế hạ gia phụ tử hai, đồng thời trong quá trình này, hai cha con thần trí ở vào hoàn toàn mơ hồ trạng thái, tùy ý bài bố. Trừ cái đó ra, từ này trong tủ treo quần áo hẳn là ra bên ngoài tán phát ra một loại nào đó từ trường hoặc là vực trường cái gì, có thể khiến cho tại cái nào đó đoạn thời gian, chung quanh nó nơi này bị hoàn nguyên thành trạng thái nguyên thủy. Ngay tại Thẩm Tinh căn cứ tủ quần áo cái này điểm đáng ngờ không ngừng phỏng đoán lúc, đầu óc hắn trong ngân sắc tự thể, đặc biệt là đại biểu đặc tính lý giải trình độ phần trăm giá trị, cũng bắt đầu không ngừng nhảy vọt đổi mới. Trước đó hắn đã biết, này phòng khách tủ quần áo cùng phòng ngủ chính tủ quần áo dạng thức nhất trí, chỉ là lớn nhỏ khác biệt, hẳn là thuộc về cùng một tấm bảng. Giờ phút này Thẩm Tinh đưa ánh mắt đặt ở này tủ quần áo bên trên, quan sát màu sắc của nó, vẻ ngoài, đường nét, kết cấu, hoa văn trở. Ước chừng 3 phút sau, hắn biết mình không thể lại ở lại nơi này, dựa theo chỉ an quan tốc độ, cũng nhanh muốn đến Kim Thành cao ốc. Này dị thường tủ quần áo ẩn tàng rất sâu, lại toàn chỉnh có bốn phía ẩn hiện Mai Nhược Lan cái này quỷ vật gián tiếp cho nó làm yểm hộ, cho dù đặc thù vụ án điều tra viên có chỗ hoài nghi, cũng chỉ hội tụ tiêu tại Mai Nhược Lan cùng kia hồng ý tiểu nữ hài trên thân. Mình có hệ thống phụ trợ đều kém chút không có tìm ra tủ quần áo mới là vấn đề căn bản, cũng đừng nói những điều tra viên khác. Trừ phi, bọn hắn thủ đoạn có thể vượt qua mình một điều hệ thống. Cho nên thu lấy này tủ quần áo, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Từ tủ quần áo phương hướng thu hồi ánh mắt, Thẩm Tinh chỉ ngồi dưới đất một mặt e ngại Hạ Quân, cảnh cáo nói, trung thực ở lại đây. Lập tức đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, làm ra một ánh mắt nhìn về phía Hạ Quân động tác, không nên quên, nó vẫn đang ngó chừng ngươi. Lời này vừa nói ra, Hạ Quân bỗng nhiên một cái run rẩy, gà con mổ thóc gật đầu. Thẩm Tinh lại đem Hạ Quân trên thân cùng chung quanh thân thể lục soát một lần, không có nhìn thấy bất kỳ sắc bén đồ vật, sau đó lấy đi mình co duỗi côn, này mới quay người đi ra ngoài. Không có ngồi thang máy, mà là trực tiếp từ thang lầu gian xuống. Vừa mới đi lên lầu một lúc, liền gặp bốn tên chỉ an quan đi vào cao ốc, Thẩm Tinh ngồi xổm ở trong thang lầu bên trong, không có lên tiếng. Chờ bốn người này ngồi thang máy đi lên sau, này mới chậm rãi đi ra ngoài, thăm dò hướng mặt ngoài nhìn nhìn, thấy một cỗ chỉ an quan xe tuần tra ở bên ngoài ngừng lại, đèn xe lấp lóe, nhưng bên trong cũng không có người. Thẩm Tinh bước nhanh ly khai. Chương 65, Thế Thân. Đi tại trên đường cái, nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã nhanh 2 điểm. Hắn một bên hành tẩu, một bên đưa tay sờ lên mặt mình, hiện tại vẫn như cũng là đổi mặt về sau bộ dáng, không có người nào nhận được chính mình. Nhưng giờ phút này trên đường cơ hồ không có người đi lại. Nếu như mình một mực tại trên đường đi, khó đảm bảo sẽ không khiến cho tuần tra trị an quan đề ra nghi vấn. Đặc biệt là tại phụ cận còn có người báo án điều kiện tiên quyết. Mặc dù Thẩm Tinh cũng không lo lắng Hạ Quân sẽ nói ra đêm nay gặp qua mình, dù sao đối với Hạ Quân đến nói, chính mình là cái người xa lạ. Nhưng là bây giờ nếu như trên đường bị trị an quan lưu ý, vậy coi như không tốt thu tràng. Tại bên đường ngăn cản một cỗ ca đêm xe taxi, ngồi vào hậu bài, tùy tiện báo cái địa chỉ. Xe taxi rất nhanh lái rời phiến khu vực này. Không bao lâu, tại thành bên trong mục đích sau khi xuống xe, Thẩm Tinh tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường. Gặp lại một cái khác xe taxi sau, hắn đưa tay chiêu ngừng, sau đó vẫn như cũ ngồi hậu bài, lần nữa báo ra một cái địa chỉ. Nay một lần đến thành Bắc, Thẩm Tinh tại một chỗ náo nhiệt chợ đêm xuống xe, lắc lư một lát, mua một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai,
một kiện màu xám cho nhạt vận động ngắn tay, tìm ra nơi công cộng thay đổi. Ra sau lần nữa cơi thứ 3 xe taxi, báo khoảng cách Thường Thanh Đẳng tiểu khu ước chừng 500 mét một cái khác tiểu khu địa chỉ. Nay dây vò, đợi chút nữa sau xe đã nhanh muốn rạng sáng 4 giờ. Dừng xe địa phương là Kim Thành cao ốc, con đường này bên kia, sẽ không từ Kim Thành cao ốc trải qua, Thẩm Tinh không có dừng lại, đè thấp vành nón, rất nhanh ngoặt vào Thường Thanh Đẳng tiểu khu. Mặc dù ven đường khả năng có thăm dò đập tới mình, nhưng khoảng cách báo cảnh đã qua tiếp cận 2 giờ, mình lại là từ phương hướng ngược trở về, y phục cũng đổi, chỉ an quan vì vậy mà hoài nghi mình trình độ đã bị xuống tới thấp nhất. Tiến nhập tiểu khu sau, Thẩm Tinh trực tiếp trở lại lầu 3, xuất ra chìa khóa cẩn thận cắm vào lỗ khóa, chậm rãi vặn mở cửa, trở ra đóng cửa lại. Hắn cũng không có mở đèn, mà là rón rén hướng phòng ngủ của mình đi đến, tại trải qua Phỉ Phỉ phòng ngủ lúc, Thẩm Tinh lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng nổi lên một cỗ dị dạng cảm giác. Nghiêng đầu nhìn lên, lập tức giật mình, phát hiện giờ phút này Phỉ Phỉ trên mép giường, vậy mà ngồi một người. Đây là một cái nam tử trưởng thành, cũng không phải là nhi đồng hình thể. Bởi vì Phỉ Phỉ phòng ngủ đầu giường đang sáng lấy mờ nhạt giấc ngủ ánh đèn, cho nên khiến cho Thẩm Tinh có thể liếc mắt liền phát hiện dị thường. Hắn giật mình qua đi, lo lắng Phỉ Phỉ an nguy, bước nhanh vọt tới, đồng thời tay phải nắm tay. Nhưng ở vừa mới tới gần cửa phòng ngủ lúc, Thẩm Tinh bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm này ngồi ở trên giường liền nhìn đều không có nhìn mình một chút nam tử. Người này là... mình. Lần trước kia bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất chính mình. Nguyên bản lần trước biến mất sau, Thẩm Tinh coi là đây chẳng qua là mình lúc ấy hấp thu giả hồng bân đặc tính bất lương phản ứng, cùng loại với tác dụng phụ, sau khi xuất hiện lại biến mất, từ đây có thể sẽ không lại xuất hiện. Nhưng không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa còn là tại mình không ở nhà thời điểm. Trước mắt Thẩm Tinh số 2, như là lần trước đồng dạng, nhìn qua vẫn như cũ thoát ly không được ZZ đối với hắn định nghĩa, ánh mắt tăng dã, không có tập trung, chỉ là ngồi tại mép giường không nói một lời, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Lại nhìn Phỉ Phỉ, nằm nghiêng mà ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhếch miệng lên, tựa hồ chính đang nằm mơ, cũng không có bất kỳ khó chịu dáng vẻ. Trong phòng ngủ một màn cho Thẩm Tinh mang đến một loại cảm giác cổ quái, nhìn qua rất an tĩnh, nhưng này yên tĩnh bầu không khí bên trong lại lộ ra một cỗ quỷ dị. Thẩm Tinh lần nữa đưa ánh mắt nhìn hướng một chính mình khác, gia hỏa này giống như ngẩn người một dạng ngồi tại mép giường, vươn tay, cầm Phỉ Phỉ cánh tay nhỏ. Thẩm Tinh lui về sau hai bước, không còn đứng tại Phỉ Phỉ cửa phòng ngủ. Sợ hãi chờ một lúc nếu là Phỉ Phỉ đột nhiên tỉnh, đống nhiên nhìn thấy mình lạ lẫm bộ dáng, có thể sẽ dọa đến quá sức. Hắn đưa tay sờ lên mặt mình, vẫn là đổi mặt về sau bộ dáng, mà giờ khắc này trước mắt cũng đã có một chính mình khác. Một cái không biết là thứ gì ra hỏa, thay thế chân chính chính mình. Nhưng vào lúc này, một cái ý niệm trong đầu nhảy vào não hải, Thẩm Tinh đống nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Thân phận đánh mất. Hiện tại mình tình huống gặp gỡ, có phải là liền xem như đổi mặt qua đi thân phận đánh mất? Bởi vì mặt tạm thời biến không quay về, mà cái này thế giới lại xuất hiện một cái khác giống như lúc mình, thay thế mình sinh hoạt. Kia đối với mình cái này bản tôn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thân phận liền đã tại thời khắc này đánh mất. Nếu như mình mặt vô pháp hoàn nguyên, mà lại Thẩm Tinh số 2 cũng không còn biến mất, từ đây hắn thân phận sẽ bị một cái khác cũng giống như mình không rõ sinh vật thay thế. Đây là sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nếu như bây giờ Phỉ Phỉ đột nhiên tỉnh lại, tại nhìn thấy một màn này sau, tuyệt đối sẽ nhận đồng kia Thẩm Tinh số 2, mà không phải một cái mọc da xa lạ mặt, làn da thô ráp, tiếng nói trầm thấp ra hỏa. Thẩm Tinh lần nữa lui lại mấy bước, thẳng đến đứng tại trong phòng khách gian, hắn yên lặng nhìn chằm chằm kia không nói một lời, phảng phất như không nhìn thấy mình số 2. Hiện tại hắn không dám khẳng định, nay một chính mình khác có thể hay không tự dưng công kích người, có thể hay không tại kia ZZ bề ngoài hạ ẩn giấu đi một viên hắc ám đến cực hạn trái tim. Dù sao lần trước ra hỏa này bỗng nhiên tiểu biến mất, mình cùng hắn tiếp xúc thời gian cũng không dài. Bất quá Thẩm Tinh còn nhớ rõ, số 2 không biết nói chuyện, cũng rất giống nghe không được chính mình nói chuyện, không quản từ lúc nào đều đang ngẩn người, cùng hiện tại giống như lúc. Một chút suy nghĩ, Thẩm Tinh từ bỏ vừa rồi muốn đuổi đi số 2 ý nghĩ, kéo qua một trường ghế gỗ, ngay tại trong phòng khách gian ngồi xuống, để mình có thể một mực quan sát được động tác của đối phương. Hiện tại cái này cục diện rất quỷ dị, nhưng nếu như đối phương một mực không có nguy hiểm, cái này cục diện đối Thẩm Tinh đến nói lại là có lợi. Suy nghĩ một chút, này chính là một cái cỡ nào hoàn mỹ chứng minh mình không ở tại chỗ chứng cứ. Ân, nếu như sau này mỗi một lần mình đổi mặt sau, gia hỏa này đều sẽ xuất hiện, mà còn hoàn toàn không có hại. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ qua, trước đó Thẩm Tinh là tại trạng vạng tối 11 giờ qua thời điểm khởi động tiềm kỹ năng đổi mặt, dựa theo nên tiềm kỹ năng miêu tả, đổi mặt kéo dài thời gian chí ít vì 8 giờ. Mà trong khoảng thời gian này, mình thuộc về thân phận đánh mất trạng thái. Thân phận đánh mất. Thẩm Tinh lộ ra cười khổ, nhìn ngồi trong phòng ngủ Phỉ Phỉ bên giường số 2. Chẳng lẽ lại này tiềm kỹ năng có thể phát hiện ta tại đổi mặt, đồng thời còn biết này từ trên thân Hồng Bân hấp thụ đặc tính sau sinh ra ra hỏa có thể xuất hiện tại địa bàn của ta, thay thế ta sinh hoạt. Nếu không nó làm sao lại biết thân phận của ta đánh mất? Hai cái khác biệt dị thường ở giữa, chẳng lẽ đặc tính sẽ còn tương thông hay sao? Càng đi mảnh trông nghĩ, càng phát hiện trước mắt bí ẩn tựa hồ trở nên lớn hơn. Bởi vì cần nhìn xem trong phòng ngủ một chính mình khác, lại không tiện bừng tỉnh Phỉ Phỉ từ đó dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, Thẩm Tinh cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Sau một lát, hắn đưa điện thoại di động lấy ra, phân biệt nhìn đã bảo tồn tốt Hồng Bân, Huyết Đồng cùng ra mặt văn kiện. Một bên chú ý đến số 2 trong phòng ngủ động tĩnh, một bên dựa theo trong điện thoại di động ba cái văn kiện cách thức, lại mới xây cái thứ tư văn kiện tủ quần áo. Chương 66, kỳ vật. Tại đưa vào nên dị thường loại hình lúc, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu như nói Hồng Bân là quỷ vật, Huyết Đồng cùng ra mặt là quái vật, vậy cái này tủ quần áo lại làm như thế nào định nghĩa đâu? Gãi gãi đầu, mặc dù trong tủ treo quần áo thi thể có thể biến thành quỷ vật, nhưng không có nghĩa là tủ quần áo bản thân liền là quỷ. Huống hồ hắn còn không có nghe qua có cái gì quỷ là tủ quần áo thuyết pháp. Vậy cái này tủ quần áo chẳng lẽ lại là quái vật? Thẩm Tinh nghiêm túc suy tư, một cái quái vật, ít nhất phải có được bất khả tư nghị ngoại hình, tỉ như loại người thể, hoặc là cái khác loại sinh vật thể, làm sao lại xuất hiện một cái loại tủ quần áo đây này? Nếu như này tủ quần áo là quái vật, nó hẳn là có thể ăn người đi, như vậy kia Triệu Văn Bắc đã sớm không cứu nổi. Nghĩ nửa ngày, Thẩm Tinh cho rằng này Đông Tây cũng không nên dùng quái vật cái từ này đến định nghĩa. Sau một lát, hắn nghĩ tới một cái định nghĩa, sau đó bắt đầu biên tập đối này tủ quần áo dị thường miêu tả. Danh xưng, tủ quần áo. Loại hình, kỳ vật. Số hiệu, 04. Đặc tính miêu tả, nên dị thường ngoại hình là một cái tủ quần áo, nhìn bằng mắt thường đi lên cùng phổ thông tủ quần áo không có khác nhau. Trước mắt quan sát xuống tới tủ quần áo có một lớn một nhỏ hai cái, cùng loại với mẹ con, trong đó không gian có thể liên hệ. Thi thể hoặc là cơ thể sống để vào nên trong tủ treo quần áo sau. Có khá lớn tỷ lệ sinh ra dị hóa, biến thành quỷ vật hoặc là cái khác một chút không biết hình thái. Trong tủ treo quần áo sẽ toát ra hắc khí, nên hắc khí tựa hồ có thể cải biến không gian kết cấu, hoặc là phụ trợ tăng cường trong đó dị vật thực lực. Cái khác đặc tính tiến một bước thăm dò trong. Phương thức giải quyết, sử dụng ta phương pháp. Đặc tính cường độ, cấp D. Đem tủ quần áo đặc tính cường độ định nghĩa vì cấp D nguyên nhân là, này Đông Tây có thể trực tiếp làm bình thường sinh vật sinh ra dị hóa. Đặc tính cường độ khẳng định so với giả Hồng Bân hoặc là da mặt mạnh hơn. Nhưng cùng Huyết Đồng so sánh với, Huyết Đồng có thể khiến cho toàn thân mình sinh ra tê liệt trạng thái, hành động bất tiện, nếu như tiếp xúc thân thể sau, còn có thể để Thẩm Tinh thân thể toàn bộ sơ cứng. Loại thủ đoạn này cùng tủ quần áo đặc tính là có thể liều một trận. Cho nên Thẩm Tinh đưa chúng nó đặc tính cường độ tiến hành không sai biệt lắm ngang nhau đối đãi. Về phần đem nên dị thường loại hình định nghĩa vì kỳ vật, là Thẩm Tinh cảm giác này chủng định nghĩa có thể rộng khắp đem mặt khác không sinh mệnh trạng thái dị thường vật phẩm bao quát trong đó, cơ bản có thể làm được cùng miêu tả tương xứng. Mặc dù này tủ quần áo là hắn trước mắt gặp cái thứ nhất kỳ vật, nhưng không bài trừ về sau sẽ còn đụng phải cái khác cùng loại. Nhưng vào lúc này, ngồi tại Phỉ Phỉ phòng ngủ mép giường bên số 2 bỗng nhiên bỗng núp đích, Thẩm Tinh hơi kinh hãi, lập tức lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra hỏa này chỉ là cải biến một chút tư thế ngồi. Cũng không có cái khác bất kỳ bày tỏ gì. Lập tức số 2 còn vuốt vuốt đùi phải, xem ra tựa hồ là bởi vì ngồi tê. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh có chút tiến lặng, sau đó chậm rãi lại ngồi trở xuống. Không nghĩ đến gia hỏa này động tác còn rất giống người, không chút nào đem mình làm dị thường đối đãi. Thẩm Tinh lần nữa bả vừa rồi suy nghĩ kéo lại, nhìn trong đầu tại mình sắp ly khai hạ ra lúc mới bắn ra tới ngân sắc văn tự nhắc nhở. Tủ quần áo, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 60%. Đối với tủ quần áo hiểu rõ cùng phỏng đoán, cứ như vậy một hồi đã biết được hơn phân nửa, Thẩm Tinh tin tưởng không được bao lâu, hắn liền sẽ nắm giữ 80% trở lên. Chị An quan nhóm xử lý xong hạ quân giết vợ án sau, hiện trường khẳng định sẽ bị phong tỏa, sau đó sẽ điều tra mình người xa lạ này thân phận. Chờ đổi mặt kỹ năng mất đi hiệu lực sau, tìm một cơ hội lại đi một lần hạ ra đem tủ quần áo thu là được rồi. Đương nhiên hiện tại cũng hoàn toàn không cần thiết đợi đến đặc tính lý giải trình độ đạt tới 80% lại hành động. Bởi vì Thẩm Tinh chuẩn bị trực tiếp chế tác một cái tủ quần áo mục điêu. Cứ như vậy một bên tự hỏi, một bên phân ra một nửa lực chú ý trong phòng ngủ kia một chính mình khác trên thân. Lần ngồi xuống này, đến sau nửa đêm lúc, nồng đậm buồn ngủ đột kích, Thẩm Tinh liền nhãn tình đều nhanh không mở ra được. Hắn muốn qua đem số 2 trực tiếp kêu đi ra, hoặc là để hắn cùng mình cùng đi phòng ngủ mình. nhưng chỉ sợ vừa nói hoặc là cưỡng ép đi kéo số 2 thời điểm, liền sẽ đem Phỉ Phỉ bừng tỉnh, đến lúc đó mình ngược lại sẽ thành tặc. Nói thật, Thẩm Tinh cũng thật bội phục số 2, đều mẹ nó ngồi cả đêm, ở giữa đổi 5 lần tư thế ngồi, quả thực là tại cùng một cái vị trí không hề rời đi qua, cứ như vậy một mực lôi kéo Phỉ Phỉ cánh tay nhỏ. Nhìn không ra gia hỏa này còn rất có lòng trách nhiệm. Sắc trời bên ngoài đã hơi sáng lên, lại xem xét thời gian, đã 6 điểm. Dựa theo đổi mặt sau bảo trì thời gian chí ít có 8 giờ quy tắc, hắn ít nhất phải đến sáng sớm 7 điểm qua sau, mới có thể đến lúc. Hơn nữa còn không nhất định vừa vặn chính là 8 giờ, có lẽ đổi mặt khôi phục thời gian sẽ còn trì hoãn. Thẩm Tinh biết mình không thể trong phòng khách tiếp tục ngồi, hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi cái chân ngang, nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, sau đó đem ghế gỗ thả lại chỗ cũ. Phỉ Phỉ tựa hồ có mình đồng hồ sinh học, dưới tình huống bình thường, nàng tại chừng 6 giờ rưỡi liền sẽ tự nhiên tỉnh, sau đó rón rén mặc quần áo rời giường, rửa mặt, mình chải đầu đâm bím tóc nhỏ, sẽ không kinh động Thẩm Tinh. Mà lại Thẩm Tinh không chỉ một lần hoàn toàn không có phát hiện Phỉ Phỉ sau khi rời giường đi học, liền đóng cửa thanh âm đều không nghe thấy. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu nha đầu này tâm tư rất nhỏ, rất biết chiếu cố người. Nhưng hôm nay nhưng khác biệt, lo lắng bị Phỉ Phỉ trông thấy đổi mặt sau mình, Thẩm Tinh tại nàng vẫn chưa có tỉnh lại lúc, trốn vào sát vách phòng ngủ của mình trong. Chỉ là hắn lại có chút lo lắng số 2 nói không chừng sẽ thương tổn Phỉ Phỉ, cách 2 phút liền sẽ nhô ra thân hướng sát vách nhìn quanh một chút. Số 2 đang ngẩn người. Lại cách 2 phút, lần nữa nhìn quanh một chút. Số 2 còn đang ngẩn người. Nay một lần hắn chỉ là duy trì lắng nghe sát vách động tĩnh, cách không sai biệt lắm 5 phút sau, lần thứ 3 nhìn quanh một chút. Số 2 ngẩn người ỉn. Hơi yên lòng một chút, ngay tại hắn lại cách không sai biệt lắm 6-7 phút, chuẩn bị lần thứ 4 nhìn quanh lúc, Phỉ Phỉ tỉnh. A, Thẩm Thúc Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ khi nào tới? Thẩm Tinh rõ ràng cảm giác được Phỉ Phỉ thanh âm hơi kinh ngạc. Chỉ là số 2 một mực nhẹ nắm lấy Phỉ Phỉ cánh tay, cho nên Phỉ Phỉ cho dù sau khi tỉnh lại phát hiện bên giường có người, cũng không có bị hù dọa. Bất quá cùng trong tưởng tượng đồng dạng, số 2 không có phát ra bất kỳ thanh âm, chớ nói chi là trả lời nàng. Thẩm Thúc Thúc, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải là chỗ nào không thoải mái? Sắt vách truyền đến Phỉ Phỉ rời giường tất tốt tiếng. Không có phát sốt à? Tốt giống. Tốt giống làn da còn có chút lạnh buốt. Thẩm Thúc Thúc, ngươi khả năng bị cảm. Phỉ Phỉ giọng quan thiết truyền đến. Nhưng Thẩm Tinh có thể tưởng tượng được ra giờ phút này sắt vách kia nhị hóa ngẩn người dáng vẻ. Chúng ta đi bệnh viện, chờ ta thay quần áo. Phỉ Phỉ thanh âm mang theo lo lắng, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta. Số 2 bị Phỉ Phỉ đẩy ra, sau đó là phòng ngủ đóng cửa thanh âm. Thẩm Tinh lập tức đi vào phòng khách đem tên kia kéo vào phòng ngủ của mình, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, đè xuống khóa trái trừ. Trước đem số 2 đẩy lên mình bên giường ngồi xuống, sau đó trở về cửa phòng ngủ đằng sau đứng vững. Không bao lâu, Phỉ Phỉ bên kia cửa phòng ngủ mở ra, tiểu cô nương đi ra, phát hiện phòng khách không ai, lại nhìn một chút sát vách phòng ngủ, thấy là đang đóng. Thẩm Thúc Thúc. Thẩm Thúc Thúc. Thẩm Tinh nắm nuốt thiết hầu, tiếng nói có chút khàn khàn trong phòng trả lời, ta là có chút bị cảm, tiết hầu không thoải mái, vừa rồi đã uống thuốc, ngươi rửa mặt sau nhanh đi thượng học, ta ngủ một giấc liền không sao. Hắn tại đổi mặt về sau thanh âm cũng đã cải biến, cho nên không thể không tương kế tiểu kế, tiếp tục bà cảm mạo giả vờ tiếp. Chương 67, tủ quần áo mục điêu. Nha! Phỉ Phỉ tựa hồ cũng không có hoài nghi, thúc thúc ngươi vừa rồi tại ta bên giường làm gì. Sợ hãi ngươi đá chăn mền giống như ta cảm lạnh, cho nên lên nhìn nhìn. Vậy ngươi tại sao mặc màu đen vận động y dì, vẫn là tay áo dài? Phỉ Phỉ tiếp tục hỏi. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lên, này mới lưu ý số 2 thời khắc này mặc, cùng mình tại đổi mặt lúc xuyên giống như lúc. Bởi vì trông thấy ra hỏa này lúc, hắn một mực có loại soi gương cảm giác, cho nên tâm lý theo bản năng cho là hắn cũng giống như mình, y phục cũng không có cái gì khác biệt. Nào biết này điểm khác nhau đều bị Phỉ Phỉ lưu ý đến. Cảm giác rét run, tùy tiện tìm bộ y phục hất lên, không có việc gì. Ngươi nhanh đi phòng vệ sinh, ta hiện tại thuốc cảm mạo phát tác, muốn ngủ. Thẩm Tinh tiếp tục địa chuyện, còn cố ý đánh cái nặng người ngáp. Vừa quay đầu lại, liền gặp số 2 không biết lúc nào đã đứng lên, đi tới phía sau mình, vươn tay, tựa hồ muốn mở cửa ra ngoài. Thẩm Tinh một tay lấy hắn giữ chặt, một lần nữa đẩy lên trước giường, sau đó án lấy bả vai hắn, ngồi xuống. Gia hỏa này, lại còn không gãy bất nào. Kia Thẩm Thúc Thúc ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đem chúng ta Ngô lão sư số điện thoại đặt lên bàn. Nếu như còn không thoải mái tiểu đánh Ngô lão sư điện thoại nói cho ta. Phỉ Phỉ rất chi kỳ đạo. Không có việc gì, ngươi mau đi đi. Thẩm Tinh thanh âm khàn khàn trả lời. Phỉ Phỉ cảm giác hắn tiếng nói tựa hồ vẫn còn có chút nghiêm trọng, liền âm thanh cũng thay đổi. Mụ mụ nói qua, cảm mạo nếu như cuống họng đau là bởi vì nhiễm trùng, phải ăn nhiều giảm nhiệt thuốc.
Ân, đã ăn.
Thẩm Tinh giả vờ như ho khan vài tiếng, không nói thêm gì nữa. Nghe phía ngoài Phỉ Phỉ tiến phòng vệ sinh, ước chừng 10 phút không đến, nàng đã tại cửa ra vào đổi giày, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống lầu rời đi.
Cuối cùng đã đi.
Thẩm Tinh vi vi nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thừa cơ hội này xem thật kỹ một chút một chính mình khác đến cùng có thứ gì kỳ quặc địa phương, là có hay không không biết nói chuyện, hoặc là một mực là đang giả ngu vẫn là như thế nào. Bởi vì lúc trước tao ngộ giả hồng bân thời điểm, tên kia đối với mình dương nanh múa vuốt, kém chút cắn được mình, cho nên Thẩm Tinh một mực đối số 2 có mang cảnh giác, chỉ sợ hắn lại đột nhiên gây khó khăn. Đối mặt mình hắn ngược lại không làm sao lo lắng, chỉ là sợ hãi về sau hắn tại đột nhiên sau khi xuất hiện sẽ làm bị thương Phỉ Phỉ. Nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức khẽ giật mình, phát hiện mới vừa rồi còn ngồi tại mép giường số 2, đã biến mất không còn tăm tích. Thẩm Tinh buồn bực trong phòng ngủ bốn phía tra xét một phen, không yên lòng, lại ra phòng ngủ tại cái khác phòng trong tìm một lần, cũng không có, gia hỏa này đích xác lại đi chơi mất tiêu. Trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, đưa điện thoại di động lấy ra chen vào dây sạc, thừa cơ lại lật lật trước đó biên tập liên quan tới dị thường văn kiện. Kỳ thật hiện tại thông tin phát đạt, giám sát rất nghiêm, nếu như là trên điện thoại di động biên tập này chủng bí ẩn tính chất văn kiện, đối với đặc thù vụ án tổ điều tra đến nói, quyết tâm muốn điều tra mình bí mật, bọn hắn rất dễ dàng đánh cắp những tin tức này. Chỉ là trước mắt Thẩm Tinh biểu hiện còn chưa đủ lấy để bọn hắn đạt tới cần hoài nghi cùng giám sát hắn trình độ. Mà cho đến trước mắt hắn cũng không có cái gì tốt phương pháp có thể bảo tàng mình đối dị thường miêu tả, không có khả năng tùy thân mang một cái vợ đến ghi chép, như vậy mục tiêu lớn hơn. Bất quá Thẩm Tinh ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến kia trong tủ treo quần áo hắc ám không gian, nếu như tủ quần áo đặc tính cùng điều này có thể để thi thể biến dị hắc ám không gian có liên quan lời nói, đang hấp thụ đặc tính về sau, có lẽ có thể nhìn nhìn có thể hay không sử dụng tại bí mật của mình bảo hộ phương diện. Một bên tự hỏi như thế nào bảo thủ bí mật của mình, Thẩm Tinh vừa thỉnh thoảng nhìn nhìn thời gian, muốn biết đến cùng còn bao lâu nữa chính mình mới có thể đem mặt biến trở về tới. Này nhất đẳng, hắn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Bởi vì một đêm không có nghỉ ngơi, nay một giấc một mực ngủ đến 2 giờ chiều mới tỉnh, tỉnh lại cái động tác thứ nhất, Thẩm Tinh lập tức sờ lên mặt mình. Trong lòng thật dài thở một hơi, biến trở về tới. Hắn cầm qua điện thoại mở ra tự chụp camera, đối màn hình nhìn kỹ một chút, mặc dù vừa mới tỉnh ngủ, nhãn tình còn có chút sương mù, nhưng y nguyên vẫn là đẹp trai như vậy bức người. Lên nấu bát mì ăn sau, Thẩm Tinh trong phòng hiện hữu vật liệu gỗ trong tìm một khối cử mộc, có chừng 2 cái lớn cỡ bàn tay, một chỉ lớn lên a dày. Nay cử mộc mặc dù không phải cái gì lộng lẫy vật liệu gỗ, nhưng sử dụng cực lớn, bình thường dùng tại bách tính truyền thống gia cụ chế tác lên. Cho nên trực tiếp dùng cử mộc chế làm kia tủ quần áo mộc điêu, cũng coi như có thể coi như một kiện tiểu gia cụ, chỉ là nhiều lắm là chỉ có thể trang phóng 1-2 đầu quần đùi. Thẩm Tinh đối khối này cử mộc cẩn thận chu đáo một lát, suy nghĩ này một lần mộc điêu cơ bản dựa theo bình thường tủ quần áo dạng thức đến chế tạo, có song khai môn, mà lại chốt cửa cần sử dụng đến kim loại trừ, này phải đặc biệt ra đường mua. Cũng may hạ ra kia tủ quần áo mặt ngoài cũng không có cái gì hoa văn, lộ ra rất đơn giản, này thật to tiết kiệm Thẩm Tinh chế tác tủ quần áo mộc điêu thời gian. Chỉ tốn 2 giờ, tủ quần áo chủ thể cùng 2 cái có thể tháo rời xuống tới song khai môn liền đã chế tác tốt, chỉ chờ mua được kim loại trừ, then cài cửa sau, lắp đặt lên đi sau đó đánh sáp. Tủ quần áo ước chừng có phổ thông đũa đứng thẳng lên độ cao, bốn bề yên tĩnh, nhìn qua phi thường tính xảo, bên trong có treo cán, tiểu ngăn kéo, còn dựa theo lớn nhỏ không gian phân gian phòng, đầy đủ mọi thứ. Chờ song khai môn toàn bộ lắp đặt tốt sau, đã có thể tính làm một kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào bây giờ Thẩm Tinh 2 tay tăng cường linh xảo độ, thêm nữa đối dị thường không giống bình thường lý giải, dẫn đến hắn chế tác liên quan tới dị thường mục điêu không chỉ có hình vận, càng có thân vận. Không chỉ có như vậy, Thẩm Tinh bây giờ cũng phát hiện tự mình chế tác mục điêu tốc độ, so với ban đầu tăng lên tiếp cận một lần. Chẳng những tốc độ nhanh, tác phẩm chất lượng cũng thuộc về thượng thừa. Gen sắc khi còn nóng, hắn chuẩn bị hiện tại liền đi tiểu thương phẩm bán buôn thị trường mua chút chế tác này chủng đồ chơi nhỏ kim loại then cài cửa. Nhưng vào lúc này, Lý Mãi Tịnh gọi điện thoại tới. Thẩm Tinh biết nàng khẳng định phải nói với mình liên quan tới Hạ Quân bản án. Điện thoại kết nối sau, quả nhiên Lý Mãi Tịnh lốp bốp giảng một trận, nói cho hắn tối hôm qua có thần bí người xâm nhập kim thành cao ốc tầng 7 hạ ra, trong cao ốc thường xuyên truyền ra dị hưởng, nguyên lai là bởi vì Hạ Quân trong nhà nháo quỷ, mà cái này quỷ chính là Hạ Quân chết đi thê tử Mai Nhược Lan. Đợi nàng nói xong, Thẩm Tinh này mới nói, hôm qua ngươi không phải để ta đi kim thành cao ốc tra một chút sao? Ta vừa vặn cũng muốn nói cho ngươi, ta cũng phát hiện Hạ gia có chút không đúng, nhưng ta cảm giác càng dị thường là Hạ gia sát vách. Dừng một chút, Thẩm Tinh tiếp tục, bởi vì ngươi nói cho ta, ngàn vạn không thể tiến bất kỳ một cái nào phòng, cho nên ta tại phát hiện Hạ gia sát vách cũng có vấn đề sau, lập tức rút lui ra, chuẩn bị hôm nay hảo hảo hồi báo cho ngươi một chút. Lý Mại Tịnh nói, ngươi phát hiện cái gì? Thẩm Tinh ra vẻ thần bí, ta phát hiện Hạ gia dị thường hẳn là quỷ vật, mà quỷ vật này ẩn hiện địa phương không chỉ ở Hạ gia, cũng tại nhà hắn sát vách đi dạo. Hôm qua ta tới gần nơi đó thời điểm, rõ ràng cảm giác được phòng cách vách trong dị thường lực hấp dẫn rất cường đại. Ân, ta nhớ kỹ. Lý Mại Tịnh nói, lập tức ta cùng Triệu Văn Bác về thị lý, đến sau liền đi bả con kia dị thường quỷ vật xử lý. Ngoài ra còn có phát hiện gì không? Tỷ như, nhìn không nhìn thấy một cái hành động quỷ dị người xa lạ, chờ một lúc ta bả người này chân dung truyền cho ngươi. Không có, ai cũng không nhìn thấy, ta dám cam đoan. Thẩm Tinh lúc này lắc đầu, luôn không khả năng mình bán mình đi. Chương 68, quý khách. Cúp điện thoại, nhìn thời gian Phỉ Phỉ không sai biệt lắm mau thả học. Thẩm Tinh học nàng đồng dạng, tại trên bàn lưu lại một tờ giấy, nói cho nàng mình có việc ra ngoài một hồi, rất nhanh liền trở về. Ra cửa gọi một chiếc xe taxi, đi một chuyến tiểu thương phẩm bán buôn thị trường. Này bán buôn trong chợ đồ vật thưởng thức, trang sức, đeo nên có đều có, các loại tiểu linh kiện, đồ chơi nhỏ tầng tầng lớp lớp, Thẩm Tinh tìm không sai biệt lắm gần 15 phút, rốt cuộc tìm được một nhà phân phối trang bị trang sức điếm. Tại tiệm này trong tìm được có thể sắp đặt tại tủ quần áo một điều bên trong kim loại cắm cái chốt cùng kim loại trừ, loại hình lớn nhỏ có hơn 10 chủng. Thẩm Tinh cẩn thận so sánh một chút, tuyển định 3 loại loại hình, đồng thời duy nhất một lần mua hơn 20 cái, nghĩ đến sau này khả năng còn hữu dụng được lấy địa phương. Vừa mới ra tiểu thương phẩm bán buôn thị trường ra, Lý Mại Tịnh điện thoại lại đánh tới. Không thể không nói đặc thủ vụ án tổ điều tra hiệu suất đích xác rất kinh người. Nay một lần Lý Mại Tịnh nói cho hắn, mình cùng Triệu Văn Bắc đuổi tới sau, đã tìm tới cũng đem Mai Nhược Lan quỷ hồn đánh tan, chỉ là nơi đó tựa hồ còn có cái gì chỗ không đúng, nàng từng mình cẩn thận lục soát một lần, nhưng nhìn không ra cái gì. Nhưng để cho an toàn, đã hạ lệnh đem Kim Thành cao ốc tầng 7 tới gần Hạ gia hành lang kia một đoạn phong tỏa, dựng lên cảnh cáo bài, không được đi vào. Này hai ngày tổ trưởng Trịnh Thụy Quân đi công tác, cần chờ hắn trở về kiểm tra xác nhận một chút, nếu như không có dị trạng mới có thể giải trừ phong tỏa. Nghe Lý Mai Tịnh, Thẩm Tinh biết chờ đợi Trịnh Thụy Quân trở về này đoạn thời gian, chính là mình tốt nhất hành động thời gian, một khi đem tủ quần áo mộc điêu toàn bộ hoàn thành, hắn đem lập tức tiến đến bả tên kia lấy đi, mà không phải đợi đến Trịnh Thụy Quân trở về. Việc này không nên chậm trễ, hắn trở lại thính vật tiểu điếm, chuẩn bị từ trong tiệm lấy đi mấy cái có thể để vào tủ quần áo mộc điêu chống rỗng bộ vị cái chủng loại kia hình tròn tiểu mộc nhét. Này đông tây trước kia tại trong tiệm chuẩn bị cất một chút, này lần vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hôm nay Thẩm Tinh lúc đầu không định mở tiệm, này hai ngày hắn tao ngộ sự tầng tầng lớp lớp, mở tiệm cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, một mực chìm không hạ tâm tới. Dựa theo ngày thường, lúc này đã nhanh đến hắn bình thường đả dương thời gian. Rất mau tìm đến hình tròn tiểu mục nhét, Thẩm Tinh đem tới gần góc tường tủ chứa đồ đóng lại, đứng dậy, quay đầu nhìn lên, phát hiện cứ như vậy một hồi, lại có khách nhân vào tiệm. Đây là một cái nhìn qua rất thể diện nữ nhân, tuổi chừng chừng 30, lược thi phấn trang điểm. Một đầu gợn sóng quyển tóc dài xóa vai, người mặc một bộ màu tím nhạt tu thân đồ vét, chân đạp một đôi màu đỏ tím giày cao gót, cầm trong tay một cái tinh xảo con lửa bài túi sách. Có thể là vì thuận tiện, nàng cũng không có đem túi sách vượt trên vai, mà là bả túi sách màu vàng khóa kéo tại tay phải quấn quanh hai vòng, cứ như vậy cầm. Có thể là Thẩm Tinh vừa mới mở ra cửa tiệm không lâu, tại ngồi xổm góc tường hạ tìm một nhét lúc, nữ nhân này tiểu tiến đến, giờ phút này nàng đã chậm rãi đi đến trong tiệm vị trí trung tâm, vừa đi vừa nhìn. Ánh mắt nhìn hướng một hàng đã khóa lại quý diện. Này liệt quý diện bên trong trưng bày, đúng lúc là huyết đồng, đồng tử, cùng da mặt, mặt nạ. Thẩm Tinh trông thấy nàng thời điểm, nữ nhân này chính nhiều hứng thú cẩn thận chu đáo này hai kiện mục điêu. Ngươi tốt, nữ sĩ, mời hỏi ngươi cần gì không? Thẩm Tinh nhìn đồng hồ, tâm lý có chút lo lắng, nhưng cũng không tiện thúc giục khách hàng. Hắn giờ phút này tâm hệ kêu bày ra tại hạ gia kỳ vật tủ quần áo, sợ Trịnh Thụy Quân đầu góc co lại. Hôm nay đột nhiên đi suốt đêm trở về đi Kim Thành cao ốc, vạn nhất gia hỏa này công lực thâm hậu, phát hiện tủ quần áo dị thường cũng đem xử lý, vậy coi như phí công nhọc sức. Nữ nhân này quay đầu đối với hắn mỉm cười, chỉ đỉnh đầu, làm phiền ngươi lão bản, bà ta đỉnh đầu đèn mở ra một chút, nhìn không rõ lắm. Bởi vì Thẩm Tinh vào cửa hàng lúc đầu không nghĩ lấy làm ăn, cho nên chỉ mở ra trong tiệm một nửa đèn điện, giờ phút này vừa vặn nữ nhân này đỉnh đầu đèn không có mở ra. Thẩm Tinh không nói gì thêm. Đi đến đem trong tiệm đèn toàn bộ mở ra. Mặc dù trong lòng của hắn so sánh gấp, nhưng y nguyên nhẫn mại tính tình đứng ở một bên. Nữ nhân lần nữa tới gần huyết đồng cùng da mặt mục điêu, cẩn thận dò xét lên. Này hai kiện mộc điêu phía dưới đều nổi danh sưng, một cái là đồng tử, một cái là mặt nạ, cũng không có cái khác dư thừa giới thiệu. Kỳ thật đồng tử mộc điêu bộ dáng cũng không có Thẩm Tinh tao ngộ qua huyết đồng nhìn qua kia á dữ tợn đáng sợ, tương phản, tại hắn chế tác hạ, này huyết đồng mộc điêu tràn đầy hoang đường cùng có một phong cách riêng, bày biện ra một loại đã rất thật lại cùng hiện thực khác biệt rút ra cảm giác. Nữ nhân này quan sát một lát sau, Thẩm Tinh có chút gấp không thể chờ, đang muốn nói chuyện, tiểu nghe nữ nhân này mở miệng nói. Cái này nhãn tình. Bao nhiêu tiền? Không đợi Thẩm Tinh nói chuyện, nàng lại bổ sung một câu, nó cho ta một loại cảm giác thật kỳ diệu, ta người này nhất quán rất tin tưởng mình ánh mắt, này đông tây. Ân, không sai. Theo ngươi ánh mắt nhìn, ngươi cho rằng nó giá trị bao nhiêu? Thẩm Tinh mỉm cười mở miệng, cố ý làm ra cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nữ nhân này túi đầu trầm ngâm một lát, mảnh khảnh ngón trỏ nhẹ nhàng đụng cái cằm, sẽ không thấp hơn một vạn. Mời ngồi nữ sĩ, này bên cái ghế có nệm êm, đến, ta cho ngươi pha trà. Kỳ thật Thẩm Tinh vừa mới bắt đầu trông thấy nữ nhân này sau, không có bảo hôm nay không có mở cửa nguyên nhân một trong, chính là phát hiện đối phương mặc và khí chất có rất ít. Bình thường hắn này trong tiểu điếm rất khó được sẽ tiến đến một cái dạng này khách hàng, đương nhiên, một chút khách hàng cũng chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, sẽ không thật mua. Bất quá chỉ cần đối phương nhìn mình tác phẩm thuận mắt, khả năng sau này liền sẽ hình thành khách quen, mang đến cho mình ổn định thu nhập. Nào biết đối phương ánh mắt tựa hồ không sai, một chút tiểu nhìn chúng mình đắc ý nhất hai kiện mộc điêu tác phẩm, cũng là cho đến trước mắt toàn bộ trong cửa hàng giá cả quý nhất mộc điêu. Về phần cụ thể giá tiền là bao nhiêu, kỳ thật Thẩm Tinh mình có cái tâm lý giá, huyết đồng mộc điêu đại khái 1.2 vạn, da mặt mặt nạ mộc điêu đại khái chừng 3 vạn. Như thế định giá nguyên nhân là, huyết đồng này chủng tiếp cận nghệ thuật phái khí tức mộc điêu, không thể vẹn vẹn chỉ dùng hình tượng rất thật đến thuyết minh, mà là phải biết đến nó mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ra hiện thực rút ra cảm giác. Chỉ cần là người biết, khẳng định sẽ có loại cảm giác này. Về phần da mặt mộc điêu, Thẩm Tinh đã từng thí nghiệm qua, mình đang ngó chừng nó nhìn lên, trừ phi là vì tích lũy tinh thần kháng thể, nếu không rất dễ dàng sinh ra ảo giác, cảm giác khuôn mặt này rất quen thuộc. Hắn tin tưởng không chỉ có là mình, khẳng định cũng sẽ có những người khác tại nhìn thấy da mặt này mặt nạ lúc lại sinh ra giống nhau ảo giác, hoảng hốt trông thấy một chút bản thân hắn quen thuộc gương mặt. Chỉ là đoạn thời gian trước Thẩm Tinh cũng không có phát hiện cùng mình giống nhau này chủ người. Kỳ thật nói cho cùng, này hai kiện mộc điêu nhất đáng ngưỡng mộ địa phương, là bọn chúng tự nhiên mà vậy mang theo một tia dị thường đặc tính, này đông tây rất phiêu miểu, một chút mẫn cảm người có lẽ có thể cảm nhận được, một số người thì không thể. Nhìn hiện tại này nữ tử bộ dáng, tựa hồ nàng cũng không thể phát hiện ra mặt mộc điêu chỗ dị thường, mà là hoặc nhiều hoặc ít bị huyết đồng đặc tính nói hấp dẫn, đối huyết đồng dâng lên hứng thú nồng hậu. Cho đối phương ngâm một bình trà, Thẩm Tinh bả quầy thủy tinh mở ra, huyết đồng lấy ra ngoài, đặt ở nữ tử trước mặt, ngươi nhìn kỹ một chút. Chương 69, ổn định hộ khách quan hệ. Nữ tử tiếp nhận đồng tử mộc điêu sau, tay phải vi vi trầm xuống, không nghĩ đến này đồng tây cũng nặng lắm, nhiều hứng thú nhìn hồi lâu. Ngón tay từ nhãn cầu phía sau phần mắt thần kinh chậm rãi vuốt ve mà qua, rất nhanh liền có yêu thích không buông tay cảm giác. Rất hoàn mỹ một kiện tác phẩm nghệ thuật, lộ ra một cỗ nồng đậm hậu hiện đại nghệ thuật khí tức. Nàng một bên hân thưởng, một bên lẩm bẩm. Thẩm Tinh cũng nghe không hiểu, chỉ là cảm giác nữ nhân này hân thưởng trình độ rất như bức dáng vẻ. Hắn biết là, mình chỉ cần tận trình độ lớn nhất hoàn nguyên chỗ tao ngộ dị thường là được rồi. Về phần quản nó thuộc về cái gì hậu hiện đại, vẫn là truyền thống nghệ thuật. Chỉ cần có người hân thưởng, có người có thể ra giá, có người nguyện ý cất giữ là được. Ngươi này pho tượng, còn có hay không cái khác thân thể bộ vị? Nữ tử đột nhiên hỏi một câu. Thẩm Tinh sững sờ, cảm giác mình phản ứng đầu tiên tựa hồ nghĩ lầm, trong đầu hiện ra hình tượng vậy mà là xuyên Việt lúc trước một thế đại vệ pho tượng. Đại vệ, là chứ danh điêu khắc ra gạo sáng sủa cơ la tác phẩm, phi thường nổi danh, là một cái tuổi trẻ hữu lực nam tử hình tượng, thân thể khỏe đẹp cân đối, cơ bắp sung mãn. Chủ yếu nhất là đại vệ không mặc quần áo. Cái này khiến Thẩm Tinh phản ứng đầu tiên, chính là này nữ tử hân thưởng thân thể bộ vị, có phải là cùng mình hiểu thân thể bộ vị, có cái gì xuất nhập? Hắn dừng một chút, lắc đầu, tạm thời không có cái khác thân thể bộ vị, này khỏa đồng tử đã là ta tập tất cả tâm huyết cùng tinh lực hội tụ mà thành tác phẩm. Mà lại ta chế tác mục điêu, là có cảm giác tự làm, không nhất định sẽ gò bó theo khuôn phép, muốn làm thành toàn bộ cái gì. Nữ tử gật gật đầu, cái này tác phẩm ngươi ra giá bao nhiêu? 1.5 vạn. Thẩm Tinh thoáng hướng cao một chút báo giá, này dạng đối phương trả giá, không sai biệt lắm cũng tại 1.2 vạn tả hữu có thể bán đi. Ra ngoài ý định, nữ tử biểu tình không có biến hóa, nếu như sau này ngươi còn có hứng thú chế tác những người khác thể bộ vị, có thể liên hệ ta. Ân, này đồng tử, ta muốn. Không nghĩ đến nàng căn bản không có trả giá,
mà lại nghe này lời nói, tựa hồ đối với nhân thể khí quan mục điêu có hứng thú nồng hậu. Bởi như vậy, Thẩm Tinh cảm giác mình lại bắt đầu nghĩ sai, kém chút liền muốn nói cho nàng, mình khả năng đối chế tác một ít người thể khí quan, cũng không có hứng thú. Nữ tử đã nhận ra Thẩm Tinh nghi hoặc, lộ ra mỉm cười, là như vậy, ta trước đó học ý y, rất thích nhân thể kết cấu, hiện tại mở một nhà kinh doanh chữa bệnh khí giới công ty, cho nên có thể sẽ càng hân thưởng này chủng đặc biệt một điểm mục điêu. Thẩm Tinh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bất quá mình chỉ là đến trong tiệm tìm đến hai cái mục nhét, ai biết trong lúc vô tình vậy mà thành giao một bút mua bán lớn, này để hắn đông nhiên có loại vận khí bạo giảm cảm giác. Hy vọng này chủng vận khí có thể kéo dài tiếp, để cho mình có thể thuận lợi thu lấy tủ quần áo dị thường. Nữ tử đưa cho hắn một chương danh thiếp, phía trên danh tự là Hạ Hồng Ngọc, chức vụ vì giám đốc, công ty danh xưng gọi Khang Đỏ chữa bệnh khí giới công ty trách nhiệm hữu hạn. Đem danh thiếp cất kỹ, Thẩm Tinh có loại cảm giác, sau này khả năng còn có thể cùng Hạ Hồng Ngọc liên hệ. Kỳ thật ngươi này mặt nạ cũng thật có ý tứ. Hạ Hồng Ngọc chỉ quầy thủy tinh bên trong kia ra mặt một điều, chỉ là vừa mới ta xem một chút, tổng cho ta một loại cảm giác là lạ, để người có rất nhỏ cảm giác khó chịu. Thẩm Tinh cười nói, sẽ không là khủng bố cốc hiệu ứng a. Kỳ thật này mặt nạ là trước mắt ta trong tiệm quý nhất một kiện mục điêu, đồng dạng cũng là ta tập tất cả tâm huyết cùng tinh lực hội tụ mà thành tác phẩm. Hạ Hồng Ngọc lấy làm kinh hãi, trên dưới đánh giá hắn một chút, thầm nghĩ này tiểu tử tinh lực còn đủ dư thừa. Thật sao? Vậy ta khả năng nhìn lầm. Nàng đứng lên lại nghiêm túc nhìn một chút ra mặt mục điêu. Thẩm Tinh nói, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến, nói không chừng về sau lại cẩn thận quan sát một chút, ngươi sẽ thích cái mặt nạ này. Hắn câu nói này có một bộ phận tiễn khách dí tứ, bởi vì ở đây dây dưa lâu, tủ quần áo mộc điêu hôm nay vô pháp hoàn thành, nói không chừng kia Trịnh Thụy Quân ban đêm tiểu chạy về, sự tình có thể sẽ mất đi trường khống. Hạ Hồng Ngọc có thể làm được công ty giám đốc vị trí, những lời khách sáo này tự nhiên nghe được, nàng đứng lên nói, vậy ngươi trước bận điệu, về sau nếu có tác phẩm mới, đánh trên danh thiếp điện thoại nói cho ta, hoặc là chính ta có đôi khi cũng sẽ tới xem một chút. Thẩm Tinh cho nàng gói kỹ huyết đồng mộc điêu. Lại đem mình nghe vật mục điêu cửa hàng danh thiếp lấp một chương đi vào, ta gọi Thẩm Tinh, bên trong cũng có ta điện thoại, chờ mong ngài lần sau quang lâm. Ta chỗ này cũng có thể tùy thời tiếp thụ đặt trước chế. Hạ Hồng Ngọc mỉm cười tiếp nhận mục điêu, quét thẻ trả tiền, sau đó quay người ly khai cửa hàng. Đưa tiễn Hạ Hồng Ngọc, Thẩm Tinh nhìn điện thoại di động tới sổ tin tức, một trận tiểu kích động, rất nhanh tắt đèn đóng cửa khóa lại. Chờ hắn đi đến trên đường lúc. Phát hiện Hạ Hồng Ngọc vừa vặn ngoặt vào mưa xuân đường phố phụ cận một cái cỡ lớn bãi đậu xe, khả năng lái xe đi. Mặc dù này trong khoảng cách Thường Thanh Đằng tiểu khu khá gần, nhưng Thẩm Tinh không muốn trì hoãn thời gian, đứng tại trên đường gọi một chiếc xe taxi, rất nhanh về đến nhà. Phỉ Phỉ đã sớm trở về nhà, lại đã làm xong tác nghiệp, đang đứng tại phòng bếp trên băng ghế nhỏ có bài bản hẳn hoi xào lấy đồ ăn. Thẩm Tinh cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, trở lại phòng ngủ công tác đài trước đâm thẳng đầu vào. Ước chừng sau một tiếng, hắn đem tủ quần áo mộc điêu tất cả kim loại then cài cửa lắp đặt hoàn tất, lại tại cẩn thận kiểm tra sau, đem này tủ quần áo một chút chi tiết bộ vị lần nữa tiến hành tinh tu rèn luyện. Hiện tại tủ quần áo mộc điêu cơ bản trình tự làm việc đã hoàn thành, chỉ còn lại đánh sáp, nhưng bây giờ Thẩm Tinh tạm thời không định đánh sáp, bởi vì này chủng trình độ mộc điêu đã đủ để thu nạp kia tủ quần áo dị thường. Nhìn đồng hồ, này mới phát hiện đã qua hơn một giờ, Phỉ Phỉ vừa rồi tại xào rau, hiện tại khẳng định đã sớm làm xong. Nhưng một mực không có tới quấy rầy chính mình. Đứng dậy đi đến phòng khách, phát hiện đồ ăn đều bày ra tại trên bàn, dùng giữ tươi màng bao hết một tầng, này dạng có thể giữ ấm, mà chính Phỉ Phỉ thì là cầm một bản khóa ngoại sách báo ngồi ở trên ghế salon đọc lấy. Ngươi không có trước ăn sao? Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ phóng hạ sách vở, nhẹ gật đầu, ta đang chờ ngươi, ăn mau đi đi, đồ ăn nhanh lạnh. Thẩm Tinh đi phòng bếp đựng hai bát cơm ra, nói ra, ta làm một điều thời điểm có đôi khi sẽ quên thời gian. Chúng ta hiện tại định vị quý củ, lần sau ngươi không cần chờ ta, mình trước ăn. Còn có, đừng dùng giữ tươi màng phong bế món ăn nóng, này dạng sẽ sinh ra hơi nước nhỏ tại đồ ăn bên trên, mất đi vị tươi. Phỉ Phỉ lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hai người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm Phỉ Phỉ học giáo tin tức, Thẩm Tinh cũng thừa cơ đại khái nắm giữ một chút Phỉ Phỉ học tập tình huống cùng đồng học lao sư ở chung tình huống. Chờ một lúc cơm nước xong ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi đóng kỹ cửa lại. Ai gõ cửa cũng không cho phép mở, chính ta mang theo chìa khóa. Thẩm Tinh nói một câu, lập tức chỉ kêu bàn rau xanh xào đông cải xanh, muối phóng nhiều. Nha! Phỉ Phỉ thẻ lưỡi. Chương 70, trong tủ treo quần áo quỷ bí, tục 1. 8 giờ tối 30 điểm. Thường Thanh Đằng tiểu khu bên ngoài phố cũ. Thẩm Tinh quăng một cái màu xám ba lô ra tiểu khu sau, đầu tiên là trên đường đi vòng vo một vòng, sau đó ngoặt vào kim thành trong cao ốc. Này trong cao ốc không có giám sát, ban đầu giám sát chính là quay chụp đến Diệp Thính kia một tổ, mà lại cũng sớm đã hư mất đồng thời bị dỡ bỏ, về sau liền rốt cuộc không có chứa qua. Bất quá Thẩm Tinh không dám xác định trong thang máy giám sát là tốt là xấu, mặc dù nhiều nửa là xấu, nếu không chỉ an quan nhóm đã sớm thông qua thang máy giám sát tra được mình trước đó từng một người tới qua kim thành cao ốc. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định từ bỏ ngồi thang máy, từ thang lầu trực tiếp leo đến tầng 7 đi. Trong thang lầu trong có chút tối, mặc dù không có nhìn thấy rõ ràng ô uế vật, nhưng lại tràn ngập một cô nước tiểu mùi thối hơi thở. Lần trước từ thang lầu gian xuống tới lúc, Thẩm Tinh lại cái gì mùi lạ đều không có nghe được, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ mình tại đổi mặt về sau, kia khuôn mặt có thể tự động loại bỏ một chút hỏng bét ngũ giác thể nghiệm. Thì như tự hành ngăn cách mùi thối. Nếu như đổi mặt về sau thật có chức năng này, có lẽ này đổi mặt tiểu không chỉ là đổi một cái thân phận đơn giản như vậy, khả năng còn có cái khác một chút mình không biết cường đại thể nghiệm. Rất mau tới đến tầng 7, Thẩm Tinh đứng tại trong thang lầu trong, cũng không có lập tức đẩy cửa đi vào. Đầu tiên là quan sát một phen động tĩnh bên trong, phát hiện tầng này cùng trước đó đồng dạng, phi thường an tĩnh, trừ cái đó ra tựa hồ không có cái gì dị thường. Kỳ thật tại Hạ Gia vụ án bại lộ sau, chỉ an quan nhóm đã đem tầng lầu này tra rõ một lần, đặc biệt là Hạ Gia bị lật cả đáy lên trời, liên đối căn phòng cách vách đồng dạng tiến hành lục soát, nhưng tựa hồ bọn hắn nhìn không thấy kia cái ẩn tàng động khẩu. Thẩm Tinh từ trong túi đeo lưng xuất ra màu đen mũ lưỡi chai mang tốt, đè thấp vành nón, sau đó lại lấy ra một đôi màu đen cao su găng tay đeo lên, tránh lưu lại vân tay. Lần trước đổi mặt về sau, vân tay da thịt toàn bộ bị quỷ dị thay đổi, cho nên hắn căn bản không sợ lưu lại cái gì, nhưng lần này không đổi mặt, cho nên nhất định phải chú ý. Trừ cái đó ra, hắn còn xuất ra một bả tụ ánh sáng đèn tin nhỏ. Hiện tại Thẩm Tinh học thông minh, chỉ cần ban đêm ra hành động, giống những vật này nhất định phải chuẩn bị tốt, để phòng vạn nhất. Mũ lưỡi chai, cao su găng tay, màu đen khẩu trang, giày vải bộ toàn bộ mặc tốt sau, hắn đeo túi đeo lưng ly khai trong thang lầu hướng tầng 7 cuối hành lang Hạ Gia phương hướng đi đến. Đi đại khái 2/3 khoảng cách sau, phía trước hành lang xuất hiện một đầu màu vàng cảnh giới phong tỏa tuyến, màu vàng giấy mang phía trước còn dựng lên một khối tiểu bảng hiệu, trên đó viết cấm chỉ thông hành. Mà bắt đầu từ nơi này, chỉ còn lại hành lang cuối cùng hai nhà, cũng chính là Hạ Gia cùng sắt vách kia nhà cửa chống trộm. Về phần này bên không có bị phong tỏa các gia đình bên trong, cửa phòng đóng chặt, không có ánh đèn, cũng không nghe thấy bên trong bất kỳ thanh âm gì, tựa hồ đã dọn đi rồi. Thẩm Tinh cẩn thận nhìn lên, này hành lang thượng trừ tới gần trong thang lầu hai nhà vẫn sáng đèn, nhưng đại môn đóng chặt bên ngoài, nhưng phàm tới gần Hạ Gia cái hướng kia các gia đình, tốt giống đều đã không có người ở. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp lý, Hạ Gia phát sinh giết vợ án mạng, vẫn là bình thường nhìn chung thực hạ quân làm. Tăng thêm về sau bên trong lầu này truyền ra một hệ liệt thanh âm quái dị, này để ở chỗ này các cư dân căn bản là không có cách an tâm. Mặc dù bây giờ bản án phá, nhưng đều nghĩ đến này trong khả năng náo quỷ, ngược lại trở nên càng thêm lòng người bàng hoàng. Nay đổi lại tại không hiểu rõ chân tướng trước kia, các cư dân ngược lại sẽ không như thế kinh hoàng. Này dạng cũng tốt, tránh khỏi bị người nhìn thấy. Thẩm Tinh khẽ không người xuyên qua màu vàng đường ranh giới, đi vào Hạ Gia cổng đứng vững. Hắn nhìn kỹ một chút chu vi, không có phát hiện lâm thời lắp đặt có cái gì thăm dò. Nay trong mặc dù là hiện trường phát hiện án, nhưng trải qua Lý Mãi Tịnh những này đặc thù điều tra viên cùng giết người tổ trị an quan liên hợp kiểm tra qua, đã xác nhận không có cái khác dị thường, cho nên tại phong tỏa qua đi, còn phải lại ở đây lắp đặt thăm dò tỷ lệ tới gần bằng không. Tới gần Hạ Gia Gia Môn, phát hiện lúc trước mình dùng chỉ lực trực tiếp đẩy ra khe cửa vết tích vẫn còn, bất quá phía trên đổ một chút bột màu trắng, hẳn là bị thu thập vân tay. Điểm này Thẩm Tinh ngược lại không lo lắng. Bởi vì đổi mặt sau lưu lại giả mạo vân tay, chỉ sợ này trên đời cũng tra không được cái này người. Mặc dù khóa cửa hư mất, nhưng thời khắc này Hạ Gia Gia Môn thượng một lần nữa bị lên một đạo khóa. Quay đầu nhìn nhìn kia đã từng sẽ tự hành mở ra cửa chống trộm, giờ phút này đại môn đóng chặt, kín kẽ, một mảnh tử tịch. Thẩm Tinh quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm này bả mới khóa, này trùng lâm thời dùng khóa, hắn trước mắt chỉ lực vài phút tiểu có thể bẻ gãy, nhưng vấn đề là cứ như vậy lại muốn dẫn tới chị an quan hoài nghi. Xem ra Lý Mãi Tịnh trong tay kia bả vạn năng trí trịa, mình nhất định phải cũng muốn phối một bả. Thẩm Tinh em thầm suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, sau lưng cửa chống trộm phương hướng truyền đến bột một tiếng, quay đầu nhìn lên, quen thuộc một màn xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy này cửa chống trộm như là mình trước đó tới hai lần trước như thế, đồng nhiên mở ra một đầu khe cửa, sau đó cứ như vậy giữ vững đứng im. Thẩm Tinh chậm rãi xoay người, hắn còn nhớ rõ, mình ban đầu đang đến gần này cửa chống trộm lúc, nó lại đột nhiên quan bế. Mà lần này, hắn chuẩn bị trực tiếp từ cửa chống trộm này trong đi vào, bởi vì này căn phòng cách vách bên trong có một cái tường động,
cùng Hạ gia áo khoác tủ là tương thông. Chờ một lát chỉ chốc lát, hắn không có từng bước một tới gần cửa chống trộm, chỉ sợ lại đột nhiên quan bế, mà là bỗng nhiên một cái bước xa xuống tới, bắt lại khe cửa, mở cửa ra. Đứng tại ngoài hành lang, lộ ra trong phòng rất là hắc ám, chỉ có thể nhìn thấy cổng 2-3 mét bên trong khoảng cách, một mảnh vắng vẻ. Thẩm Tinh không do dự, bước nhanh tiến nhập, đồng thời mở ra tụ ánh sáng đèn tin nhỏ. Một chùm tụ tập tính quang buộc xuất hiện, Thẩm Tinh đem sau lưng cửa chống trộm chậm rãi quan bế, không có làm ra tiếng vang, lập tức đi vào nhà. Trong phòng này dáng vẻ hắn còn nhớ rõ, tận cùng bên trong tựa hồ là phòng bếp thiết trí, mà phòng khách bên phải thì là song song hai cái gian phòng. Ở phòng khách dựa vào Hạ gia kia một mặt trên mặt tường, nhìn qua không hề dị dạng, nhưng Thẩm Tinh biết, nơi đó có một cái ẩn hình động khẩu nối thẳng sắt vách trong tủ treo quần áo lớn. Thẩm Tinh đầu tiên là dùng đèn tin đem trong phòng tất cả phòng tra xét một lần, không có nhìn thấy bất kỳ tình huống dị thường nào, không biết mới vừa rồi là con nào dị thường cho mình mở cửa. Hiện tại hắn đại khái rõ ràng, trừ Mai Nhược Lan cái này quỷ vật bên ngoài, này căn phòng cách vách trong, hẳn là còn có cái khác quỷ vật, có thể là chết ở chỗ này, đương nhiên cũng có thể là ngoại lai. Thì như kêu Hồng Y Đức Chân tiểu nữ hài. Hiện tại không có dị thường xuất hiện, trước tiên có thể tạm thời không cần phải để ý đến. Hắn biết mình bằng vào vật lý công kích đủ để chống cự nơi này bất kỳ quỷ vật, nhưng muốn giết chết đối phương, còn cần dùng đến co rũi côn. Đưa tay hướng kia có ẩn tàng động khẩu mặt tường sờ một cái, chỉnh chỉnh tề tề, rất bình thường, bất quá hơi dùng điểm kình, tường này mặt tiểu trở nên như là đông, vi vi lõm vào. Thẩm Tinh không chần chờ nữa, không người chui vào động khẩu, giống như xuyên tường một dạng thông qua áo khoác tủ, lần nữa tiến vào Hạ gia phòng ngủ chính. Tại tiến nhập một khắc này, nay phòng ngủ chính nơi cửa tựa hồ nhớ tới một trận tất tốt âm thanh, nhưng ở hắn tiến nhập phòng ngủ sau lập tức biến mất, giống như ảo giác. Chương 71, trong tủ treo quần áo quỷ bí, thuộc 2. Thẩm Tinh bả đèn tin chiếu sáng bắn tới phòng ngủ chính cổng, nhìn nhìn, không có nhìn thấy cái gì dị thường. Hắn xoay người, nhìn về phía phòng ngủ này trong rộng mở áo khoác tủ. Trống rỗng, cái gì cũng không có. Ngồi xổm người xuống, từ trong ba lô lấy ra chế tác tốt tủ quần áo mộc điêu, bả bao khỏa tại mặt ngoài vải bông gỡ xuống. Mục điêu đặt ở trước người. Mặc dù trong phòng này có thể bật đèn điện, nhưng Thẩm Tinh không có làm như vậy, mà là mượn đèn tin cầm tay quan mang, tại mục điêu cùng áo khoác tủ ở giữa qua lại chiếu xạ, cẩn thận tra xét giữa hai bên phải chăng có khác nhau. Lúc trước báo cảnh sau, hắn đi được có chút vội vàng, hiện tại sợ còn có tủ quần áo cái nào đó chi tiết là mình không có phát hiện. Bất quá bây giờ xem ra, mình ký ức cũng không tệ lắm, đặc biệt là tại hình thể vẻ ngoài phương diện ký ức, mục điêu cùng này áo khoác tủ giống như lúc. Liền liên tiếp chạm đất mặt bốn cái chân, cũng đều dùng nghiêng lăng trạng thể thiết kế, góc độ giống nhau. Chậc chậc tay người này, không thể không bội phục, nhiều như vậy mới đa nghệ, ngay cả mình đều muốn gả cho mình. Chi tiết giống như lúc, Thẩm Tinh nhịn không được cho mình chụp một cái hương khí ngút trời cầu vồng thí. Sau đó sự tình rất đơn giản, chỉ cần xác tín chế tác một điều cùng nguyên vật dị thường giống nhau, có một chút sai biệt rất nhỏ cũng không có bao nhiêu quan hệ, sau đó dùng nên một điều tại trong hiện thực va vào đối phương. Tiểu có thể trực tiếp thu nạp dị thường. Đương nhiên, Thẩm Tinh cũng có thể một cái tay cầm một điêu, một cái khác tay đi tiếp xúc áo khoác tủ, đồng dạng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Cái này cùng lúc trước trong lúc vô tình thu nạp huyết đồng tình huống đồng dạng. Thẩm Tinh cúi người, đang muốn từ dưới đất cầm lấy tủ quần áo một điêu lúc, hắn ánh mắt tựa hồ liếc về một vật, ngẩng đầu nhìn lại. Lấy hiện tại quỷ dị thị giác, hắn có thể trực tiếp trông thấy vừa rồi mình chui qua tới động khẩu không còn là ẩn hình trạng thái, kia hậu phương tường động trong phòng. Tựa hồ có cái gì đang ngọ ngậy. Nâng lên trong tay đèn tin chiếu xạ tiến tủ quần áo, trực tiếp xuyên qua phía sau tường động, chiếu đến phòng cách vách bên trong. Một cái màu đỏ liên ý váy thân ảnh tại kia mang sang hiện, đứt gãy bàn chân, méo xẻo cổ, một đầu bẩn thỉu tóc, ôm chân ngồi ở kia một mặt, kết thành điều trạng tóc đằng sau, cặp mắt kia trợn trừng lên, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Thẩm Tinh hơi sững sờ, lần trước nhìn thấy kia hồng y tiểu nữ hài lại xuất hiện. Nhưng đối phương ôm chân ngồi dưới đất, chỉ là nhìn xem hắn, cũng không có động tác khác, cho nên Thẩm Tinh cũng không có làm cái gì, đồng dạng nhìn chăm chú lên đối phương. Này nữ hải phải cùng chết đi Mai Nhược Lan không có bao nhiêu quan hệ, bất quá nàng rõ ràng không có Mai Nhược Lan ra số lần nhiều, lại về sau Lý Mãi Tịnh điều tra viên đến sau, chỉ là đem Mai Nhược Lan quỷ hồn đánh tan. Hiện tại xem ra, cô bé này cũng không có bị Lý Mãi Tịnh phát hiện. Thẩm Tinh sau thắt lưng cải lấy kia màu đen co rúi cồn, nhưng bây giờ hắn cảm thấy không có lấy ra tất yếu. Bởi vì đối phương đối với mình không có tạo thành uy hiếp. Không quản ngươi là thế nào chết, có lẽ bởi vì này tủ quần áo bị ăn mòn xuyên thấu nguyên nhân, dẫn đến phòng cách vách trong cũng sinh ra dị hóa, chờ ta lấy đi nó, ngươi nên đi chỗ nào liền đi chỗ đó đi. Thẩm Tinh lẩm bẩm. Cầm một điêu tới gần tủ quần áo, Nhưng vào lúc này, sau lưng phòng ngủ chính nơi cửa, vang lên lần nữa vừa rồi hắn nghe thấy tất tốt tiếng. Quay đầu nhìn lên, trong bóng tối tựa hồ có một đoàn bộ lông màu trắng tại mặt đất núp ních. Thẩm Tinh hơi sững sờ, một cây đèn tin chỉ từ tủ quần áo sau động khẩu chuyển hướng cửa phòng ngủ, đợi thấy rõ ràng trên đất đông tây sau, lập tức hơi kinh hãi. Chỉ thấy một cái tóc trắng lao hầu đang từ cửa phòng ngủ bò vào đến, lao hầu này không có mặc y phục, toàn thân khô cạn, làn da nổi lên từng tầng nếp gấp, đổ rơi, trên mặt đất kéo đi, hai chân của nàng rõ ràng nhỏ rất lớn một vòng, như là đã khô héo. Bất quá lao hầu này mái đầu bạc trắng lại dị thường tươi tốt, đang bò động quá trình bên trong, nàng nghiêng mặt, nhìn về phía Thẩm Tinh phương hướng, sau đó duỗi ra khô cạn tay phải, như là bạch cốt năm ngón tay vi vi uốn lượn, tựa như muốn bắt lấy Thẩm Tinh. Một màn này xác thực rất khủng bố, cũng khiến cho Thẩm Tinh hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn chưa từng có nhìn thấy qua này tóc trắng lao hầu, đây là mình lần thứ ba tới sau, lần thứ nhất nhìn thấy cái này đặc biệt quỷ vật. Chẳng lẽ, cái này quỷ vật cũng là chết tại hạ gia hoặc là phòng cách vách trong. Hắn có chút mê hoặc. Tại trong lúc này, kia tóc trắng lao hầu một bên bỏ, một bên vươn tay, đối Thẩm Tinh phát ra trầm thấp thiết hầu rung động âm thanh, tại này yên tĩnh phòng lộ ra được phá lệ quỷ dị. A, nhưng vào lúc này, tủ quần áo hậu phương tường kia động bên trong gian phòng bên trong, hồng y tiểu nữ hài cũng bò tới, tựa hồ đối với này mặt cảnh tượng cảm thấy hiếu kỳ. Mặc dù tình thế nhìn qua càng ngày càng quỷ dị, nhưng Thẩm Tinh không muốn lại trì hoãn, hắn vừa xài bước đến áo khoác tủ trước, dùng trong tay một điêu đụng nhẹ áo khoác tủ. Không có phản ứng. Căn phòng cách vách hồng y tiểu nữ hài đã bò tới động khẩu, chính đem một con bầm đèn cánh tay xâm nhập trong tủ treo quần áo. Mà kia tóc trắng lao hầu cũng đã bò tới phòng ngủ vị trí trung tâm, còn tại vươn tay, muốn bắt lấy Thẩm Tinh chân. Tại dùng một điêu rửa khe áo khoác tủ không có bất kỳ phản ứng sau, Thẩm Tinh kỳ thật không có chút nào hoảng, hắn thậm chí đã từng có tương quan dự đoán. Lập tức quay người dẫm lên trong phòng giường lớn, lách qua trên mặt đất bò tóc trắng lao hầu, hướng cửa phòng ngủ nhanh chóng mà đi. Kia tóc trắng lao hầu lúc này thay đổi phương hướng, hai tay bắt lấy mép giường, chuẩn bị hướng trên giường leo lên, đầu nghiêng, hé miệng, chỉ có thể nhìn thấy màu đen lên giường, không nhìn thấy một chiếc răng. Mà sau lưng kia áo khoác tủ hậu phương chỗ cửa hang, hồng y tiểu nữ hài hoàn toàn bò lên ra, miệng trong phát ra a nha 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 thanh âm, như là một con màu đỏ nhện, hai tay vịn cửa tủ quần áo phía trên vùng ven, bám vào trên trần nhà. Thẩm Tinh không quay đầu lại đi xem, hắn thậm chí tại có cơ hội đối bò lên giường tóc trắng lao hầu kia khỏa khô gầy đầu đến một quyền tình hung dưới, từ bỏ công kích, trực tiếp nhảy xuống giường đi ra phòng ngủ chính. Đi vào phòng khách sau, đánh lấy đèn tin, trực tiếp đi hướng một cái khác ít hơn một chút giống nhau tủ quần áo. Sau lưng chuyển đến bỏ thanh âm. Thẩm Tinh không có thời gian để ý tới, đi đến phòng khách tủ quần áo trước. Giờ phút này tủ quần áo là giam giữ cửa tủ, bất quá theo hắn tới gần sau, cửa tủ phát ra kẹt kẹt một tiếng, liền gặp một đầu khe cửa xuất hiện tại đèn tin dưới ánh sáng. Sau đó, một con mập phì tay không từ trong khe cửa rối ra, này tay không móng tay toàn bộ chóc ra địa phương toát ra từng đạo chất lỏng màu vàng, nhìn qua rất là buồn nôn. Gia hỏa này, lại là một con Thẩm Tinh chưa từng thấy qua quỷ vật. Thẩm Tinh không có chờ này đông tây từ trong ngăn tủ leo ra, mà là một cước đạp lên đang đánh mở cửa tủ, đem kia mập tay đặt ở chỗ khe cửa, phát ra phốc phốc một tiếng, đại lượng chất lỏng màu vàng chảy ra. Cầm trong tay một điêu hướng này tiểu y cửa hàng nhích lại gần. Trong chốc lát, trong phòng tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, kia nguyên bản bị cửa tủ ngăn chặn mập tay biến thành một đoàn bóng đen tiêu tán, sau lưng tóc trắng lao hầu cùng kia hồng y nữ hải, đồng dạng không thấy bóng dáng. Trong phòng im ắng địa, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Bất quá Thẩm Tinh thấy rất rõ ràng, giờ phút này trong tay hắn một điêu trong, một lớn một nhỏ, hai cái tủ quần áo hư ảnh chính ở trong đó, đã được thành công thu nạp. Chương 72, video manh mối. Thẩm Tinh trọng trọng thở một hơi, thay đổi đèn tin, chậm rãi đi lại, đem trong phòng tất cả ngõ ngách nhìn một lần. 5 phút sau, hắn xác định này trong rốt cuộc không nhìn thấy một con dị thường. Vừa rồi kia chút dị thường, đã theo tủ quần áo bị thu nhận, toàn bộ biến mất. Mà trước mắt này phòng khách tiểu y tủ, cùng phòng ngủ chính bên trong kia áo khoác tủ, bây giờ nhìn đi lên không có gì đặc biệt, lộ ra một cỗ sắp mục nát đầu gỗ khí tức, biến thành bình thường gia cụ. Thẩm Tinh đem tiểu y cửa tủ khép mở mấy lần, lập tức đóng lại, đi đến phòng ngủ chính áo khoác tủ trước, đầu kề sát tủ quần áo bên cạnh mặt tường, hướng tủ quần áo nương tựa vách tường đằng sau nhìn nhìn. Bởi vì tủ quần áo phía dưới có 4 cái tủ chân chống ra nguyên nhân, cho nên mặt sau không có khả năng cùng mặt tường hoàn toàn dán vào, lưu lại nhất định khe hở. Thẩm Tinh lập tức phát hiện trong khe hở gian tới gần góc tường vị trí có một đoàn quấn quanh ở cùng nhau dây điện. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc trước nơi này hẳn là giám sát thăm dò phòng máy vị trí, bây giờ cải tiến thành phòng ngủ, khả năng trong tường mặt lưu lại đầu sợi cùng phía ngoài một chút dây điện vẫn còn,
chỉ là quấn quanh ở một lên, cũng không có cắt đoạn dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lúc này tiến vào tủ quần áo, đánh lấy đèn tin, từ kia phá vỡ chỗ cửa hàng hướng góc tường đưa tay đi vào. Tủ quần áo mặt sau cùng mặt tường hình thành góc độ rất nhỏ, không gian chật hẹp, thật vất vả mới tiếp xúc đến kia đoàn quấn quanh tuyến đường, ngón tay dùng lực, ôm lấy một góc, nhẹ nhàng bả này đoàn tuyến đường kéo ra. Nay đoàn tuyến đường là bị một cây màu đen cao su dây thừng buộc chặt cùng một chỗ, trừ hiện đầy cho bụi bên ngoài, không có cái gì dị thường địa phương. Bất quá tại tuyến đoàn vị trí trung tâm, còn kẹp một cái tổn hại USB. Này USB ngắt lời thiếu một khối nhỏ, nhưng nhìn bên trong chứa đựng chip có lẽ vẫn là tốt. Thẩm Tinh Tiểu Tâm rực rực đem USB lấy ra, để vào trong túi, sau đó đem này đoàn tuyến đường ấn đường cũ lấp trở về. Trong phòng lại đi một vòng, đem hai cái tủ quần áo kiểm tra một lần đồng thời quét sạch mình tồn tại vết tích sau, Thẩm Tinh này mới tự động khẩu chui vào căn phòng cách vách. Mà giờ khắc này căn phòng cách vách trong đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh, không có loại kia lơ lửng không cố định cảm giác quỷ dị, Thẩm Tinh không có dừng lại lâu, mở ra cửa chống trộm bước nhanh rời đi. Tại Kim Thành cao ốc trong thang lầu đem mặt khác đông tây cất kỹ, chỉ là đeo một cái khẩu trang, sau đó đi đến đường cái, hướng Thường Thanh Đẳng tiểu khu phương hướng ngược nhau hành tẩu. Ước chừng 20 phút, hắn gọi một chiếc xe taxi trở về. Lúc xuống xe khẩu trang đã lấy xuống. Về đến nhà, Phỉ Phỉ chính tại phòng vệ sinh rửa mặt. Bởi vì thân cao còn thiếu một chút nguyên nhân, bình thường nàng đều là tiếp một bồn nhỏ nước, bà bồn đặt ở trước người, ngồi xổm trên mặt đất súc miệng. Rửa mặt cũng giống như thế. Bất quá chờ dài đến sang năm sau, thân cao hẳn là tiểu không sai biệt lắm, có thể không cần còn như vậy phiền phức. Thẩm Tinh để nàng ngủ trước, mình trở lại phòng ngủ, bà rất ít sử dụng laptop lấy ra. Bút ký này bản mặt ngoài còn dán một chút ngũ thải thiếp giấy, vốn là thuộc về Diệp Thính, về sau mình tiếp nhận sau chỉ là bảo trì máy tính bề ngoài sạch sẽ cùng có thể bình thường sử dụng. Bình thường tại có điện thoại di động tình huống dưới, lại có một điều công tác muốn làm, Thẩm Tinh rất ít sử dụng này đông tây. Mở máy về sau, Thẩm Tinh đem kia USB xuất ra, trực tiếp đem ngắt lời bên ngoài hư mất một chút bảo hộ sát xé mở, lộ ra ngắt lời chip, Tiểu Tâm rực rực cắm vào USB tiếp nhập khẩu. Hệ thống nhắc nhở phát hiện mới USB thiết bị, chính tại lắp đặt trình tự. Không lâu, USB bàn phím bắn ra, Thẩm Tinh điểm kích mở ra, phát hiện bên trong lít nha lít nhít vậy mà toàn bộ là từng đoạn thời gian dài ngắn không đồng nhất là video. Dài nhất có hơn 1 phút đồng hồ, ít một chút cũng có hơn 10 giây, tổng cộng có hơn 200 đoạn. Từ cái thứ nhất bắt đầu điểm mở. Biểu hiện video hình tượng cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng không có quá mức mơ hồ, như thế xem xét, ngược lại là cùng lúc trước nhìn qua Diệp Thính cuối cùng đoạn video kia hiệu quả không sai biệt lắm. Họa chất rất quen thuộc. Thẩm Tinh lên tinh thần, quan sát này đoạn trong video tràng cảnh hẳn là tại Kim Thành cao ốc hành lang bên trong, nhưng không biết là tầng nào hành lang. Hình tượng thiên đú ám, này đầu trong hành lang cái gì cũng không có xuất hiện, rất nhanh mấy chục giây qua đi. Video kết thúc. Thẩm Tinh lần nữa điểm mở cái thứ hai video. Hắn không có ngựa hổ, từ cái thứ nhất video bắt đầu từng bước mở ra quan sát, bởi vì mỗi một đoạn video chiều dài hơi ngắn, Thẩm Tinh cũng không có ấn tiến nhanh, bảo đảm sẽ không lọt mất bất kỳ một đầu mối hữu dụng. Bất chi bất giác thời gian trôi qua. Phỉ Phỉ đã sớm tiến nhập mộng đẹp, nàng đang ngủ trước đó lúc đầu chuẩn bị tới lên tiếng chào hỏi, nhưng thấy Thẩm Tinh một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, Phỉ Phỉ không có quấy rầy hắn. Trực tiếp trở về nhà đi ngủ. Đại khái trời vừa rạng sáng chung lúc, video ngắn đã nhìn 2/3. Thẩm Tinh đánh cái nặng nề ngáp, đứng dậy rót chén nước, một hớp uống cạn, lại đi một chuyến phòng vệ sinh thuận tiện, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt. Trở lại công tác đài trước, tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cũng mở ra còn lại video theo dõi. Lại nhìn hơn nửa giờ, những video này đều không ngoại lệ đều là đối Kim Thành cao ốc nội bộ tại quay chụp, mà không phải như lần trước kia cái camera như thế. Đối đường phố chết đối diện quay chụp. Video hình tượng đơn nhất, quay chụp thời gian cơ bản đều ở buổi tối, lấy 0 giờ sáng đến 4 điểm khoảng thời gian này chiếm đa số, rất khó coi đến có người tại camera trong xuất hiện. Cho nên khi mở ra trong đó một cái video, chợt thấy trong hành lang có một người nằm trên mặt đất lúc, Thẩm Tinh nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn sửng sốt một chút, tiến đến trước màn hình nhìn kỹ lại. Không sai, này hành lang thượng đích xác nằm một người, thẳng tắp thuận hành lang phương hướng nằm, mà không phải nằm ngang. Tăng thêm trong video là đêm tối, cho nên kém chút không có phát hiện. Thẩm Tinh nhìn kỹ một chút người này nằm chu vi, không hề có sự khác biệt, rất bình thường, rất an tĩnh, trừ cái này người. Rất nhanh này không đến 30 giây video kết thúc, Thẩm Tinh điểm mở một đoạn, quay chụp hình tượng cũng đã thay đổi, không còn là vừa rồi có người nằm địa phương. Đóng lại cái video này, lại mở ra cái trước video, đem video này tạm dừng, sau đó phóng đại hình tượng, lại đem video độ sáng điều đến tối cao. lúc này video đã là trước mắt rõ ràng nhất một khắc. Mà Thẩm Tinh tại cẩn thận phân biệt kia nằm người sau, đông dưng chấn động toàn thân, bật thốt lên, Diệp Thính. Không sai, này người nằm trên đất, chính là Diệp Thính. Tại hình tượng bị phóng đại, lại độ sáng để thăng về sau, này nằm ngang không nhúc nhích người có thể rõ ràng trông thấy là nữ nhân, mà lại ngũ quan hình dáng chỉ cần là người quen đều có thể nhận ra. Bất quá giờ phút này trên trán của nàng, tựa hồ có một cái lỗ thủng, chất lỏng màu đen thuận cái trán chảy ra, đã đem nàng cái hót hạ nhuộm dần một mảng lớn. Bởi vì video họa chất hơi tối nguyên nhân, Thẩm Tinh tin tưởng kia chất lỏng màu đen nhất định là huyết dịch, mà Diệp Thính cái trán thiên phải vị trí, là một cái xuyên thấu vào lỗ máu. Nàng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng biểu tình bình tĩnh, thân thể cũng không có theo hô hấp mà phập phồng, tựa hồ đã tử vong đã lâu. Thẩm Tinh có thể cảm giác được tim đập của mình chính tại gia tốc, hai tay của hắn vô ý thức run nhẹ nhẹ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong video nằm người, muốn chứng minh mình nhìn thấy một màn, là giả, người kia cũng không phải là Diệp Thính. Nhưng thấy càng cẩn thận, càng là chứng minh mình không nguyện ý tin tưởng sự thật. Trong trí nhớ của hắn, Diệp Thính trên thân bộ quần áo này mình đã từng thấy qua. Không chỉ có như vậy, Thẩm Tinh còn phát hiện tại Diệp Thính phần bụng vị trí, đồng dạng bị một mảnh huyết dịch nhuộm đỏ, thẩm thấu quần áo. Chương 73, Diệp Thính cái chết. Nhìn chằm chằm trong video nằm không nhúc nhích người, Thẩm Tinh đại não lâm vào ngắn ngủi tê liệt, tứ chi không hề ý thức run rẩy, tay chân một mảnh lạnh buốt. Hắn thế giới, tại thời khắc này chỉ còn lại trong video này đầu hành lang, chỉ có tại hành lang thượng nằm người kia, kia phảng phất đã bị thế giới vứt bỏ ở nơi đó một bộ lẻ loi trơ trọi thi thể. Không biết qua bao lâu, một vòng lãnh nguyệt hiện lên ở ngoài cửa sổ thiên không, thanh lành tháng mang sái nhập trong phòng, che kín công tác đài. Thẩm Tinh suy nghĩ rốt cục có một chút trở về, hắn ánh mắt đã trở nên mơ hồ, dẫn đến trong video kia nằm nữ tử thi thể cũng biến thành mơ hồ. Chết rồi. Nguyên lai. Thật đã chết rồi. 3 năm đến nay, một mực không có bất kỳ hạ lạc, Thẩm Tinh vốn là đã không ôm quá nhiều hy vọng. Chỉ là một mực không có chứng cứ chứng minh Diệp Thính thất tung sau tử vong hay không, bất kể như thế nào. Đối Thẩm Tinh đến nói đây chính là một đạo ánh dạng đông. Nhưng bây giờ, này đạo ánh dạng đông theo trước mắt thi thể này xuất hiện, mẫn diệt. Cho dù trong video hiện tại mình nhìn thấy Diệp Thính còn chưa chết, nhưng nàng một người nằm tại hành lang bên trên, không có người phát hiện, căn bản trèo trống không được bao lâu, đồng dạng cũng là chết. Hơn nữa lúc trước Thẩm Tinh không có nghe thấy qua chết đối diện Kim Thành cao ốc phát hiện thi thể tin tức, thất tung tổ trị an quan Mã Kim Long cũng không có tại toàn thành phố vô danh thi thể trong phát hiện nghi tự Diệp Thính thi thể. Nói cách khác, mặc dù giờ phút này biết Diệp Thính có 9/9 tỷ lệ đã tử vong, nhưng nàng thi thể cũng không có bị phát hiện. Nếu không thất tung tổ sẽ không tiếp tục theo vào vụ án này, mà là đã sớm chuyển cho giết người tổ. Nhìn chằm chằm video hình tượng, mặc dù không có được Diệp Thính thi thể tin tức, nhưng nếu như nói một cái chán bị xuyên thủng, huyết dịch chảy một đêm nữ nhân, ngày nào đông nhiên êm đẹp đứng ở trước mặt mình, chỉ sợ chỉ có một lời giải thích có thể nói thông được. Quỷ vật. Huống chi. Cũng không phải là mỗi người tử vong đều có thể biến thành quỷ vật. Suy nghĩ dâng lên, Thẩm Tinh chậm rãi đem trong ba lô một điêu tủ quần áo xuất ra, đặt ở công tác đài một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm một điêu bên trong kia một lớn một nhỏ hai cái tủ quần áo hư ảnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cũng không biết Diệp Thính sở tại tầng lầu là lầu mấy, nếu như là tại lầu 7, lúc trước Diệp Thính chết ở nơi đó sau, có thể hay không cũng có người đem thi thể của nàng nhét vào kia trong tủ treo quần áo lớn. Thông qua trong tủ treo quần áo lớn hắc ám không gian dị hóa, đến lúc đó Diệp Thính sẽ trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Kể từ đó, Thẩm Tinh ngược lại hy vọng từ đây Diệp Thính cũng không tiếp tục muốn xuất hiện, vĩnh viễn biến mất, mà không phải biến thành như là Hạ Quân thê tử Mai Nhược Lan như thế, vĩnh viễn câu nệ tại tủ quần áo bao phủ không gian phạm vi bên trong, như là cái xác không hồn, không cách nào lại ly khai. Nghĩ như vậy, mình cuối cùng lấy đi tủ quần áo dị thường lúc, tăng thêm hồng y tiểu nữ hài, tóc trắng lao hậu, mập mạp ngón tay. Tổng cộng xuất hiện 3 con không rõ quỷ vật. Này 3 con quỷ vật có lẽ như là Diệp Thính như thế, nguyên bản không thuộc về nơi đó, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà xuất hiện tại tủ quần áo phụ cận. Chỉ là vừa mới mình thu nạp tủ quần áo lúc gấp một chút, nếu không không biết Diệp Thính quỷ hồn có thể hay không cũng từ trong tủ quần áo xuất hiện. Vừa mới nghĩ đến nơi đây lúc, Thẩm Tinh bỗng nhiên phát giác sau lưng phía bên phải có một ít dị dạng cảm giác, hắn phản ứng đầu tiên, coi là có thể là kia một chính mình khác lại xuất hiện, vi nghiêng đầu. Ánh mắt hướng phía sau quét tới. Tại đầu của mình chưa kịp hoàn toàn xoay qua chỗ khác lúc, hắn manh kinh, khóe mắt liếc qua có thể trông thấy phía sau mình, một nữ tử thân ảnh hai tay buông xuống, thẳng tắp mặt quay về phía mình đứng, không nói một lời. Mình bây giờ góc độ, chỉ có thể nhìn thấy này nữ tử thân ảnh mơ hồ cùng đứng ở mặt đất hai chân. Trang diện nháy mắt ngưng kết. Thẩm Tinh cũng không có động tác khác, hắn ánh mắt một lần nữa trở lại ngay phía trước kia tạm dừng trong video. Bởi vì trong video là thu thời tiết mùa đông, cho nên nằm tại hành lang thượng Diệp Thính, mặc một thân hoa cách văn chặt tay háo háo giày váy, hai chân là một đôi sáng màu đen ngắn đủng ra, cách văn trong váy áo phủ lấy một bộ màu trắng dệt len áo len. Ánh mắt lần nữa di động xuống dưới, liếc về phía sau mình. Sáng màu đen ngắn đủng ra, hoa cách văn áo giày váy, buông xuống hai tay chỗ cổ tay, ẩn ẩn có thể trông thấy màu trắng áo len ống tay áo. Kia buông xuống hai tay đầu ngón tay, từng khỏa máu tươi chính tại nhỏ xuống, rơi tại Thẩm Tinh ngồi cái ghế nghiêng đằng sau, rơi vào kia sáng màu đen ngắn đủng ra lên. Lá. Nghe. Thẩm Tinh suy nghĩ dâng lên, đồng thời người đứng phía sau duỗi ra một cái tay khoác lên hắn phía bên phải trên bờ vai. Cái tay này tinh tế trắng ngần, nhưng năm ngón tay đều lây dính đỏ thắm máu tươi. Tại Thẩm Tinh còn không có bất kỳ bày tỏ gì lúc, hắn cảm thấy một cỗ lanh ý tới gần mình bên mặt, khuôn mặt gò má dừng lại tại bên tai, lập tức một đạo tựa hồ rất quen thuộc, nghe nhưng lại cực kỳ thanh âm xa lạ truyền đến. Ta. Hận. Ngươi. Thẩm Tinh bỗng nhiên một cái giật mình, thân thể run rẩy kịch liệt, từ công tác đài thượng đứng thẳng người lên. Toàn thân mồ hôi đầm địa, trên trán hiện đầy mồ hôi, lưng y phục đều đã ướt đẫm lại dính trụ da thịt. Hắn bỗng nhiên quay đầu bốn phía nhìn, không có một ai. Kinh khủng nửa ngày, mình nguyên lai là chỉ là làm một trang ác ngộng. Không biết là lúc nào ghé vào công tác đài thượng vậy mà ngủ, Thẩm Tinh hoàn toàn không có ấn tượng. Lại xem xét thời gian, đã là 3 giờ sáng qua. Máy tính vẫn như cũ mở ra, kia video cũng ở vào tạm dừng trạng thái. Trong video trên hành lang, Diệp Thính thi thể vẫn tại chỗ ấy tĩnh tĩnh nằm, chưa từng có gì động qua. Thẩm Tinh thời khắc này tim đập vẫn rất nhanh, vừa rồi Diệp Thính chạm ở sau lưng mình một màn phi thường chân thực, dẫn đến hắn hiện tại cũng đều nhịn không được toàn thân nổi lên nổi da gà, quay đầu kiểm tra. Cho dù hiện tại Diệp Thính chết hắn có thể tiếp thụ, nhưng Thẩm Tinh lo lắng nhất chính là, Diệp Thính thi thể có phải là từng bị để vào qua kia trong tủ treo quần áo lớn, chậm rãi dị hóa. Nhìn trong video biểu hiện thời gian, là tại 3 năm trước đây ngày 12 tháng 11 rạng sáng. Tủ quần áo. Thẩm Tinh thật dài thở ra một hơi sau, tiếp tục đem còn lại video toàn bộ xem hết, một mực nhìn thấy tiếp cận 4 giờ 30 phút. Bất quá còn lại video đều rất bình thường, này để hắn không khỏi có chút thất vọng. Hiện tại không sai biệt lắm có thể phỏng đoán đến, Diệp Thính nằm tầng lầu kia, hơn phân nửa là tại tầng 7. Nếu như có thể mà nói, Thẩm Tinh hy vọng có thể tìm tới nàng đổ vào nơi đó nguyên nhân, vì sao lại liền thi thể cũng đều không có bị người phát hiện. Vuốt vuốt cảm thấy chắc nhãn tỉnh, hắn vặn vẹo mấy lần cổ, ánh mắt nhìn hướng một bên khác tủ quần áo mục điêu. Lại kinh lịch đêm nay tao ngộ sau, lúc trước cơ sở bên trên, Thẩm Tinh cho là mình có thể đem tủ quần áo đặc tính phân tích xâm nhập thêm một chút. Có lẽ Diệp Thính biến mất, cùng này tủ quần áo có lớn lao liên quan. Kết hợp cho đến trước mắt tao ngộ, cùng đối tủ quần áo phỏng đoán, hắn một lần nữa hoàn thiện một lần đối tủ quần áo đặc tính hiểu rõ. Danh xưng, tủ quần áo. Loại hình, kỳ vật. Số hiệu, 04. Đặc tính miêu tả, nên dị thường ngoại hình là một cái tủ quần áo, nhìn bằng mắt thường đi lên cùng phổ thông tủ quần áo không có khác nhau, tủ quần áo có một lớn một nhỏ hai cái, cùng loại với mẹ con, trong đó không gian có thể liên hệ. Thi thể hoặc là cơ thể sống để vào nên trong tủ treo quần áo sau, có khá lớn tỷ lệ dị hóa biến thành quỷ vật hoặc là cái khác không biết hình thái. Trong tủ treo quần áo sẽ toát ra có thể cải biến không gian kết cấu hắc khí, hoặc là xưng là hắc vực, nên hắc vực hoặc tự thành một cái không gian. Đồng thời, có thể thu nạp đến từ khác biệt địa giới, không gian, thời gian quỷ vật, cho dù không thể thu nạp, cũng có thể trực tiếp dị hóa bắt trước. Phương thức giải quyết, sử dụng ta phương pháp. Đặc tính cường độ, cấp D. Đưa vào mẹ con tủ quần áo một đoạn này lúc, Thẩm Tinh ý tưởng đột phát. Nếu là bà tủ quần áo đặc tính hấp thu vào thân thể sau, có thể hay không trực tiếp thông qua chế tác hai cái giống nhau tủ quần áo mục điêu, sau đó trải qua mình sau khi hấp thu đặc tính diễn hóa, tại hai cái mục điêu ở giữa mở ra truyền tống môn. Chương 74, danh sách. Đương nhiên, đối với truyền tống môn này chủng thiên mã hành không ý nghĩ, Thẩm Tinh cũng chỉ là ngẫm lại. Nếu quả thật có thể làm như vậy, kia không khỏi cũng lộ ra quá mức khoa huyễn. Nay tủ quần áo đặc tính khẳng định rất mạnh, có thể tại lĩnh vực của nó phạm vi bên trong khống chế người ý thức, lợi hại hơn là có thể ảnh hưởng trong phạm vi nhất định chẳng cảnh, làm cho sinh ra không thể tưởng tượng biến hóa. Thì như, trở lại cái nào đó thời gian điểm trạng thái. Thẩm Tinh nghĩ, lại tại văn kiện trong gia nhập lĩnh vực ảnh hưởng này đầu. Tủ quần áo, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 85%. Nhìn thấy trong đầu đột nhiên bắn ra tới nhắc nhở, Thẩm Tinh mừng rỡ, trước mắt hiểu rõ trình độ, đã đạt đến có thể hấp thu tủ quần áo đặc tính điều kiện. Chỉ là này tủ quần áo đặc tính phi thường đặc biệt, có cực đại tỷ lệ chứa tiềm kỹ năng. Nhìn xem kia 85% chỉ số, Thẩm Tinh lại suy luận một phen,
nhưng cùng ban đầu đối huyết đồng đặc tính suy luận đồng dạng, tiếp xuống không quản hắn như thế nào suy nghĩ, đều không thể lại để cho mình đối tủ quần áo hiểu rõ trình độ lại đề cao 1%. Hiện tại Thẩm Tinh kỳ thật đã rất mệt mỏi, một đêm không có nghỉ ngơi, đại não vận hành bắt đầu trì độn. Chỉ là trong lòng không cam lòng, tăng thêm biết được Diệp Thính chết đi, để hắn một mực cưỡng bách mình nhất định phải bảo trì tinh thần tập trung. Đến lúc này Thẩm Tinh vô cùng rõ ràng, kiên trì suy nghĩ cùng suy nghĩ, lúc này là hiệu suất thấp nhất, thực sự không được chỉ có ngủ trước một giấc nghỉ ngơi một chút, thứ hai ngày tái khởi đến suy nghĩ, có lẽ còn sẽ có phát hiện mới. Hắn đánh cái nặng nề ngáp, đóng lại công tắc trên đài đèn, quay người bò lên giường, cũng lười tái khởi thân đi quan phòng ngủ này đèn lớn, trực tiếp nhắm mắt lại. Nhãn tình nhắm lại một khắc, một cái mạc danh kỳ diệu suy nghĩ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thẩm Tinh lần nữa mở mắt ra, trừng phòng ngủ trần nhà. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn hướng đặt ở công tắc trên đài kia tủ quần áo mục điêu. Vừa mới dâng lên tới buồn ngủ, lập tức hoàn toàn không có. Chờ mình một cái đứng lên, nặng lại ngồi vào công tắc đài trước, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mục điêu tủ quần áo. Thẩm Tinh chậm rãi đưa tay phải ra, đem này đóng lại mục điêu cửa tủ quần áo hai phiến đều toàn bộ mở ra, lộ ra cửa tủ bên trong u ám không gian. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình từ vừa mới bắt đầu thành lập dựa vào phỏng đoán tiểu thu nạp dị thường phương pháp có thể là sai, làm như vậy tệ nạn rất nhiều, còn có thời điểm vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán, tựa hồ tuyệt không như chính mình trong tưởng tượng kia a có hiệu quả. Có lẽ, còn có cái khác, lý giải dị thường đặc tính trình độ phương pháp, mà không chỉ là phỏng đoán. Thì như trực tiếp tiếp xúc. Lúc này Thẩm Tinh đồng dạng có thể trông thấy một điêu nội bộ kia mẹ con tủ hư ảnh. Sau một lát, hắn yên lặng mở miệng. Hiện tại này dị thường liền tại bên trong, mà lại tủ quần áo đồng dạng cũng là tủ quần áo, có thể hay không ta tại mở ra một điêu cửa tủ quần áo sau, sinh ra cùng hạ ra kia áo khoác tủ giống nhau hiệu quả đâu. Như thế đoán không phải không có lý, nếu như một điêu hiện tại hấp thu tủ quần áo đặc tính, kia nó chẳng khác nào biến thành một cái khác tủ quần áo. Huống hồ, này một điêu vốn chính là nhỏ một vòng tủ quần áo, lẽ ra cũng có nguyên bản kia dị thường tủ quần áo bản chất cùng đặc tính. Hiện tại là rạng sáng. Là một ngày ở trong dạ sắc dày đặc nhất thời điểm, đổi lại tại bình thường, cũng là mỗi đêm này tủ quần áo dị thường hấp dẫn hạ quân nhìn chăm chú nó thời điểm. Nếu có thể, nó ở thời điểm này hẳn là biểu hiện ra cùng trước đó giống như lúc cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy này mở ra trong tủ treo quần áo, một mảnh quỷ dị hắc ám giống như là mực nước bỏ thêm vào trong tủ treo quần áo không gian. Không gian này rất nhỏ, cho nên không sai biệt lắm chỉ là một sát na, kia nguyên bản bình thường u ám không gian tiểu bị hoàn toàn hắc ám thay thế. Thẩm Tinh không do dự, đem ngón trỏ đưa tới. Hiện tại cái này dị thường là bị mục điêu hoàn toàn thu nạp, căn bản không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, nhưng mình lại có thể thừa cơ đem tủ quần áo bí mật biết rõ ràng. Quả nhiên, hắn ngón trỏ vừa mới chạm đến trong tủ hắc ám lúc, một con hải đồng cánh tay màu xanh đưa ra ngoài, ngắn nhỏ 5 ngón tay mở ra, đem hắn ngón trỏ nắm chặt. Đây là kia mặc váy đỏ tiểu nữ hải, Thẩm Tinh còn nhớ rõ. Mà tại chạm đến cô bé này sát na, trong óc của hắn đột nhiên hiện ra một chương giống như thẻ nhân vật tin tức. Danh xưng, Khả Nhi. Biểu hiện phương thức, thiểm vệ. Danh sách đẳng cấp, thấp danh sách. Danh sách thuộc loại, thứ nhất loại. Danh sách nơi phát ra, sợ hãi. Nguyên nhân dẫn đến, tử vong. Nên loại miêu tả, một cái có thể sử dụng A cùng A nha nha để diễn tả cảm xúc thứ nhất loại, thiểm vệ số lần nhỏ hơn 10 lần, trước mắt số lần đã hao tổn không. Nên tạp phiến trong đầu ra một khắc rất nhanh, Thẩm Tinh khẽ giật mình. Cấp tốc đem tạp phiến nội dung đọc xong. Lập tức hắn tiểu cảm giác trên ngón tay nắm lấy mình con kia hơi có vẻ hài nhi mập tay nhỏ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Trong chớp mắt, cái tay này rốt cuộc nhìn không thấy. Bất quá cơ hồ là một giây sau, một sợi tóc trắng từ nồng đậm hắc ám không gian trong kéo dài mà ra, này tóc trắng như là có được sinh mệnh, một cái cuốn quanh, cuốn lấy Thẩm Tinh không có thu hồi lại ngón trỏ. Lập tức Thẩm Tinh cảm giác được một cỗ lực lượng muốn đem mình ngón tay kéo vào kia tủ quần áo mộc điêu trong bóng tối, hắn lập tức khịt mũi coi thường. Nay cỗ lực lượng chi nhỏ, tựa hồ kia tóc trắng lao hầu cũng không biết nàng đã bị hạn chế. Mà cùng thời khắc đó, một cái khác chương nhân vật tin tức tạp phiến tại Thẩm Tinh trong đầu đánh hiện. Danh xưng, viên bà. Biểu hiện phương thức, thiểm vệ. Danh sách đẳng cấp, thấp danh sách. Danh sách thuộc loại, loại thứ hai. Danh sách nơi phát ra, sợ hãi.